Chương 181. Linh đạo chúng sinh cùng huyết mạch tiến hóa dịch chương 181, linh đạo chúng sinh cùng huyết mạch tiến hóa dịch cùng lúc đến đồng dạng, ngoan nhân đại đế cơ hồ là một bước liền đi trở về hoang cổ cấm địa bên trong. Tại hoang cổ cấm địa trung tâm trên vực sâu trong không, ngoan nhân đại đế một mình dựng thân rất lâu, không biết tại suy nghĩ lấy gì đó. Sau đó, nàng mới chậm rãi hạ xuống trung tâm bên trong thâm nguyên. Tại ngoan nhân đại đế thân ảnh biến mất tại giao quang cựu địa thời điểm, quan chiến một đám các tu sĩ liền đã nổ tung ổ sự kiện lớn a. Hoang chủ vậy mà đi ra hoang cổ cấm địa, mà lại hoang chủ còn nhường tiến đánh thanh đồng tiên điện thái cổ tộc chư thánh tổn thất nặng nề, nhìn dạng như vậy, cuối cùng có thể chạy trốn thái cổ tộc chư thánh cũng không có mấy cái. Lại nói, hoang chủ vậy mà có thể tự do ra vào hoang cổ cấm địa, cái này nam vực còn có thể chờ ạ? Lời vừa nói ra, lập tức dẫn tới đông hoang nam vực một đám các tu sĩ thở thở bất an. Cũng như thế dọa người một vị cấm địa chí tôn cùng chỗ một chỗ, thực tế là nhường người khó mà an tâm. Nhưng mà, rất nhanh có người nói, ta lại cảm thấy chưa hẳn cần hoảng sợ, phía trước linh đạo vương không phải đã nói sao? Cái kia giao quang cựu địa chính là ngoan nhân đại đế đế mộ vị trí, mà lại hắn càng là nói rõ, ngoan nhân đại đế còn sống. Bây giờ thái cổ tộc chư thánh tiến đánh ngoan nhân đế mộ, lại dẫn ra hoang chủ. Các ngươi nói, nàng có phải hay không là ngoan nhân đại đế đây? Trung quanh các tu sĩ nghe vậy, lập tức ánh mắt sáng lên. Cấm khu chí tôn bọn hắn sợ hãi, nhưng đối với nhân tộc đại đế, bọn hắn tuy có kính sợ, lại không lo lắng nhân tộc đại đế sẽ tùy ý ra hại bọn hắn. Lập tức, thế lực khắp nơi các tu sĩ loay hoay đủ loại pháp nhãn, đem ánh mắt nhắm ngay giao quang cựu địa cách đó không xa Trần Minh một bằng người. Hiện tại bọn hắn muốn biết nhất chính là, cái kia hoang chủ có phải hay không Trần Minh trong miệng ngoan nhân đại đế? Mà lúc này Trần Minh một đoàn người còn đắm chìm tại ngoan nhân đại đế triển lộ ra tiên uy bên trong, rất lâu không thấy lời nói. Ngay tại thế lực khắp nơi các tu sĩ chờ đến hơi không kiên nhẫn thời điểm, nguyên bản đã chạy trốn hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương cùng Càn Luân đại thánh lặng lẽ trở về. Bọn hắn đi tới Trần Minh một đoàn người trước mặt, trong đó hồn thác đại thánh cẩn thận từng ly từng tí hướng Trần Minh hỏi, "Linh đạo vương, vừa rồi bị kia, có phải hay không ngoan nhân đại đế?" Trần Minh không nói thêm gì, chỉ là tay giơ lên. Tại tất cả mọi người nhìn chăm chú, Trần Minh thôi động đoạn trường sinh cái này hung ác người đại đế sáng tạo bí thuật cấm kỵ. Chỉ gặp Trần Minh trên tay hiện ra một tầng thật mỏng hắc vụ, cái này hắc vụ vừa xuất hiện, liền bắt đầu hấp thụ chúng quanh sinh mệnh tinh khí. Nếu không phải nó chỉ có được thánh nhân đẳng cấp uy năng, liền cùng ngoan nhân đại đế chúng quanh hắc vụ giống nhau như lúc. Nhưng cái này đã để hồn thác đại thánh đám người toàn thân lông tơ đứng thẳng, giống như gặp phải thiên địch bình thường, bọn hắn đây là bị ngoan nhân đại đế đánh ra bóng ma tâm lý đến. Trần Minh rất nhanh tản đi trên tay hắc vụ, bởi vì hắc vụ đã lan đến gần phụ cận Diệp Phàm đám người, để bọn hắn tổn thất một chút sinh mệnh tinh khí. Lúc này, đã không cần Trần Minh cái này ngoan nhân người thừa kế nói thêm cái gì. Hồn thác đại thánh đám người cùng với một đám quan chiến các tu sĩ đều đã có đáp án. Ngoan nhân đại đế, vị này trong lịch sử kinh diễm nhất đại đế, nàng lịch còn sống hơn 200.000 năm tồn tại đến nay, sinh mệnh kéo dài đến như là tại thế tiên nhân, hoàn toàn không thẹn với nó kinh diễm xưa và nay uy danh. Lập tức, hồn thác đại thánh thở dài, nhân tộc a, thực sự là nhường ngươi kính sợ a. Về sau, hồn thác đại thánh, Hoàng Kim Vương cùng Càn Luân đại thánh sắc mặt phức tạp đi. Quan chiến tu sĩ nhân tộc nhóm thì là vui vẻ trở múa, một vị nhân tộc đại đế tồn thế, đối với tất cả nhân tộc đến nói, đều là một kiện chuyện may mắn. Bất quá cũng có bộ phận tu sĩ nhân tộc thở thở bất an, bởi vì bọn hắn tương ứng thế lực đều từng tham dự qua đối ngoan nhân nhất mạch vây quét. Âm thầm quan chiến giao quang ngoan nhân nhất mạch cũng là sắc mặt phức tạp, bởi vì bọn hắn biết rõ, ngoan nhân đại đế sẽ không phù hộ bọn hắn mạch này. Lúc này, bao quát giao quang ở bên trong một số người càng là khe khẽ thở dài, bởi vì bọn hắn nhất mạch lấy được chỉ là bộ phận ngoan nhân truyền thừa, mà Trần Minh lấy được tựa hồ là hoàn chỉnh truyền thừa. Theo ngoan nhân đại đế còn sống ở thế tin tức càn quét cả viên Bắc Đầu Tinh, thậm chí một chút vì đường thành tiên mà đến cổ thánh đều nghe như thế tin tức thời điểm, Trần Minh, Vệ Dịch đại thánh cùng cái cựu lưu đám người đã ai về nhà nấy. Trở lại Nguyên Thiên sư thạch trại về sau, Trần Minh liền lần nữa tiến vào bế quan trạng thái, hắn thuật mới đã nhanh hoàn thành rồi. Thẳng đến một tháng sau, lấy Nguyên Thiên sư thạch trại làm trung tâm, ước 100 triệu cây số phạm vi bên trong có linh chúng sinh đột nhiên cảm nhận được một trận xúc động. Trận này xúc động rất thần kỳ, đối với chưa từng tu hành có linh chúng sinh đến nói, trận này xúc động chỉ là để bọn hắn tinh thần sảng khoái trong chốc lát. Nhưng mà đối với cái phạm vi này bên trong các tu sĩ đến nói, trận này xúc động nhưng là để bọn hắn cảm nhận được một loại nào đó đạo cảnh. Có tu sĩ không thể nắm chặt loại này đạo cảnh, chỉ cảm thấy thất vọng mất mát. Mà có tu sĩ mượn cơ hội này, tiến vào quý giá ngộ đạo trạng thái bên trong, đạo hạnh có rất lớn tiến bộ. Liên tại phụ cận có linh chúng sinh có chút không nghĩ ra thời điểm, tại tự mình tu luyện trong phòng Trần Minh chậm rãi mở mắt, hắn thứ 7 bí thuật cấm kỵ, linh đạo chúng sinh đã hoàn thành rồi. Linh đạo chúng sinh bí thuật này tham khảo thiên kiếp sinh thành kia chấp hình người cơ chế, khiến cho Trần Minh có khả năng từ đại đạo bản nguyên bên trong gọi ra có linh chúng sinh đạo lạc ấn. Sau đó, chỉ cần cho những thứ này đạo lạc ấn cung cấp một cái thiên địa tinh khí dư thừa hoàn cảnh, những thứ này đạo lạc ấn liền có thể tự chủ sinh thành đạo hóa thân. Loại này hóa thân có thể phát huy ra cùng lạc ấn bản thể giống nhau chiến lực, cùng loại với nhất niệm hoa khai, quân lâm thiên hạ cái chủng loại kia hóa thân, nhưng lại có chỗ khác biệt. Tóm lại, Trần Minh có được linh đạo chúng sinh bí thuật này, không cần nói đi tới chỗ nào đều chỉ có hắn quần đầu người khác phần, không có người khác quần đầu phần của hắn. Nói một cách khác, nếu là có người nghĩ quần đầu Trần Minh, liền phải đếm thử bị Trần Minh mang theo có linh chúng sinh quần đầu tư vị. Mà lại, Trần Minh có được linh đạo chúng sinh về sau, lén qua đến đại đạo bản nguyên bên trong nội đạo chính là dễ như trở bàn tay. Đến mức linh đạo chúng sinh bí thuật này khuyết điểm duy nhất chính là cần thiên địa tinh khí dư thừa hoàn cảnh. Bất quá đối với Trần Minh đến nói, cho dù là tại tuyệt linh bên trong thiên địa, hắn dùng cực đạo bí thuật này niệm động ở giữa liền có thể chuyển hóa ra đại lượng thiên địa tinh khí đến, cho nên căn bản không cần lo lắng thiên địa tinh khí vấn đề. Sáng chế linh đạo chúng sinh về sau, Trần Minh liền ra ngoài đi lại một phen. Lúc này, có thạch trại thôn dân nói cho hắn, Diệp Phàm mời hắn đi Thiên Chi thôn một chuyến, nói là có chuyện quan trọng thương lượng. Lập tức, Trần Minh liền chạy tới Thiên Chi thôn. Thiên Chi thôn đã từng Thiên Đình sát thủ thần triều mở ra một cái tiểu thế giới, hiện nay đã thành mới Thiên Đình tổng bộ vị trí. Làm Trần Minh lúc đến nơi này, phát hiện nơi này nhiều một chiếc khổng lồ thanh kim đĩa bay. Trần Minh không cần đoán đều biết, khẳng định là cái này đến từ Vĩnh Hằng tinh vực thanh kim đĩa bay treo chọc Diệp Phàm, từ đó bị Diệp Phàm bắt lấy được. Sự thật cũng đúng là như thế, Diệp Phàm rời đi giao quang cựu địa về sau, bên ngoài cất bước thời điểm liền biết được có một cái thiên ngoại đồ vật tại trắng trận bắt giữ tu sĩ tin tức. Căn cứ truyền ngôn miêu tả, Diệp Phàm nhận ra hôm nay bên ngoài đồ vật chính là từng tại Bất Tử Sơn bên trong thấy qua thanh kim đĩa bay. Tò mò, Diệp Phàm tìm kiếm một phen cái này thanh kim đĩa bay, kết quả lại bị cái này thanh kim đĩa bay vượt lên trước thu nhiếp đến nội bộ trong ngục giam. Mặc dù thanh kim đĩa bay bản thân là một kiện kết hợp khoa học kỹ thuật cùng đạo pháp thánh binh, nhưng đối với có thể để tâm thánh nhân Diệp Phàm đến nói, tự nhiên là không đáng chú ý. Thế là Diệp Phàm một trận đại náo về sau, bắt được chiếc này đĩa bay cùng bên trong một phần nhân viên, chỉ có chiếc này đĩa bay bị hao tổn thần linh mang theo những nhân viên khác chạy ra ngoài. Đang bị bắt lấy được người trong, có một cái sinh ra tóc tím nam tử cùng một cái sinh ra con mắt màu tím nữ tử. Bọn hắn là Vĩnh Hằng tinh vực một cái thánh nhân cấp tu sĩ nhi nữ, mà cái kia thánh nhân cấp tu sĩ còn có Thiên Võ Vương xưng hào. Cho nên, này đôi nam nữ trẻ tuổi không thể nghi ngờ là thanh kim đĩa bay người chủ trì. Mặt khác, Diệp Phàm còn tại thanh kim đĩa bay bên trong phát hiện một cái từ màu xám bạc thiên mệnh nham thạch xây thành ao. Cái kia trong ao, chính thịnh để đó một vũng năm màu tiên dịch. Bởi vì Trần Minh từng tại bên trong tòa thần thành cắt ra qua thiên mệnh nham thạch, cho nên Diệp Phàm tự nhiên sẽ hiểu cái kia hồ tiên dịch thậm chí toàn bộ ao quý giá. Thế là Diệp Phàm ép hỏi đôi kia nam nữ trẻ tuổi, muốn biết cái kia hồ tiên dịch lai lịch. Ngay từ đầu, đôi kia nam nữ trẻ tuổi căn bản không muốn nói, mà Diệp Phàm đối bọn hắn siêu hồn, cũng bởi vì bọn hắn trong đầu thánh binh mà bị ngăn trở. Coi như đôi nam nữ này coi là Diệp Phàm bắt bọn hắn không thể làm gì thời điểm, Diệp Phàm đem chiếc này đĩa bay lái về Thiên Chi thôn, nhường sát sinh tể là ra tay siêu hồn. Thẳng đến khi đó, Diệp Phàm mới biết được cái kia hồ tiên dịch tên là mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, tên như ý nghĩa chính là một loại có thể làm cho tu sĩ huyết mạch tiến hóa dược dịch. Mà lại mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch còn có thể thúc đẩy huyết mạch tiềm năng phong thích, nhường tu sĩ tốc độ tu luyện tăng nhiều. Cho nên loại này tiên dịch, cho dù là Vĩnh Hằng tinh vực đám thế lực lớn đều có thể gặp không thể cầu. Mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch chắt lọc cần mấy loại chủ tài cùng một chút phụ liệu, trong đó chủ tài bao quát tử giới chi tâm, thiên mệnh nham thạch, thái sơ mệnh thạch, vẫn tinh khô tâm đẳng, đại la tiên đẳng, tạo hóa nguyên nhãn cùng bất tử thần dược các loại tiên vật. Liên một chút phụ liệu cũng là cực kỳ chân quý lại hi hữu, như là điệu long tinh, hỏa thần thạch, phong cốt một cùng thủy thủy mẫu các loại. Mà nam tử tóc tím một đoàn người tại trong vũ trụ phiêu bạt nhiều năm, nổ tung vô số khâu ngôi sao tồn tìm thần tính quan thạch. Về sau, mới tại cực kỳ may mắn tình huống dưới, tìm được một khối lớn thiên mệnh nham thạch. Sau đó, bọn hắn càng là tại một viên cung bái cổ đại thần minh lại nắm giữ thần minh binh khí tinh cầu bên trên, trộm lấy đến một chút cựu chuyển tiên đan cát bã. Nơi này cổ đại thần minh chỉ là cổ hoàng, mà thần minh binh khí tự nhiên là cổ hoàng binh. Đáng giá nói chuyện chính là, mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch hết thể có 9 giai đoạn phẩm chất cấp độ. Có bao nhiêu loại tiên vật chủ tài, liền mang ý nghĩa nhiều nhất có thể luyện ra gì đó cấp độ huyết mạch tiến hóa dịch. Mà nam tử tóc tím một đoàn người lấy được thiên mệnh nham thạch cùng cựu chuyển tiên đan cát bã, được coi là có 2 loại tiên vật chủ tài, nhiều nhất có thể luyện chế ra giai đoạn thứ 2 mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Bất quá bởi vì thiên mệnh nham thạch thần tính tinh hoa chất lọc chậm chạp, cho nên hiện tại cái này hồ năm màu tiên dịch chỉ có thể tính giai đoạn thứ nhất mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Hiểu rõ đến mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch đủ loại tình hình cụ thể và tỉ mỉ về sau, Diệp Phàm trước tiên nhớ tới Trần Minh trong tay Thái Sơ Mệnh Thạch. Lúc trước Trần Minh tại thần thành cắt ra một khối to bằng đầu nắm tay Thái Sơ Mệnh Thạch, bây giờ cuối cùng có thể xếp lên công dụng. Diệp Phàm nghĩ như vậy, liền phái người thông chi Trần Minh, lúc này mới dẫn tới Trần Minh đến đây. Mà Trần Minh từ Diệp Phàm nơi đó biết được sự tình từ đầu đến cuối về sau, liền trầm ngâm, mà lại trong miệng của hắn càng là tự lẩm bẩm, 2 loại, 3 loại, 4 loại. Diệp Phàm nghe vậy hơi nghi hoặc một chút, liền hỏi, "Trần Minh, ngươi đang suy nghĩ gì đấy?" "Trần Minh, ta đang nghĩ, chúng ta có thể lấy ra bao nhiêu loại tiên vật chủ tài đến đâu?" Lời vừa nói ra, Diệp Phàm nói, "Ta tính qua, đã có 2 loại tăng thêm ngươi Thái Sơ Mệnh Thạch, lại tăng thêm một chút bất tử thần dược dược dịch cùng nơi thành tiên tiên dịch, nhiều nhất tính 5 loại." Mà Trần Minh thì là lắc đầu, nói, "Không, chúng ta bây giờ liền có thể lấy ra 7 loại chủ tài tới." Diệp Phàm sững sờ, hỏi, "Còn có 2 loại? Đó là cái gì?" "Trần Minh, Long Văn bên ngoài ra khi độ kiếp, ngẫu nhiên từng chiếm được Vẫn Tinh Khô Tâm Đẳng, lại tăng thêm hầu tử cùng giật phi huynh dạng này đế tử cấp tinh huyết, chính là 7 loại chủ tài. Còn lại 2 loại, tử giới chi tâm cùng đại la tiên đẳng, ta hẳn là cũng có thể tìm tới. Đến mức tạo hóa nguyên nhãn, kia là thật không có biện pháp, chúng tất cả đều nhường bất tử thiên hoàng cho vơ vét đi." Đối với cái này, Diệp Phàm nói, "Chúng ta nhiều nhất chỉ cần 9 loại tiên vật thần tài, hiện tại ấn ngươi thuyết pháp đã đầy đủ, không cần thiết lại nhớ thương tạo hóa nguyên nhãn." Mà Trần Minh cũng nói, "Ngươi nói đúng, chúng ta vẫn là bắt đầu hành động đi, nhìn xem có thể hay không luyện chế ra đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch ra tới." Chương 182. Huyết mạch tiến hóa dịch luyện chế. Chương 182. Huyết mạch tiến hóa dịch luyện chế. Về sau, Trần Minh cùng Diệp Phàm cũng triệu tập một đám các bằng hữu. Mọi người thương lượng một phen về sau, liền bắt đầu hành động. Trong đó, Diệp Phàm đi mời Thánh hoàng tử, Khương Dật Phi cùng cơ tử các loại một đám nhân vật cấp độ đệ tử. Trong máu của bọn họ đều chất chứa có bậc cha chú đế đạo pháp tắc, đi qua rèn luyện sau tuyệt đối coi là một loại tiên vật chủ tài. Liên Diệp Phàm tôn này thánh thể huyết dịch, đám người cũng dự định thêm vào, rốt cuộc thánh thể bên trong trong huyết mạch ẩn chứa đại đạo áo nghĩa cũng không kém. Đáng giá nói chuyện chính là, Thiên hoàng tử huyết dịch lần này tự nhiên vắng mặt không được. Mà Hắc hoàng, Bàng Bác, Đoạn Đức, Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc đám người thì là vội vàng khắp thiên hạ thu thập phụ liệu, rốt cuộc tiến hóa dịch cần thiết phụ liệu chủng loại cũng ít không được. Đến mức Trần Minh, hắn chính thuận linh giác của mình chỉ dẫn, đi về phía nam mà đi. Đối với Trần Minh đến nói, hắn chỉ cần biết rõ bảo vật danh hiệu cùng một chút đặc thù, liền có thể căn cứ linh giác chỉ dẫn mà thành công tầm bảo, cho nên Trần Minh mới có tin tưởng tìm tới Đại La Tiên đẳng loại này không biết tung tích tiên vật chủ tài. Tại một phen tìm tòi về sau, Trần Minh cuối cùng tại Nam Lĩnh một chỗ trong cổ lâm tìm được Đại La Tiên đẳng. Cái này gốc Đại La Tiên đẳng có tới một trượng dài, chí ít sinh trưởng 100.000 năm lâu, hoàn toàn có thể thỏa mãn lần này luyện dược cần thiết. Đồng thời Trần Minh cũng không nhịn được cảm khái, cũng chỉ có giống như Nam Lĩnh như thế bao la lại sinh cơ bừng bừng nơi bắt nguồn sinh mệnh, mới có thể giải ra Đại La Tiên đẳng loại này tiên vật tới. Sau đó, Trần Minh bay thẳng bầu trời sao mà lên, bước vào mênh mông trong vũ trụ. Lúc này, hắn chính lấy cực đạo thi triển ra đỉnh phong đại thánh cấp phi tiên cực bí thuật. Loại này đã chạm tới thời gian lĩnh vực cực tốc hoàn toàn là chuẩn đế cấp tốc độ, cho nên Trần Minh hiện tại đi đường đều không cần Long Văn bọn hắn hỗ trợ. Không bao lâu, Trần Minh đi tới một viên toàn thân lượn lờ lấy tử khí hắc vụ tinh cầu trước. Lúc này, Trần Minh võ đạo thiên nhãn xuyên tấu qua hắc vụ, nhìn thấy viên tinh cầu này trên mặt đất cảnh tượng. Có thể nhìn thấy nơi đó chỉ có khắp nơi trên đất bạch cốt cùng đầy trời báo cát, cả viên tinh cầu đều không có chút nào sinh cơ. Bất quá, trong đó nhưng là có một chút khô lâu cất bước, mà lại những thứ này khô lâu đầu lâu bên trong đều có một đoàn quỷ hỏa. Những thứ này khô lâu là một loại tên là quỷ hỏa cốt linh tồn tại, bọn họ sinh ra rất không tầm thường. Đầu tiên, cần tại cái chết cực hạn hoàn cảnh bên trong đản sinh ra sinh mệnh áo nghĩa. Sau đó tại sinh mệnh áo nghĩa ảnh hưởng dưới, bạch cốt mới có thể đản sinh ra quỷ hỏa dạng này đặc thù linh hồn, từ đó để cho mình trở thành một loại vong linh sinh vật. Bởi vì đặc thù từng sinh ra trình, khiến cái này quỷ hỏa cốt linh thiên nhiên nắm giữ một chút sinh mệnh áo nghĩa, cái này khiến bọn hắn một sinh ra liền có được không tầm thường chiến lược không nói, ngày sau còn có thể mọc ra cốt đủ, trở thành chân chính sinh linh. Bất quá, đối với có được hoàn chỉnh bí chữ giả cùng thần hoàng bất tử thuật Trần Minh đến nói, những thứ này quỷ hỏa cốt linh sinh mệnh áo nghĩa đã không có gì đó giá trị tham khảo, cho nên Trần Minh cũng không có quá nhiều địa lý sẽ chúng. Chỉ gặp Trần Minh mang theo một thân mãnh liệt định phong đại thánh cấp thánh uy, trực tiếp rơi xuống viên tinh cầu này trên mặt đất. Cái này dẫn tới cả viên tinh cầu quỷ hỏa cốt linh đều bái phục trên mặt đất, thông qua linh hồn truyền âm cao giọng nói, "Vương, đây là quỷ hỏa cốt linh một loại tập tụ, gặp được cường giả chúng đều biết tôn nó là vương." Mà lúc này Trần Minh hướng một phương hướng nào đó nhìn thoáng qua, bởi vì cái hướng kia bên trên có một cái thánh nhân cấp tồn tại. Quỷ hỏa cốt linh đến thánh nhân cấp, liền biết mọc ra huyết đục đến, cho nên cái kia thánh nhân cấp tồn tại hẳn là một sinh linh thực sự. Bất quá Trần Minh cũng không có tìm nó phiền phức ý tứ, cho nên hắn rất nhanh thu hồi ánh mắt. Chỉ gặp Trần Minh hướng trên mặt đất nhẹ nhàng đạp một cước, liền dẫm ra một cái thẳng tới địa tâm lối đi. Sau đó, một khối to bằng cái thất hòn đá màu đen liền chậm rãi trôi lơ lửng, đây chính là tử giới chi tâm. Có thể nhìn thấy cái này tử giới chi tâm mặt ngoài có chút dạng nước vết tích, mà trong đó thì chảy xuôi một chút chất lỏng màu đen. Lúc này, một trận cực kỳ dọa người khí tức tử vong xuyên thấu qua tử giới chi tâm dạng nước chỗ, từ những cái kia chất lỏng màu đen bên trong tản mát ra tới. Có thể nói, những cái kia chất lỏng màu đen quả là như là một loại tử vong chi nguyên. Nếu không phải những cái kia chất lỏng màu đen thông qua một chút phụ liệu rèn luyện, liền có thể chuyển hóa thành giàu có sinh cơ tiên dịch, Trần Minh tuyệt đối không có nhấm nháp hứng thú của nó. Tử giới chi tâm tới tay về sau, Trần Minh đem nó thích đáng phong tồn tốt liền rời đi cái này tử vong quốc độ. Tại Trần Minh rời đi sau không lâu, sau lưng mọc ra một loạt gai xương, một cái vực ngoại thiên thú từ dưới đất chui ra. Chỉ gặp cái này thiên thú mọc ra hổ báo thân thể, bên ngoài thân lại bao trùm lấy cá sấu lân giáp, mà lại trên đầu của nó mọc ra thần lộc chi giác, móng của nó thì là ưng chảo móng vuốt. Càng lộ vẻ mắt chính là, nó mọc ra một đầu dựng thẳng hướng lên trời đuôi bò cạp. Cái này kỳ lạ vực ngoại thiên thú hiện thân quá trình tràn ngập cẩn thận từng ly từng tí mùi vị, xem ra nó là thật bị Trần Minh bị dọa cho phát sợ. Bất quá, tại xác nhận Trần Minh đã sau khi rời đi, mặc dù đối bị lấy đi tử giới chi tâm có chút không bỏ, nhưng cái này thiên thú cũng lớn thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc nó thật vất vả được đến chân chính sinh mệnh xem như giữ được. Một bên khác, làm Trần Minh trở lại bắt đầu tinh bên trên thời điểm, những người khác còn tại vội vàng tìm tòi phụ liệu, thế là rảnh rỗi Trần Minh lấy ra một bản luyện đan bản chép tay. Bản này luyện đan bản chép tay là từ Tử Vi tinh thang cốc nhân hoàng phòng luyện đan ở bên trong lấy được, trong đó kỹ càng ghi chép cựu chuyển tiên đan phương pháp luyện chế. Mặc dù Trần Minh lần này không phải là đang luyện cựu chuyển tiên đan, nhưng chỉ có tham khảo cựu chuyển tiên đan phương pháp luyện chế, mới có thể đem mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch luyện chế vào trình rút ngắn đến cực hạn. Nếu không, nếu là dựa theo vĩnh hằng tinh vực tiến hóa dịch phương pháp luyện chế, vậy ít nhất phải đợi bên trên mấy chục thậm chí trên trăm năm mới có thể luyện chế ra tiến hóa dịch. Đến lúc đó, hoàng hoa thái đều lạnh. Mà lại, cũng chỉ có bực này tiên đan phương pháp luyện chế, mới có thể chân chính đem 9 loại tiên vật thần tài bên trong thần tính tinh hoa hoàn toàn thả ra ngoài, không đến mức tạo thành lãng phí. Mà đối với Hắc Hoàng, Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc bọn người tới nói, mấy ngày này bọn hắn thật là tán tiền tài chảy xiết nước. Bởi vì luyện chế mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch cần thiết phụ liệu cũng là chân quý đồ vật, trừ bọn hắn nhà mình tồn kho bên trong bộ phận phụ liệu bên ngoài, cái khác phụ liệu bọn hắn cần phải đi đổi hoặc là tiêu xài nguyên đi mua. Vì thế, bọn hắn không thể không ra tay một nhóm thánh hiền cấp thần tài, dẫn tới một đám thế lực lớn vì đó cung hoan. Bất quá, những thứ này thế lực lớn rất nhanh liền phát hiện, gần nhất toát ra thánh hiền cấp thần tài thật to tăng nhiều, đến mức nhường thánh hiền cấp thần tài giá trị đều có chỗ hạ xuống. Mà lại, Nhan Như Ngọc đám người thu thập phụ liệu hành động cũng là rất dễ thấy. Cho nên, bắt đầu tinh một đám thế lực lớn đều thật tò mò, Trần Minh bọn hắn đến cùng lại muốn làm cái gì yêu thiêu thân. Mà tại bắt đầu tinh một đám thế lực lớn suy đoán liên tục thời điểm, 2 tháng sau, Trần Minh một nhóm người thu thập phụ liệu hành động cũng sắp đến hồi kết thúc. Bởi vì có thể lấy ra, có thể mua được cùng có thể đổi lại phụ liệu đều cơ bản tới tay, chỉ còn lại có một chút quá mức tiên môn phụ liệu thực tế là không có tìm được. Vì thế, Trần Minh lần nữa ra trận, một phen lên trời xuống đất về sau, mới tập hợp đủ tất cả phụ liệu. Mà lại, Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Thương Giật Phi cùng Cơ Tử trong đoạn thời gian này cũng đã rèn luyện ra bản thân một chút huyết tinh, lại tăng thêm sớm đã tinh luyện tốt tiên hoàng tử huyết tinh, hết thảy đều đã sẵn sàng. Lúc này, 9 loại tiên vật chủ tài đều được trưng bày ra tới, trong đó có một gốc dài 1 trượng Vẫn Tinh Khô Tâm Đằng. Vẫn Tinh Khô Tâm Đằng, tên như ý nghĩa chính là sinh trưởng tại Vẫn Lạc Ngôi Sao Hạch Tâm bên trên một loại thần đằng. Loại này tiên vật cũng chỉ có tại trong tinh không mịn mùng mới chợt có thoáng hiện. Còn nữa chính là đường kính dài đến 7 thước thiên mệnh nham thạch hồ, lớn nhỏ cỡ nắm tay thái sơ mệnh thạch, dài 1 trượng đại la tiên đằng, năm bình đế tử cấp huyết tinh, to bằng cái thất tử giới chi tâm cùng một bình bên trong dấu càn khôn nơi thành tiên tiên chỉ dịch. Nơi thành tiên tiên chỉ dịch chính là vạn đạo đại long mạch tinh hoa ngưng tụ mà thành, hoàn toàn xứng đáng một loại tiên vật chủ tài thân phận. Thêm nữa nó lượng rất lớn, vừa vặn có thể cùng tiên mệnh nham thạch hồ cùng một chỗ bù đắp thái sơ mệnh thạch thưa thất phân lượng. Tại Trần Minh một nhóm người trước mặt, còn có chứa ở trong bình ngọc một chút cựu chuyển tiên đan cặn bã. Những thứ này cựu chuyển tiên đan cặn bã cũng là Trần Minh, Diệp Phàm, Bàng Bác, Tiễn Nhất Tịch cùng Lệ Thiên Từ tử vi tinh nhân hoàng phòng luyện đan ở bên trong lấy được, hiện tại lần nữa tụ tập lên. Lại tăng thêm tiên mệnh nham thạch hồ cái kia một hồ tiên dịch bên trong ẩn chứa cựu chuyển tiên đan cặn bã, phần này lượng cần phải tương đương với 1/5 cựu chuyển tiên đan. Cuối cùng áp trục đăng tràng chính là 5 bình bất tử thần dịch, trong đó mỗi một bình đều có 2 giọt bất tử dược thần dịch. Những thứ này bất tử thần dược dịch đều là tại Diệp Phàm cùng Trần Minh thỉnh cầu phía dưới, Chân Long bất tử thần dược, Thần Hoàng bất tử thần dược, Bạch Hổ bất tử thần dược, Huyền Vũ bất tử thần dược cùng Kỳ Lân bất tử thần dược mới riêng phần mình phương ra, rất là chân quý. Cái này 9 loại tiên vật chủ tài tập hợp một chỗ, dù là bởi vì đã phong tồn tốt mà không có dẫn phát dị tượng, nhưng cái này đã để Hắc Hoàng cùng Long Mã chạy nước miếng, Đoạn Đức càng là mắt buốc ánh sáng xanh lục. Đối với cái này, Tề Lam một cái đánh nhịp, nói, luyện chế bực này huyết mạch tiến hóa dịch chắc chắn gây nên long trời lở đất dị tượng, Thiên Chi thôn sẽ không che giấu được, cho nên tiến hóa dịch luyện chế không thể tại Thiên Chi thôn. Trần Minh mấy người cũng gật gật đầu, đây là có thể nghĩ sự tình. Thế là, luyện chế mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch địa phương liền tuyển tại Nguyên Tiên sư trong trại đá. Tại Nguyên Tiên sư thạch trại một chỗ gò đất bên trên, Diệp Phàm cống hiến ra đến vạn vật mâu khí đỉnh sừng sững đứng vững, bị dẫn dắt đến địa mạch tinh hỏa chính thiêu nung nó. Có thể nhìn thấy vạn vật mâu khí đỉnh bên trong tiên vụ lượn lờ, ánh sáng ẩn hiện, rất là bất phàm, mà Trần Minh, Thần Vương Khương Thái Hư, Tề La cùng bà lão đại thánh đám người thì lặng lặng canh giữ ở một bên. Hiện tại vạn vật mâu khí đỉnh bên trong ngay tại luyện chế là giai đoạn thứ 2 huyết mạch tiến hóa dịch, trong đó chủ tài là từ thành kim đĩa bay thu được đến tiên mệnh nham thạch hồ cùng cựu chuyển tiên đan cát bã, lại tăng thêm Trần Minh hướng trong đó tăng thêm một chút tương ứng phụ liệu, dự tính sau 18 ngày liền có thể công thành. Thời gian tại mọi người trong khi chờ đợi chậm rãi đi qua, sau 18 ngày, giai đoạn thứ 2 tiến hóa dịch thuận lợi ra lò. Đúng lúc này, dù chỉ là từ vạn vật mâu khí đỉnh bên trong tràn ra một chút mùi thuốc, liền dẫn tới chung quanh có hàng tỷ tinh thần vẫn lặng cùng cổ hoàng luyện đan hai loại bất phàm dị tượng hiện ra. Nhưng cái này rõ ràng còn chưa đủ, cho nên Trần Minh hướng trong đó gia nhập đại la tiên đằng cùng tương ứng phụ liệu, tiếp tục tiến hành luyện chế. Sau đó ngày, cách mỗi cửu thiên, Trần Minh liền biết hướng trong đó tăng thêm một loại tiên vật chủ tài cùng tương ứng phụ liệu, cùng lúc khắc chú ý trong đó phát sinh huyền diệu phản ứng, để phòng ngoại ý muốn phát sinh. Mà mỗi khi bạn bật mâu khí đỉnh bên trong mùi thuốc có chỗ tràn ra, đều biết dẫn phát đủ loại bất phàm dị tượng hiện ra. Trong đó có ngàn tỷ giặm nơi bắt nguồn sinh mệnh, ưu ám tử vong quốc độ, đại đế cùng cổ hoàng cấp nhân vật hư ảnh, ngôi sao sinh diệt, nơi thành tiên vạn đạo đại long mạch, thái sơ tiên quang cùng chân long, thần hoàng, bạch hổ, huyền vũ, kỳ lân chờ 5 loại tiên linh dị tượng. Liên tiếp bất phàm dị tượng nhường phụ cận ngắm nhìn một đám các tu sĩ biết rõ, Trần Minh đám người nhất định là tại luyện chế đỉnh cao nhất tiên dược. Như thế như vậy, lần này tiến hóa dịch luyện chế hết thảy cuối cùng 9981 ngày. Thậm chí tại sau cùng trong vòng 9 ngày, nhận đệ cửu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch kích thích, vạn vật mâu khí đỉnh trên vách đỉnh sông ra nhật nguyệt xuống núi, hoa điểu trùng ngư, phi cầm đầu thú, viễn cổ tiên dân cùng chân long, thần hoàng các loại tiên linh dị tượng. Mà lại vạn vật mâu khí đỉnh càng là thỉnh thoảng vui sướng kêu khẽ run rẩy, rõ ràng lần này tiến hóa dịch luyện chế bên trong, nó lấy được rất nhiều chỗ tốt. Mà đồng dạng lấy được không ít chỗ tốt còn có canh giữ ở một bên Trần Minh đám người, trong đoạn thời gian này, cơ hồ tất cả tương quan người đều không hề rời đi qua phụ cận. Kể từ đó, chỉ là từ phụ cận xuất hiện dị tượng bên trong, tất cả mọi người lấy được không ít đại đạo cảm ngộ. Thậm chí còn có cơ gia, thương gia cùng yêu tộc các loại một đám thế lực lao già ở một bên múa bút thành văn, kỹ càng ghi nhớ lần này để cửu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch quá trình luyện chế. Ngay sau, cái này sẽ trở thành bọn hắn thế lực cổ tịch nội tình. Cuối cùng tại một ngày này, Trần Minh đám người cuối cùng nên đón đệ cửu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch ra lò thời điểm. Chương 183. Bất phàm công hiệu cùng cổ kim ô chương 183, bất phàm công hiệu cùng cổ kim ô theo vạn vật mâu khí đỉnh dùng cho phong che vạn vật mâu khí tản đi, chỉ gặp một vũng tiên khí mở mịt chín màu bảo dịch hiện ra trong mắt mọi người. Lúc này đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch đã phản phát quy chân, không còn tùy ý dẫn động đủ loại dị tượng. Nhưng nó hương thơm mùi thuốc phiêu hương mười dặm, khiến cho nguyên tiên sư thạch trại thôn dân phiêu phiêu dục tiên không nói, càng là dẫn tới phụ cận các tu sĩ một trận mê mẩn. Hắc Hoàng giữ lại nước bọn, lại không quên nhắc nhở, tranh thủ thời gian phân một chút, sau đó phong tồn lên, không phải vậy dược hiệu sẽ yếu bớt. Đám người nghe vậy gật gật đầu, biểu thị đồng ý, sau đó từ Trần Minh làm chủ dựa theo công hiến nhường tham dự việc này, tất cả mọi người hoặc nhiều hoặc ít phân đến một phần mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Đám người mừng rỡ phong tồn tốt chính mình cái kia một phần mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, sau đó phần lớn riêng phần mình bế quan đi. Chỉ có trong đó Diệp Phàm, Bàng Bác, Thánh Hoàng Tử, Cơ Tử cùng Lê Đồng mấy chỗ tại thánh nhân cửa ải hoặc là trạm đạo cửa ải trước người, không có nóng lòng sử dụng mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Bởi vì thánh nhân cửa ải hoặc là trạm đạo cửa ải, chỉ có chính mình vượt qua mới có thể đánh xuống kiên cố nhất căn cơ. Liên Trấn Minh thành tựu cái kia kỳ lạ thiên địa, chỗ dùng lớn nhất đều là nhường người có thể hiểu rõ trạm đạo cửa ải là một loại như thế nào tồn tại, mà không phải nhường đỉnh cao nhất đại năng trực tiếp tấn thăng đến trạm đạo vương giả cấp độ. Bất quá, Trần Minh tự nhiên là có thể sử dụng mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, cho nên hắn cũng tiến vào bế quan trạng thái. Đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, chỉ sợ cũng chỉ có chân chính đại thánh cấp tu sĩ có thể trực tiếp sử dụng. Mà Trần Minh đám người sử dụng thời điểm, đều cần lấy cái khác linh dịch đem đệ cửu giai đoạn huyết mạch tiến hóa dịch pha loãng ra, mới có thể sử dụng. Cho nên tại Trần Minh phòng tu luyện trung ương, đã bày ra một phương linh ngọc hồ, mà linh ngọc trong ao chính thịnh để đó một chút tiên địa linh khí ngưng tụ thành linh dịch. Theo Trần Minh hướng cái này linh ngọc trong ao đổ vào bộ phận mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch, hắn liền trần truồng đi vào trong đó, bắt đầu luyện hóa cái này cần đến không dễ tiên chân. Theo Trần Minh nhập định, hắn lập tức cảm nhận được vô số dị tượng tại trong đầu của mình hiện ra. Tùy theo mà đến, chính là đại lượng đại đạo cảm ngộ phun lên Trần Minh trong lòng. Mặc dù Trần Minh bản thân không hề thiếu đại đạo cảm ngộ, nhưng mà mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch lại có thể nhường Trần Minh thân thể cùng sâu trong linh hồn thánh nhân cấp trật tự dây xích nhanh chóng thuế biến, từ đó tránh khỏi hắn đại lượng thời gian tu luyện. Tại dạng này nhanh chóng thuế biến phía dưới, vẹn vẹn chỉ là mấy ngày thời gian, Trần Minh liền phóng lên tận trời, tiến vào bắt đầu tinh vực ngoại tinh không, đi độ chính mình tiểu cảnh giới thiên kiếp. Nhưng mà chỉ là Trần Minh thánh nhân giai đoạn tiểu cảnh giới thiên kiếp, lại bị một chút vì trở thành tiên lộ mà đến vực ngoại cổ thánh tưởng lầm là đỉnh cao nhất thiên kiêu tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh giới đại thiên kiếp. Thế là có bộ phận vực ngoại cổ thánh thậm chí canh giữ ở trung quanh, muốn phải tại Trần Minh sau khi độ kiếp cùng Trần Minh kết giao một phen. Đương nhiên trong đó cũng không thiếu không có ý tốt vực ngoại cổ thánh. Bất quá làm kiến thức đến Trần Minh liền độ tam trọng tiếp lại lông tóc không tổn hại về sau, bị thu hút mà đến vực ngoại nhóm cổ thánh đều biến hòa ái dễ gần lên. Mà đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới cái thứ 6 bậc thang nhỏ, Trần Minh ứng phó bọn hắn một phen về sau, liền trở về mặt đất bên trên củng cố cảnh giới. Đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch hoàn toàn chính xác bất phàm, nhường Trần Minh có thể trong khoảng thời gian ngắn tấn thăng 3 cái bậc thang nhỏ. Bất quá, loại này nhanh chóng tăng lên sau đó không lâu liền biết kết thúc. Bởi vì mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch công hiệu chính là như vậy, mỗi người ngay từ đầu sử dụng mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch thời điểm, đều biết nên đón một đoạn thời gian cảnh giới nhanh chóng tấn thăng. Chờ giai đoạn này đi qua, mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch công hiệu liền sẽ tập trung ở huyết mạch tiến hóa phương diện. Kết quả cũng đúng như Trần Minh đoán, ở sau đó hơn 2 tháng bên trong, Trần Minh lại liên tiếp tấn thăng 2 cái bậc thang nhỏ, trở thành thánh nhân cảnh giới cái thứ 8 bậc thang nhỏ cấp độ tu sĩ. Lập tức, cảnh giới của hắn liền không có nhanh chóng tấn thăng tình thế, mà cùng Trần Minh có đồng dạng đãi nộ còn có sát thánh đề la đám người. Bất quá, đám người cũng rất thỏa mãn, rốt cuộc mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch chủ yếu công hiệu vẫn là huyết mạch tiến hóa. Mặt khác, như thế bình tĩnh tiêu hóa huyết mạch tiến hóa dịch thời gian cũng dừng ở đây. Theo Trần Minh lại một trận tâm huyết dâng trào, Trần Minh, Diệp Phàm cùng sát thánh đề la liền rời đi Nguyên Thiên Sư thành trại. Bắt đầu tinh vực Thái Dương tinh phụ cận, Lê Đồng thông qua bản cờ trận đài vượt qua đến nơi này. Mấy ngày qua, đứng trước trạm đạo cửa ải hắn một mực tại suy tư như thế nào từ Thái Dương cổ hoàng đạo bên trong siêu thoát ra tới, từ đó tìm tới thuộc về mình Thái Dương chi đạo. Thế là Lê Đồng đi tới Thái Dương tinh, tính toán từ Thái Dương bản nguyên trên thân tìm tới đáp án. Mà theo Lê Đồng lại tới đây, có được Thái Dương chi thể hắn liền nhận Thái Dương tinh chí thuần Thái Dương lực lượng quán thể. Đối với tu sĩ tầm thường đến nói đủ có thể chí mạng Thái Dương lực lượng, lúc này lại là đang không ngừng tẩy lễ lấy Lê Đồng nhập thân, lớn mạnh lấy hắn sinh cơ. Có thể nói, lại tới đây Lê Đồng quả là như cá gặp nước. Bất quá, Lê Đồng lại tới không phải lúc, bởi vì còn có cái khác khách không mời mà đến nơi này phụ cận. Chỉ gặp hai cái khổng lồ kim ô ngay tại Thái Dương tinh phụ cận đập cánh bồi hồi, cái này hai cái kim ô đến từ xa xôi hỏa tang ngôi sao, bọn hắn xem như tộc quần tiên phong trước một bước đi tới bắt đầu tinh vực điều tra tình huống, vì tương lai đường thành tiên sự tình làm chuẩn bị. Chỉ bất quá, cái này hai cái kim ô rất là ngạ mạn, chúng dáng lâm bắt đầu tinh bước nhỏ là như là mặt trời nhỏ đồng dạng tại Trung Châu trên mặt đất quay một vòng. Tại ngoài sáng không có phát hiện gì đó thánh nhân cấp trở lên tu sĩ về sau, chúng trực tiếp thẳng đi tới bắt đầu tinh vực Thái Dương tinh dò xét tình huống, một bộ muốn đem Thái Dương tinh xem như nhà mình lâm thời xảo huyệt tư thế. Lúc này, chúng cũng phát hiện Lê Đồng tôn này Thái Dương chi thể. Đối với như thế một cái nhân tộc mầm tiên, chúng tự nhiên động tâm tư. Thế là chúng ngăn lại hướng Thái Dương tinh hạ xuống mà đi Lê Đồng, cũng mở miệng nói ra, "Tiểu Hữu, ta nhìn ngươi thiên tư bất phàm. Ngươi có thể nguyện bái nhập ta Kim Ô tộc môn phía dưới, chúng ta có thể chuyển cho ngươi bất thế tiên điện." Mà Lê Đồng để phòng mà nhìn xem cái này hai cái đột nhiên xuất hiện cổ Kim Ô. Hắn cũng biết Thái Dương cổ giáo cùng Tử Vi tinh bộ tộc Kim Ô ân oán, cho nên hắn thiên nhiên đối bộ tộc Kim Ô không có hảo cảm. Lúc này, Lê Đồng mở miệng nói ra, "Ta đã có sư phụ, không tiếp tục bái nhập môn hạ người khác đạo lý." Mà một cái cổ Kim Ô khinh thường nói, "Chúng ta bộ tộc Kim Ô cường thịnh đến cực điểm, há lại ngươi cái kia sư phụ có thể so, ngươi không muốn không biết điều." Đối với cái này, Lê Đồng suy nghĩ một chút chính mình sư phụ trong truyền thuyết lá bài tẩy cùng cái kia đáng sợ giao thiệp, sắc mặt có chút cổ quái nói, "Ngươi xác định?" Cái kia cổ Kim Ô tiếp tục vô cùng tự hào nói, "Kia là đương nhiên, chúng ta bộ tộc Kim Ô thế nhưng là có đại đế tại thế." Mặc dù cái này Kim Ô nói khoác đến như thật, nhưng Lê Đồng nhưng không có đần độn mà tin tưởng. Hắn sâu kín nhắc nhở nói, "Đương thời không có đại đế chứng đạo, ngươi tộc vị kia nhiều nhất chỉ là người sắp thành đạo. Cổ Kim Ô sắc mặt không thay đổi nói, đương thời tộc ta đại đế chắc chắn chứng đạo, tự nhiên làm hưởng đại đế danh tiếng. Là được, ngươi tiểu tử này cũng nên theo chúng ta đi. Lập tức, một cái Cổ Kim Ô liền độc thủ. Đối với chúng đến nói, không cần nói Lê Đồng có đồng ý hay không, chúng hôm nay đều muốn mang đi hắn. Khác biệt duy nhất chính là Lê Đồng sau này là xem như bọn hắn ở bề ngoài đệ tử, hay là xem như bọn hắn chuyên dụng tu luyện đỉnh lô. Nhưng mà, Trần Minh, Diệp Phàm cùng sát thánh Tề La đã từ một bên trong hư không đi ra. Trong đó, Diệp Phàm càng là một bàn tay đem Cổ Kim Ô hóa ra pháp lực tay cầm cho đánh tan. Đối với đột nhiên giết ra Trần Minh đám người, cái này hai cái Cổ Kim Ô sắc mặt ngạo mạn sắc mặt lúc này mới biến đổi. Lúc này, Diệp Phàm sắc mặt lạnh như băng mở miệng nói ra, Kim Ô tộc, tốt một cái Kim Ô tộc, thật sự là bá đạo đến cực điểm, vậy mà cướp đoạt người khác đệ tử. Cái này hai cái Cổ Kim Ô nghe vậy tiếp tục một mặt chẳng biết xấu hổ, chúng chỉ là dò xét một phen Diệp Phàm tôn này đại thành vương giả cấp nhân tộc thánh thể, sau đó liền đem ánh mắt nhìn về phía một bên Trần Minh cùng sát thánh Tề La. Ở trong mắt chúng, chỉ có hai cái này sâu không lường được nhân tộc mới đáng giá chúng cảnh giác. Lúc này, Trần Minh mở miệng nói ra, không cần nói nhảm, trực tiếp đem cái này hai cái hỗn đản lông tạm chim đánh giết xong việc, chắc hẳn nướng Kim Ô mùi vị sẽ rất không tệ. Bất quá đầu tiên nói trước, ta muốn nướng cánh Kim Ô. Lời vừa nói ra, lập tức nhường cái này hai cái Cổ Kim Ô tức giận đến toàn thân sù lông. Trộn lẫn, hỗn đản lông tạp chim, nướng Kim Ô, nhân tộc tiểu tử, ngươi muốn chết. Lập tức, cái này hai cái Cổ Kim Ô tức hồn hển trùng sát đi qua, rốt cuộc không lo được Trần Minh cùng sát thánh Tề La cho chúng mang tới uy hiếp cảm giác. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng sát thánh Tề La cũng đầy là sát ý nên đón tiếp lấy. Nếu là không có Trần Minh linh giác trước giờ cảnh báo, hôm nay Lê Đồng sợ là giữ nhiều lấy ít. Người trong nhà tao ngộ như thế vô sỉ bất nạt, Diệp Phàm cùng sát thánh Tề La tự nhiên sẽ không để cho cái này hai cái Kim Ô còn sống rời đi nơi này. Chỉ gặp sát thánh Tề La thi triển bí chữ hành rất đột ngột đi tới một cái Cổ Kim Ô trước mặt. Tay hắn cầm sát kiếm trực tiếp đem cái này Cổ Kim Ô tiên đại xuyên qua, nhất kích tất sát mà đưa nó đóng đinh trong hư không. Một vị sát thánh chính là đáng sợ như vậy, nguyên bản Tề La tại bên trong cùng cảnh sát phạt liền đã ít có đối thủ. Bây giờ hắn có bí chữ hành ra thân, càng lại như hổ thêm cánh. Mà đổi thành một bên, Diệp Phàm phát động thần cấm trạng thái, chính diện đem một cái khác Cổ Kim Ô đánh cho máu vẩy tại chỗ. Sau đó, hắn ra sức truy kích, đánh cho cái kia Cổ Kim Ô liên tục bại lui. Cái kia Cổ Kim Ô không cam lòng vùng vẫy thánh nhân cấp lực lượng phát tắc, tính toán vãn hồi tôn nghiêm của mình. Mà ở thần cấm trạng thái dưới Diệp Phàm, nhưng là đỉnh lấy Cổ Kim Ô bí thuật đưa nó tại chỗ xé nát. Có thể nhìn thấy, cái kia Cổ Kim Ô thậm chí không thể phá vỡ Diệp Phàm phòng ngự. Đối với cái này, Trần Minh có chút tiếc nuối nói, mặt mày hốc hác, đã như vậy cũng chỉ có thể lấy tới đâu nhừ. Về sau, Trần Minh, Diệp Phàm cùng sát thánh Tề La hộ tống Lê Đồng rơi xuống Thái Dương Tinh phía trên. Tại Lê Đồng đội vàng lĩnh hội Thái Dương bản nguyên chi đạo thời điểm, Trần Minh đám người phát hiện trên Thái Dương Tinh có một chút địa đá, trong đó có thần bí truyền tống trận văn. Làm Diệp Phàm tò mò hướng trong đó rót vào pháp lực của mình lúc, Trần Minh ba người trước mặt xuất hiện một cái thẳng tới Thái Dương Tinh nơi hạch tâm vực môn. Xuyên thấu qua vực môn có thể nhìn thấy, đối diện là một mảnh đung đưa bệ đá, mà tại bệ đá trung quanh nồng đậm Thái Dương Tinh hỏa đã hóa dịch. Đáng giá nói chuyện chính là, chính giữa bệ đá có không chọn vẹn đại đế cấp pháp trận trấn thủ, xem ra nơi đó hẳn là Thái Dương cổ hoàng năm đó nơi bế quan. Bất quá, trên bệ đá cái gì cũng không có, mà lại trừ Trần Minh bên ngoài, những người khác cũng khó có thể tại đối diện đặt chân, cho nên Trần Minh ba người rất nhanh đối nơi đó đã mất đi hứng thú. Ngược lại là những thứ này điện đá bên trong có Thái Dương cổ hoàng lưu lại một chút đạo ngân, ẩn chứa trong đó thần đại đạo cảm ngộ, Lê Đồng chạm đạo sau ngược lại là có thể tới nơi này lĩnh hội một phen. Trần Minh bọn người ở tại trên Thái Dương tinh chờ hơn một tháng, nguyên bản chỉ kém tới cửa một chân Lê Đồng liền đã thuận lợi chạm đạo. Theo hắn cái kia đồng dạng kinh khủng chạm đạo thiên kiếp kết thúc, Trần Minh đám người liền bắt đầu hô bằng hô bạn, bọn hắn muốn tại trên Thái Dương tinh tổ chức nướng Kim Ô tiệc rượu. Chỉ gặp Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Bàng Bác, Khương Giật Phi, Thánh Hoàng Tử, Đồ Phi cùng Nhan Như Ngọc đám người ảo thông qua bản cờ trận đài vượt qua đến Trần Minh đám người vị trí điện đá bên trong, trong đó Hoa Hoa loại tu vi này yếu kém người thì là bị chuyên môn bảo hộ, mới có thể an toàn chờ đợi ở đây. Lúc này điện đá bên trong, vạn vật mâu khí đỉnh bị mắc lên, cái kia bị xé nát Cổ Kim Ô cùng một chút cổ dược đang bị đặt ở trong đó đun nhừ. Mà đổi thành một bên, Lê Đồng dẫn dắt đến một mảng lớn Thái Dương tinh hỏa, chính ra sức thiêu nướng một cái bị trừ bỏ bộ lông Cổ Kim Ô mà tại bên cạnh hắn, Hoa Hoa, Tiểu Niếp Niếp cùng Hắc Hoàng đám người nghe thánh nhân cấp Kim Ô tản mát ra mùi thịt, chính giữ lại nước bọt. Đoạn Đức thì có chút hăng hái thông qua truyền tống trận văn, nằm nghĩa đối diện Thái Dương cổ hoàng nơi bế quan, đoán chừng là định đem nơi đó làm một cái bí ẩn thuế biến chỗ. Đáng giá nói chuyện chính là, lần này nhân ma lão gia tử cũng đi theo Đông Phương Giá đến nơi này. Lúc này, hắn chính chỉ đạo lấy Lê Đồng nướng Kim Ô chương 184. Chuẩn bị cùng tiên môn sóng gió chương 184, chuẩn bị cùng tiên môn sóng gió trên Thái Dương tinh nướng Kim Ô tiệc rượu cuối cùng, sát thánh Tề La hướng Diệp Phạm vị này thiên đình chi chủ nhắc lên tiêu trừ nhân thế gian cùng địa ngục hai đại sát thủ thần triều sự tình, dẫn tới đám người chú ý một phương diện bọn hắn là bạn của Diệp Phạm. Diệp Phàm muốn đối nhân thế gian cùng địa ngục độc thủ, bọn hắn cũng biết hỗ trợ. Một phương diện khác, đối với cơ tử, Khương Giật Phi cùng Nhan Như Ngọc trở xuất thân từ bắt đầu tinh thế lực người mà nói, địa ngục cùng nhân thế gian hai đại sát thủ thần triều cũng là bọn hắn địch nhân. Mọi người đều biết, hai đại sát thủ thần triều dùng các đại thế lực cổ thánh xương đầu hoặc là thể chất đặc thù thiên kiêu xương đầu đúc thành cổ xưa cung điện, một cử động kia không thể nghi ngờ đắc tội bắt đầu tinh tất cả thế lực lớn. Lúc này, Diệp Phàm tựa hồ nhớ ra cái gì đó. Hắn nhìn xem sát thánh Tề La, hỏi, Cổ Phi cùng Cổ Lâm đem nhân thế gian cùng địa ngục sau cùng đường lui vị trí tính ra đến. Cổ Phi cùng Cổ Lâm chính là Trung Châu thần toán tử giao phó cho Diệp Phàm cái kia hai cái linh đồng anh em, lúc trước mới Thiên đỉnh vừa lập thời điểm, Sát Thánh Tề La biết rõ Trần Minh tại Tử Vi tinh lấy được số chữ bí về sau, liền quấn quýt chặt lấy quấn lấy Trần Minh, muốn để Trần Minh thu cái kia hai cái linh đồng làm đồ đệ. Nhưng Trần Minh con đường của mình cũng còn không đi thông, căn bản không có thu đồ tâm ý. Bất quá, hắn còn là đem hoàn chỉnh số chữ bí chuyển cho cái kia hai huynh muội. Rốt cuộc cái kia hai huynh muội trời sinh có thể lẫn nhau hóa giải tiết lộ thiên cơ mang đến ách nạn, số chữ bí ở trong tay bọn họ có thể hiện lộ tài năng. Bất quá bởi vì số chữ bí quá phức tạp lại đặc thù, cho nên cái kia hai huynh muội chủ động đem số chữ bí một phân thành hai, nhường mỗi người đều chỉ lĩnh hội một nửa số chữ bí. Ấn cái kia hai huynh muội lời nói đến nói, hoàn chỉnh số chữ bí nặng sẽ để cho bọn hắn không chịu nổi. Bây giờ mười mấy năm trôi qua, lúc trước linh đồng cũng đã trưởng thành, đồng thời đối số chữ bí lĩnh ngộ cũng đã không cạn. Gần nhất, Cổ Phi cùng Cổ Lâm hợp lực suy tính ra nhân thế gian cùng địa ngục sau cùng đường lui vị trí, nhường Sát Thánh Tề La có triệt để phá hủy địa ngục cùng nhân thế gian nắm chắc, từ đó vì chính mình cùng tiên đỉnh tiền bối báo thù. Phải biết, phía trước Tề La đem chính mình con cái thứ bảy từng cái đưa đến nhân thế gian cùng trong địa ngục làm nội ứng, vì chính là điều tra nhân thế gian cùng địa ngục đủ loại bí ẩn, làm tốt vì thiên đỉnh tiền bối báo thù chuẩn bị. Nhưng mà hơn 2000 năm năm tháng xuống tới, Tề La con cái thứ bảy đã chỉ còn hai cái sống sót, mà lại liền hai cái này, vẫn là mười mấy năm trước mới thiên đỉnh vừa lập thời điểm, Trần Minh nhường Tề La đem bọn hắn tiếp trở về mới lấy bảo toàn. Nếu không, chỉ sợ một nam một nữ này đều biết chết. Năm cái tử nữ cùng thiên đỉnh tiền bối thủ, nhường Tề La vô cùng khát vọng hủy diệt nhân thế gian cùng địa ngục ngày đó, cho nên hắn mới có thể đối với chuyện này vô cùng nóng bỏng. Đối với Diệp Phàm câu hỏi, Tề La trịnh trọng nói, đúng. Kể từ đó, nhân thế gian cùng địa ngục tất cả hang ổ vị trí chúng ta đều đã biết được. Chết để hủy diệt nhân thế gian cùng địa ngục thời cơ đã tới, chúng ta nên là thời điểm động thủ. Tề La lời nói ở giữa khó nén thù hận cùng sát ý, mà Diệp Phàm cũng kiên định nói, tốt. Vậy liền động thủ. Nhân thế gian cùng địa ngục từng 3 lần 4 lượt 8 sát qua Diệp Phàm, lại tăng thêm thiên đỉnh hận cũ, Diệp Phàm tự nhiên sẽ không bỏ qua nhân thế gian cùng địa ngục. Theo Diệp Phàm lời nói mới ra, Khương Giật Phi, Cơ Tử, Nhan Như Ngọc, Đồ Phi cùng Lý Hát Thủy mấy người cũng ào ào biểu thị, chính mình thậm chí thế lực phía sau sẽ đem người tham chiến. Có thể nghĩ, nhân thế gian cùng địa ngục đắc tội qua bao nhiêu người. Mà Trần Minh xem như mới thiên đỉnh khách khanh trưởng lão, cũng biểu thị sẽ vì một trận chiến này áp trận. Mà lại tính toán ra, nhân thế gian cùng địa ngục đã từng ám sát qua hắn, lần này vừa vặn tính sổ sách. Về sau, đám người tập hợp một chỗ nghị luận ầm ĩ, đồng thời quyết định muốn rộng mời thiên hạ các đại thế lực chung diệt hai đại sát thủ thần triều. Rốt cuộc, thiên hạ các đại thế lực nhóm cũng cần từ nhân thế gian cùng địa ngục trong điện phủ cổ lão, đem chính mình tiền bối xương đầu thậm chí là những bộ vị khác thi hài đón về. Bất quá tại mọi người từ trên Thái Dương tinh ID đường ấy, đồng thời bắt đầu chuẩn bị thời điểm, một việc nhưng là thu hút tất cả bắt đầu tinh tu sĩ lực chú ý ngay tại vài ngày sau, bắt đầu tinh vực ngoại đột nhiên bắn ra một trận khí tức kinh người. Đối với chưa từng tu hành sinh linh đến nói, trận này khí tức chỉ là để bọn hắn có chút tim đập nhanh. Nhưng đối với tu sĩ đến nói, bọn hắn đều bị trận này khí tức kinh động. Thậm chí, một chút cổ thánh linh hồn cũng vì đó run rẩy. Cho nên có đông đảo tu sĩ bay thẳng thiên ngoại, điều tra trận này khí tức tồn tại. Sau đó không lâu, bắt đầu tinh bên trong chiến trường vực ngoại đột nhiên truyền về một chút tin tức. Đường thành tiên mở ra, có một đạo tiên môn phù hiện ở thế. Vực này tin tức mới ra, lập tức nhường bắt đầu tinh các tu sĩ lâm vào cực lớn rung động cùng cuồng hỉ bên trong. Thành tiên a, thế giới giả tiên tất cả tu sĩ mong muốn mà không thể đụng một cái mơ ước. Bây giờ mộng tưởng đống nhiên thực hiện, có thể nào nhường các tu sĩ không làm điên cuồng. Thế là, tất cả có năng lực du ngoạn bắt đầu tinh vực ngoại chiến trường các tu sĩ đều hào hào phóng lên tận trời, tiến về trước vực ngoại tìm tòi hư thực, thậm chí bọn hắn còn mang lên đông đảo tu vi còn yếu tu sĩ. Trong đó, cũng có tu sĩ hoài nghi vực ngoại đường thành tiên cùng tiên môn thật giả, rốt cuộc cái này cũng rất nhiều đại đế cùng cổ hoàng nhóm suy tính kết quả không giống nhau. Bất quá, cái này không trở ngại bọn hắn đồng dạng đi hướng vực ngoại chiến trường. Phía trước theo vực ngoại chư thánh lần lượt đã đến, nguyên bản hoang vu vô cùng bắt đầu tinh vực ngoại chiến trong tràng mới có một chút vết chân. Mà bây giờ, nơi này khắp nơi có thể thấy được truy tìm lấy đường thành tiên cùng tiên môn tu sĩ, nơi nào còn có ngày xưa hoang vu cảnh tượng. Một phương diện khác, Diệp Phàm đám người đối với cái này tự nhiên cũng cảm thấy rất hứng thú. Cho nên bọn hắn tạm thời buông xuống đối phó nhân thế gian cùng địa ngục dự định, cùng nhau kết bạn đi tới thiên ngoại bên trong chiến trường vực ngoại. Tại bên trong chiến trường vực ngoại, Trần Minh một đoàn người tìm nửa ngày tầm đó, liền gặp cái gọi là tiên môn. Cái kia tiên môn tản mát ra một trận mờ mịt ánh sáng, xem ra mông lung lại tường hòa. Mà lại cái kia mở mịn ánh sáng bên trong càng là tản mát ra một trận khắc lực hấp dẫn, phần lớn các tu sĩ đều cho rằng kia là từ trong tiên giới tràn ra tới tiên khí. Thế là cái này tiên môn một khi xuất hiện, một đống lớn tu sĩ liền liều mạng nhào tới. Bất quá tiên môn tốc độ di chuyển quá nhanh, có thể nói là tựa như ảo mộng, nhường một đám các tu sĩ sợ không tới. Đối với cái này, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người nhìn về phía Trần Minh. Mọi người tại đây nếu bàn về tốc độ, vẫn là vị gia này lợi hại. Mà Trần Minh một bên đánh giá cái kia tiên môn, vừa nói, đây không phải là đường thành tiên, chỉ là một phương hỗn độn tiên tổ lối vào. Mà lại có một vị đại thánh cự đầu canh giữ ở phía sau cửa, chắc hẳn hắn đây là muốn mượn cái này hỗn độn tiên thổ thu hút tu sĩ, từ đó đạt tới một ít mục đích. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người nhất thời đối cái kia tiên môn không còn bao nhiêu hứng thú. Rốt cuộc Trần Minh đã nói như vậy, cái kia tiên môn liền khẳng định là cái âm mưu. Bất quá, cái này không trở ngại đám người lưu tại bên trong chiến trường bên ngoài, yên lặng nhìn chuyện này biến đổi. Trần Minh đám người đứng ở một bên xem náo nhiệt thời điểm, Thái Cổ Vương tộc bắt đầu vương tộc một vị lao thánh nhân vương xông vào tiên môn bên trong. Vị kia lao thánh nhân vương tại tiên môn bên trong đầu tiên là truyền ra một tiếng kêu sợ hãi, sau đó chính là một trận cười ha ha, tựa hồ nhìn thấy cái gì để hắn mừng rỡ như điên sự tình. Sau đó, tiên môn mang theo lão thánh nhân Vương biến mất không thấy gì nữa, nhường mắt thấy tất cả những thứ này tu sĩ mắt đều đỏ. Bởi vì vị kia lão thánh nhân Vương phản ứng, nhường càng nhiều tu sĩ nhận định đó chính là chân chính tiên môn. Mà Diệp Phàm cùng Hắc Hoàng đám người trong lòng có chút lạnh siêu siêu, cái này tiên môn không biết muốn hại bao nhiêu người mới sẽ bỏ qua. Mà bọn hắn lại không thể lên tiếng nhắc nhở, bởi vì vậy sẽ chỉ nhường mất đi lý trí các tu sĩ đối bọn hắn tiến hành thoá mạ cũng khiển trách. Hai ngày sau, tiên môn lại xuất hiện. Hỏa Lân Động lão tộc trưởng tay cầm cổ hoàng binh ra sức đuổi theo, nhưng cũng cùng tiên môn lướt qua người. Bất quá như thế cũng tốt, tránh khỏi Trần Minh còn phải ra tay mò hắn. Mặt khác, lần này hôn tiên tộc một vị thánh nhân Vương vào. Hắn đồng dạng phát ra một trận cười to, về sau liền biến mất không thấy. Thời gian chậm rãi trôi qua, các tu sĩ vì cái này cái gọi là tiên môn cũng càng thêm cuồng nhiệt. Đã trước sau có 4 vị thánh nhân Vương vào, truy đuổi tiên môn những người khác căn bản tranh bất quá bọn hắn. Trong đó phần lớn là thái cổ tộc thánh nhân Vương, còn có một cái là vực ngoại cổ thánh. Mà lại, Huyết Hoàng Sơn một vị lão tộc trưởng nói ra tộc này cổ hoàng một chút suy đoán, càng làm cho cơ hồ tất cả tu sĩ đều điên cuồng. Huyết Hoàng Sơn cổ hoàng đã từng phỏng đoán, đường thành tiên chính thức hiện thân phía trước sẽ có đáng sợ tiên lực gợn sóng đánh xuyên lượng giới hàng rào, từ đó khiến cho một chút nhỏ tiên vực khe hở xuất hiện. Những thứ này tiên vực khe hở cũng có thể thông hướng tiên vực, có thể xưng là thành tiên đường mòn. Đối với đáy cảnh giới tu sĩ đến nói, đây là một loại một bước lên trời đường tắt. Như thế ngôn luận mới ra, làm sao không dẫn tới thiên hạ tu sĩ điên cuồng. Thẳng đến ngày thứ 10, thiên môn lần thứ 5 lại xuất hiện. Lần này, thiên môn trước buộc phát càng máu tanh tranh đoạt chiến. Cuối cùng, đại la tộc một vị thánh nhân Vương cấp được tiến vào tiên môn tư cách. Tại trước khi đi, hắn có chút luyến cựu nhìn lại liếc mắt, lập tức liền bước về phía tiên môn. Chỉ bất quá, lúc này có biến cho nên mẹn mẹn phát sinh. Chỉ gặp hai cái như ẩn như hiện thân ảnh đột nhiên tại đại la tộc thánh nhân Vương bên người nổi lên, bọn hắn cùng nhau đưa tay nhấn một cái, liền nhường đại la tộc thánh nhân Vương đầu lâu thành một mảnh xương máu. Có thể nhìn thấy, hai cái này thân ảnh đã già đến gần như hóa quỷ. Bọn hắn khô gầy như tuổi, hốc mắt long sâu, thậm chí trong mắt đều nhanh khô cạn, hoàn toàn chính là hai cô bao già khô lâu. Nhưng chính là như thế hai cái khô gầy lão nhân, toàn thân lại tản mát ra dọa người vô cùng sát khí, mà lại vừa ra tay, liền giết chết một vị ở vào thời kỳ cường thịnh thánh nhân Vương. Đối với cái này, Sát Thánh Đấu La trầm giọng nói, "Sát tổ, nhân thế gian cùng địa ngục lại còn có dạng này nội tình tồn thế. Sát thủ tấn thăng đến thánh nhân chi cảnh, liền có thể xưng sát thánh. Mà khi sát thủ tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh, liền có thể xưng một đời sát tổ. Nhân vật như vậy, coi như tại sát thủ thần triều thời kỳ cường thịnh cũng sẽ không có quá nhiều." Chỉ gặp hai vị này sát tổ hiện thân sau trực tiếp cắm thẳng vào tiên môn bên trong, nhường Sát Thánh Tề La có chút thất vọng mất mát, bởi vì bất thế đại địch cứ như vậy bước vào tuyệt địa, cơ hồ không có hy vọng còn sống. Cho đến ngày thứ 12, tiên môn lần thứ 6 xuất hiện, một vị đọa vũ tộc thánh nhân Vương xông vào tiên môn bên trong. Vị này thánh nhân Vương là thái cổ tộc chư thánh bên trong cực đoan nhân vật, đã từng đưa ra qua hủy diệt bắt đầu tinh nhân tộc cùng yêu tộc, chỉ lưu thái cổ vạn tộc chủ trương. Mà lại hắn càng là đọa vũ tộc còn sót lại thánh nhân Vương cấp tồn tại, nuôi có một cái mới lên cấp nữ tính thái cổ tổ vương, nhìn tới như hòn ngọc quý trên tay. Mà bây giờ, vị này thánh nhân Vương vọt thẳng vào tiên môn, đối đã từng chủ trương, thế lực phía sau thậm chí là hòn ngọc quý trên tay căn bản không có một tia lưu luyến. Có thể nghĩ, thành tiên hai chữ đối với giả thiên tu sĩ trọng yếu bực nào, đủ có thể nhường tu sĩ vì đó vứt bỏ hết thảy. Mấy ngày qua, liền không ít cổ thánh đều đẫm máu bầu trời sao, chết tại tranh đoạt tiên môn trong chiến đấu. Mà lại thái cổ hoàng tộc lão tộc trưởng nhóm cũng kìm nén không được, ào ào vặn ra từ nhà cổ hoàng binh, đối tiên môn bao vây chặt đánh, lớn ra phong khốn. Nhưng mà tiên môn tránh khỏi bọn hắn, chỉ làm cho thánh nhân Vương cấp chiến lược tiến vào bên trong, cái này khiến bộ phận các tu sĩ từng bước cảm thấy không đúng. Đã là tiên môn, như thế nào sẽ tránh đi nhân gian định phong khí, cái này tất nhiên có vấn đề. Như thế ngôn luận mới ra, mới để cho nhóm tu sĩ khác cũng chậm chậm bình tĩnh lại. Lập tức, bọn hắn nghĩ lại phía dưới, lập tức kinh suất mồ hôi lạnh cả người. Giống như thật như thế lại làm cho người hướng về tiên môn một ngày là giả, như thế cái này sau lưng đến cùng sẽ là người nào bố cục? Mà lại hắn lại lập mưu gì đó? Phía trước đi vào thánh nhân Vương nhóm còn sống hay không? Đủ loại này vấn đề, nhưng tất cả tu sĩ đấy lòng phát lạnh, mà thái cổ hoàng tộc lao tộc trưởng nhóm cũng sắc mặt tâm trầm. Trong đó có người nói, như muốn biết tiên môn thật giả, cũng là đơn giản. Chỉ cần leo lên một đoạn thời gian, nhìn xem sinh mệnh cấm khu các trí tôn phải chẳng có động tác liền biết. Cái khác hoàng tộc lao tộc trưởng cũng gật gật đầu, biểu thị đồng ý bất quá, bọn hắn không động, không có nghĩa là những người khác không động. Trong những ngày tới, vẫn là có thọ nguyên sắp hết cổ thánh xâm nhập tiên môn bên trong. Từ bọn hắn truyền ra đủ loại tin tức nhìn, tiên môn tựa hồ không có vấn đề gì, nhưng vẫn là không có bao nhiêu người có can đảm đi xông vào này khả nghi tiên môn. Chương 185. Tiến công sát thủ thần triều chương 185, tiến công sát thủ thần triều thẳng đến ngày thứ 24, xem ra ốm đau bệnh tật cái cửu u xuất hiện tại bên trong chiến trường bên ngoài, hắn chỉ là lặng lặng đi tới tiên môn phía trước, không hề nói gì, liền dẫn tới tiên môn bên trong đại thánh cự đầu chủ động mở miệng. "Ngài đã từng là chuẩn đế, vãn bối có lễ." Rõ ràng cái cửu u ngụy trang rất đúng chỗ, không phải là cái này đại thánh cự đầu có khả năng xem thấu, mà cái cửu u cũng trực tiếp nói thẳng ý đồ đến. "Đạo hữu, ngươi như thế làm việc, sợ là làm đất trời oán giận." Mà tiên môn bên trong đại thánh cự đầu nói, "Ta cũng không đem sự tình làm chuyện, cái này tiên môn bên trong là một phương hỗn độn tiên thổ, trong đó có vô số đường đi, ta cũng là vừa mới lấy được. Lần này làm cho người tiến vào, cũng chỉ là để bọn hắn dò đường. Nếu là bọn họ công thành, nhất định có tuyệt thế tiên tàng chờ lấy bọn hắn." Cái cửu u lắc đầu, nói, "Mà thôi, đạo hữu pháp lực vô biên, xương tôn một bực, làm việc từ không cần ta nhiều lời, ngươi tự giải quyết cho tốt. Lập tức, cái cửu lũ xoay người trở về Bắc Đầu Tinh. Chuyện này bởi vì lan đến gần một chút nhân tộc vực ngoại cổ thánh, hắn mới mở miệng nhắc nhở một phen, nhưng cái này cũng đã hết lòng quan tâm giúp đỡ. Tại cái cửu lũ rời đi về sau, trận này tiên môn trong sóng gió phong ba tổn thất lớn nhất thái cổ tộc chư thánh nhóm sắc mặt rất là khó coi. Thậm chí hồn thác đại thánh, Càn Luân đại thánh cùng Hỏa Lân động Biểm Kỳ đại thánh chờ thái cổ tộc đại thánh tay cầm cổ hoàng binh, ngăn ở tiên môn trước. Hồn thác đại thánh mở miệng nói ra, "Lão hữu, ngươi cho rằng chính mình có thể một tay che trời sao?" Càn Luân đại thánh cũng âm thanh lạnh lùng nói, "Việc này đạo hữu muốn cho chúng ta một cái thuyết pháp." Nhưng mà tiên môn bên trong truyền ra một tiếng giàn mua lại đạm mạc cười nhạt, lập tức tiên môn biến mất không thấy gì nữa, lại không còn xuất hiện. Chấn động một thời tiên môn sóng gió liền như vậy hạ màn, chỉ có tổn thất nặng nề thái cổ tộc chư thánh nhóm ngửa mặt lên trời gào thét, nhưng lại không thể làm gì. Mà lại theo đường thành tiên mở ra thời gian tới gần, Bắc Đấu Tinh vực đem nên đón càng nhiều đủ loại sóng gió cùng dung chuyện. Đồng thời cái này cũng nhắc nhở lấy Trần Minh, chờ sát thủ thần triều một chuyện sau đó, sáng tạo kinh cùng tình không cổ lộ sự tình cũng nên đưa vào danh sách quan trọng. Một đoàn người trở lại Thiên Chi thôn liền tiếp theo sẵn sàng ra trận, điều binh khiển tướng. Vì lần này tiêu trừ hai đại sát thủ thần triều hành động, Cơ Tử cùng Khương Dật Phi riêng phần mình từ trong nhà mời ra một vị thánh nhân. Nguyên bản hai vị này thánh nhân là Cơ gia cùng Khương gia vì đường thành tiên mà chuẩn bị nội tình, nhưng bây giờ đường thành tiên mở ra thời gian cũng chỉ trong tương lai 2-300 năm trong vòng, cho nên các đại cực đạo thế lực cũng bắt đầu tỉnh lại nội tình. Một bên khác, Đồ Phi cùng Lý Hắc Thủy đám người mời đến Bắc vực thứ nhất đại khấu Lao Bất Tử, hắn cũng là một vị thánh nhân cấp tu sĩ. Ba vị này thánh nhân tăng thêm Diệp Phàm chờ năm vị đế lộ cấp thiên tiêu, hai cỗ thánh nhân cấp cơ giáp, đời thứ 5 nguyên thiên sư Trường Lâm, thần vương Khương Thái Hư cùng Trần Minh, cái này 13 cái thánh nhân cấp trở lên chiến lực chính là lần này tiêu trừ hai đại sát thủ thần triều chủ lực. Có thể nói, có bọn họ, nhân thế gian cùng địa ngục hủy diệt chỉ ở sớm chiều ở giữa. Đáng giá nói chuyện chính là, bởi vì tiêu trừ hành động cần dùng đến Diệp Phàm bắt được cái kia chiếc thanh kim đĩa bay, cho nên Hắc Hoàng đám người mang theo Vĩnh Hằng Tinh vực nam tử tóc tím kia cùng con mắt màu tím nữ tử ra ngoài một chuyến. Nguyên bản Hắc Hoàng coi là chỉ là nhường hai huynh muội này dạy bọn họ điều khiển đĩa bay, cần phải sẽ không xảy ra chuyện. Nhưng cái này hai đôi anh em tại vực ngoại quyết đoán bỏ qua thân thể, nguyên thần một mình chạy trốn. Việc này nhường Hắc Hoàng tức giận đến giơ chân, bởi vì thân là thần linh bản bình thường tu sĩ trừ phi đến tuyệt cảnh, nếu không là sẽ không bỏ qua tự thân thân thể. Hết lần này tới lần khác Vĩnh Hằng Tinh vực có nhân bản thân thể kỹ thuật, cho nên đôi huynh muội kia mới như vậy chạy trốn. Một tháng sau, tại một tháng tròn đêm, Trần Minh một đoàn người cuối cùng dốc hết toàn lực. Trong đó trừ Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử, Khương Dật Phi cùng Thánh Hoàng Tử năm người đại thành vương giả cấp đế lộ cấp thiên tiêu đơn độc hành động bên ngoài, những người khác hoặc nhiều hoặc ít tổ đội hành động. Đến mức Trần Minh cùng từng cái thánh nhân cấp trở lên tu sĩ thì phụ trách đáp trận. Trong đó, nếu là Trần Minh dự cảm đến đâu một phương sẽ có ngoài ý muốn, hắn cũng biết tiến về trước chi viện, mà bọn hắn mục tiêu thứ nhất là nhân thế gian cùng địa ngục một chút bí địa. Mặc dù nhân thế gian cùng địa ngục tại Bắc Đầu Tinh rất nhiều nơi đều có bí ẩn cứ điểm, nhưng hai đại sát thủ thần triều căn cơ chân chính thì là nhân thế gian 9 cái tiểu huyền giới, địa ngục 18 tầng tiểu thế giới cùng bọn hắn đại bản doanh vị trí. Đáng giá nói chuyện chính là, tại tháng năm dài đằng đẵng phía dưới, nhân thế gian cùng địa ngục căn cơ bí địa cũng có chỗ hao tổn. Trong đó, nhân thế gian 9 cái tiểu huyền giới chỉ còn 7 cái, mà địa ngục 18 tầng tiểu thế giới chỉ còn 15 cái. Nhưng mà đêm nay, những thứ này bí địa cũng đem không còn tồn tại. Chỉ gặp Diệp Phàm 5 người đế lộ cấp thiên kiêu lần lượt xâm nhập nhân thế gian tiểu huyền giới hoặc là địa ngục tiểu thế giới, bọn hắn ở trong đó đại khai sát giới, dù là đối mặt mỹ nữ sát thủ, hạ thủ cũng không lưu tình chút nào. Rốt cuộc có thể tại sát thủ thần triều căn cơ bí địa bên trong người, không có mấy cái có thể xưng vô tội. Mà những thứ này bí địa bên trong căn bản không có khả năng chống lại bọn hắn cường giả, cho nên nhân thế gian tiểu huyền giới cùng địa ngục tiểu thế giới rất nhanh ở trong tay bọn họ bị từng cái phá diệt. Mà cái khác các đường đội ngũ cũng tiến triển thuận lợi, cho đến nhân thế gian tất cả tiểu huyền giới cùng địa ngục tất cả tiểu thế giới bị xóa đi sạch sẽ, đám người liền tại Đông Hoang Trung vực hội sư, sau đó mới Thiên Đình liền bắt đầu báo tin các phương, để bọn hắn cùng nhau đi tới nhân thế gian cùng địa ngục cổ xưa cung điện vị trí, từ đó đón về tất cả nhà tiền bối thi cốt. Mà sở dĩ hiện tại mới lâm thời báo tin các phương, cũng là vì phòng ngừa tin tức để lộ. Làm thế lực khắp nơi nhóm tiếp vào mới Thiên Đình báo tin, bọn hắn có chút mừng rỡ như điên, bởi vì đại thủ gần đến báo. Mà đổi thành bên ngoài một chút mặc dù có chút không tình nguyện tham dự vào việc này bên trong đến, nhưng bọn hắn cũng phái ra đội ngũ. Rốt cuộc bị cài lên một cái không kính tiên tổ danh hiệu, bọn hắn cũng đừng nghĩ tại tu hành giới sống được ánh sáng rực rỡ. Trong lúc nhất thời, Bắc Đầu Tinh ngũ đại vực đều có thế lực tề tụ tại Đông Hoang Trung vực, làm cho cả Đông Hoang Trung vực náo nhiệt vô cùng. Chỉ gặp lúc này Đông Hoang Trung vực bên trong, lúc đó có thế lực khắp nơi bay ngang qua bầu trời, càng có đông đảo tinh kỳ pháp phối. Cái này khiến tất cả Đông Hoang Trung vực các tu sĩ biết rõ, đêm nay nhất định có việc lớn phát sinh. Tại trung vực một cái rách nát thành nhỏ bên ngoài, có một mảnh bãi tha ma. Có thể nhìn thấy, mảnh này trong bãi tha ma chất đầy đủ loại cả người lẫn vật thi hài, thậm chí còn có tươi mới cả người lẫn vật thi hài bị tùy ý vứt bỏ ở đây. Mặc dù nơi này xem ra chỉ là một cái rất bẩn loạn bình thường bãi tha ma, nhưng trên thực tế nơi này nhưng là địa ngục thần linh tiểu giới lối vào vị trí. Cũng thua thiệt địa ngục đám này sát thủ có thể chịu được như thế dơ giấy bẩn thỉu hoàn cảnh mà không quan tâm, cho nên mấy chục ngàn năm năm tháng đến nay, nơi này còn là lần đầu tiên bị người thám tính đến nó vị trí. Đáng giá nói chuyện chính là, cái gọi là thần linh tiểu giới, truyền thuyết là từ thái cổ thần rõ mở ra một cái tiểu thế giới, cũng chính là một vị nào đó cổ hoàng thủ bút. Mà tiểu thế giới này tại cổ hoàng sau khi mất đi, hoang phế một đoạn thời gian rất dài mới bị địa ngục người tìm tới, đồng thời mở thành chính mình thế lực đại bản doanh. Có thể nói, lúc trước tìm tới nơi này trong địa ngục người rất may mắn, bởi vì cái này tiểu thế giới vạn cổ khó mục nát, đủ có thể nhường một cái thế lực thiên thu vạn đại truyền thừa tiếp. Mà bây giờ, Hắc Hoàng đã tại thần linh tiểu giới lối vào chỗ bồi hồi rất lâu, nó chính suy tư như thế nào bài trừ thần linh tiểu giới cấm chế phòng ngự. Đợi đến thế lực khắp nơi đại đội nhân mã đã đến về sau, Hắc Hoàng trực tiếp thẳng bay về phía thần linh tiểu giới lối vào, nhanh chóng bài trừ lấy vòng ngoài cấm chế phòng ngự. Sau đó, Trần Minh, Diệp Phàm cùng sát thánh tề la đám người lần lượt xông vào trong đó, còn nữa chính là dị thú gào thét, chiến xa nổ vang thiên quân bản mã. Chờ đám người xuyên qua vòng ngoài huyễn cảnh cấm chế về sau, phía trước chính là một mảnh đất trống trải. Trong đó có cây xanh tươi, dốc đá cùng nổi lên, càng có dáng lành lượn lờ. Lúc này, phía trước có hét lớn một tiếng truyền ra. Địch tập. Nhưng là có một vị đại thành vương giả cấp sát vương thủ vệ ở đây, chính là hắn phát ra cảnh báo. Đối với cái này, Diệp Phàm hoàng kim huyết khí sôi trào, vận chuyển bí chữ hành đem vị này sát vương tại chỗ dẫm chết. Sau đó, Diệp Phàm càng là một quyền đánh nát sát vương xông ra tòa kia tử sơn, nơi đó là nơi đây sơn môn cấm chế phòng ngự trận kỳ trung tâm. Mắt thấy sơn môn tất cả cấm chế phòng ngự mất đi hiệu lực, hậu phương đại đội nhân mã lập tức có thủ cổ vũ, bọn hắn hô to vọt lên. Xông lên a, diệt đi địa ngục, đón về tiền bối thi cốt. Mà sau đó không lâu, đám người phía trước lại lần nữa truyền đến hét lớn. Người nào dám can đảm tự tiện xông vào địa ngục, địa ngục thần linh sẽ vì đó chấn nộ, tất cả người liên quan mấy người đều có thể chết nhận lỗi. Chỉ gặp một đầu tản mát ra thánh nhân oai thạch long ngăn lại phía trước, trận này hét lớn chính là từ trong miệng nó truyền ra. Sát thánh tề la nhận ra thân phận của nó, thở dài nói, vậy mà là một cái thánh nhân cấp khối lỗi, đáng tiếc đã triệt để in dấu lên địa ngục dấu ấn, chỉ có thể hủy đi. Lời vừa nói ra, Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử, Khương Giật Phi cùng thánh hoàng tử chờ năm vị đế lộ cấp tiên tiêu liền vượt qua đám người ra, trực tiếp hướng thạch long phóng đi. Không đợi thạch long làm ra phản ứng gì, năm vị đế lộ cấp tiên tiêu công kích liền cùng nhau rơi xuống trên người của nó. Sau đó tại mọi người nhìn chăm chú, đầu này mới vừa rồi còn uy phong lẫm liệt thánh nhân cấp thạch long liền thành đầy đất đá vụn. Mà Diệp Phàm năm người đưa mắt nhìn nhau, đều có chút ngượng ngùng cười. Bởi vì thánh nhân cấp tồn tại đầu người không tốt đoạn, cho nên vừa rồi bọn hắn mới kích động như vậy. Sau đó, đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường, liên quân gặp thần linh tiểu giới tầng tầng sát trận ngăn cản, chỉ gặp đủ loại ánh kiếm tung hành, hơn nữa còn có sát thủ xuất quỷ nhập thần, không ngừng đánh giết một đám tu sĩ. Rốt cuộc mấy chục ngàn năm qua, địa ngục cái này đại bản doanh hay là lần thứ nhất bị người đánh bảo. Cho nên, địa ngục từng ấy năm tới nay như vậy hao tâm tổn trí bố trí đủ loại thủ đoạn liền cùng nhau rơi vào Trần Minh một đoàn người trên đầu. Vì thế, dù là có rất nhiều thánh nhân cấp trở lên chiến lược tương hộ, liên quân vẫn là từng bước có một chút thương vong. Bất quá trên chiến trường, cái này không thể tránh được. Mọi người tại liên tiếp xông qua 8 tầng hiểm địa về sau, đến tầng thứ 9 hiểm địa phía trước. Chỉ gặp phía trước có một tòa thánh nhân vương cấp không thiếu sót cổ trận cản đường, đối với cái này, thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm vượt qua đám người ra. Bọn hắn lúc này đều đã tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh, hơn nữa còn là rất mạnh loại kia thánh nhân vương, cho nên trước mắt tòa này thánh nhân vương cổ trận, rất nhanh liền bị bọn hắn chỗ phá. Chờ đám người xuyên qua tầng thứ 9 hiểm địa, cũng liền chân chính đi vào mảnh này thần linh tiểu giới chỗ sâu nhất. Nhưng mà vượt quá Diệp Phàm đám người dự liệu là, nơi đây trống rỗng một mảnh, chỉ còn một chút cổ điện bị rời đi vết tích. Tình cảnh này, lập tức nhường đám người sinh lòng không ổn. Sau đó, một cái thân ảnh khô gầy rất đột ngột xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỉ gặp hắn mở miệng nói ra, thật sự là không nghĩ tới, thần linh tiểu giới cũng sẽ có bị công phá một ngày. Quả nhiên a, không có vĩnh hằng truyền thừa, thương suy thay đổi là vạn cổ không đổi đạo lý. Đối mặt với cái này đột nhiên xuất hiện thân ảnh, tất cả mọi người rất là đề phòng. Bất quá rất nhanh, đám người phát hiện đây chỉ là một hư ảnh, hẳn là từ một loại nào đó lưu ảnh trận pháp chiếu rọi mà ra. Mà thân ảnh này tiếp tục nói, bất quá nói cho cùng đây chỉ là chúng ta địa ngục tạm thời suy sụp mà thôi, lần này liền coi như các ngươi thắng. Thế nhưng, các ngươi cũng đừng nghĩ an toàn rời đi nơi này. Hắc hắc, quả nhiên vẫn là cẩn thận có thể dùng tuyển bản năm, các ngươi tất cả đều chết ở chỗ này đi. Theo cuối cùng một tiếng nham hiểm âm thanh truyền vang tại thần linh tiểu giới bên trong, toàn bộ thần linh tiểu giới liền bắt đầu cấp tốc sụp đổ. Trong đó, càng là có đạo gấu lửa gấu thiêu đốt, nhường cái này thần linh tiểu giới biến như là một phương lò luyện. Hắc Hoàng cả kinh kêu lên, đại thánh cấp trận văn. Trận. Nhưng mà tiếng nói của nó còn không có rơi xuống, theo trước mắt mọi người cảnh sắc vẹn vẹn biến đổi, bọn hắn liền xuất hiện tại thần linh tiểu giới bên ngoài. Một cái đại thánh cấp tự hủy trận văn mà thôi, nghĩ tại Trần Minh trước mặt đem đám người mạng cướp đi, nó còn chưa đủ tư cách. Theo thần linh tiểu giới tại khủng bố gợn sóng bên trong sụp đổ thành không, thế lực khắp nơi các tu sĩ một mặt nghĩ mà sợ. Trong đó, các phương lĩnh đội liền đội vàng tiến lên cảm ơn Trần Minh ân cứu mạng. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là gật gật đầu. Mà Diệp Phàm trầm giọng nói, đi, chúng ta đi nhân thế gian huyền giới nhìn xem. Theo thông hướng phương xa vực môn kéo ra, đám người rời đi đã tự hủy địa ngục đại bản doanh. Chương 186. Thiên vực chương 186, thiên vực đây là một cái vắng vẻ sơn thôn nhỏ, nó lưng tựa một tòa núi thấp, trong đó ốc xá xen vào nhau tinh tế. Mà trước thôn ruộng lúa xanh tươi, trong đó bờ ruộng dọc ngang giao thoa. Lúc này ở ngân nguyệt chiếu dọi xuống, sơn thôn chung quanh nết gọi liên tiếp, càng có các loại côn trùng kêu vang liên tiếp không ngừng, có thể nói hoàn toàn yên tĩnh khoan thai cảnh tượng. Nhưng mà ai cũng sẽ không nghĩ tới, nhân thế gian đại bản doanh mới lớn huyền giới lối vào, tọa lạc tại cái này yên tĩnh sơn thôn nhỏ ngoài thôn giếng cạn bên trong. Cho tới nay, nhân thế gian đều chưa từng can thiệp sơn thôn nhỏ hết thảy, cho nên song phương bình an vô sự, nhân thế gian đại bản doanh cũng phải lấy ẩn tàng đến rất tốt. Bất quá, nơi này vị trí trung quy là bị Tề La một vị con cái thăm dò đến, cho nên mới dẫn tới bộ phận liên quân cùng ba cái thánh nhân cấp tu sĩ âm thầm bị khốn. Mà trong đó thánh nhân cấp tu sĩ, thì theo thứ tự là Cơ Gia Thánh Nhân, Khương Gia Thánh Nhân cùng Bắc Vực thứ nhất Đại Khấu Lao Bất Tử. Những liên quân này cùng thánh nhân cấp tu sĩ ở đây vây khốn, tự nhiên là vì phòng ngừa người của nhân thế gian ngựa biết được thế lực khắp nơi trùng tiêu sát tay thần triều tin tức về sau, đi đầu rời. Hiện tại chỉ cần tiến công địa ngục cái kia bộ phận liên quân đến đây hội sư, chính là một đám các tu sĩ tiến công nhân thế gian đại bản doanh thời điểm. Cuối cùng, không có nhường bộ phận này liên quân chờ đợi bao lâu, tiến công địa ngục đại bản doanh không có kết quả đám người liền tới đến nơi này. Tại thông hiểu tiến công địa ngục kết quả về sau, lúc này bộ phận thánh hiền cấp chiến lực cùng các phương các thánh chủ cũng cao mày lên, bọn hắn có chút do dự. Đã địa ngục đại bản doanh là như thế bố trí, như thế người trước mắt thế gian đại bản doanh cũng rất có thể sẽ là đồng dạng bố trí. Kể từ đó, phải chăng còn muốn tiến công cõi đời này ở giữa đại bản doanh liền thành một vấn đề. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh, muốn nhìn một chút hắn có gì đó kiến giải. Đối với cái này, Trần Minh nói, ta trước dò xét một phen đi. Mặc dù Trần Minh biết rõ nhân thế gian trong đại bản doanh cổ xưa cung điện cần phải bị dọn đi, nhưng hắn còn là thông qua sơn thôn nhỏ bên ngoài ngụm kia giếng cạn, tiến vào nhân thế gian huyền giới. Có thể nhìn thấy, phương này huyền giới nội sơn sông thanh tú, dáng lành bốc lên, càng có đủ loại linh cầm thụy thú ẩn hiện, căn bản không giống như là một sát thủ quốc độ. Lúc này, Trần Minh linh giác có khả năng tinh tường cảm giác được dấu ở trung quanh đại thánh cấp tự vị trận văn. Mà lại, cực đạo bí thuật này vì Trần Minh mang tới bao la nhận biết, cũng làm cho Trần Minh biết rõ, phương này huyền giới chỗ sâu nhất hoàn toàn chính xác cái gì cũng không có. Thế là Trần Minh lặng yên không một tiếng động xoay người đi, chính như hắn lặng yên không một tiếng động đến như vậy. Bất quá, tại trước khi đi, Trần Minh thuận tay dẫn động phương này huyền giới tự vị trận văn. Ở trong nhân thế huyền giới cái kia đáng sợ sụp đổ gợn sóng bên trong, Trần Minh trở lại trước mặt mọi người, cũng nói, đi thôi, chúng ta đi nhân thế gian cùng địa ngục cuối cùng đường lui vị trí, nơi này xác thực cái gì cũng không có. Mà những người khác tầm mắt dị dạng nhìn thoáng qua sơn thôn nhỏ bên ngoài giếng cạn, lập tức liền kéo ra vực môn thẳng đến thiên ngoại mà đi. Màu đen sương mù tại liên quân chung quanh chầm chậm lưu động, đây không phải là gì đó bụi bặm, mà là liên miên hỗn độn khí. Như thế hỗn độn khí lượn lờ cảnh tượng, nhường phiến khu vực này tràn ngập nguyên thủy khí cơ. Khi mọi người cúi đầu xem xét, còn có thể nhìn thấy cực lớn lại sáng tỏ bắt đầu tinh. Mà tại mọi người trước mặt thì là một cái dấu ở trong hư không thiên vực cửa bảo. Cái gọi là thiên vực chính là dấu ở bên trong bầu trời sau một chỗ không gian thu hẹp, trong đó tự thành một mảnh bầu trời. Trước mặt mọi người cái này thiên vực thật không đơn giản, bởi vì nó trên thực tế là một phương gần như khô kiệt hỗn độn tiên thổ, mà lại nó càng là một cái cổ hoàng đã từng nơi bế quan. Lúc trước, cái này thiên vực tại hoang phế sau một hồi mới bị sát thủ thần triều người tìm tới. Sát thủ thần triều đội ngũ đối với nó tiến hành khai quật cùng cải tạo, nơi này liền thành sát thủ thần triều sau cùng đường lui vị trí. Bình thường đến nói, tại cách xa bắt đầu bao la bên trong bầu trời sao, nơi đây hẳn là vô cùng an toàn. Nhưng mà, Cổ Phi cùng Cổ Lâm mượn nhờ số chữ bí năng, vẫn là đem cái này thiên vực vị trí tính ra tới. Chỉ gặp Hắc Hoàng tiến lên đem thiên vực cửa vào trước phong ấn trận văn thời ra, dẫn tới càng nhiều hỗn độn khí từ trong tuôn ra. Mọi người tại đen nhánh bên trong không gian tiến lên mấy trăm trượng, lúc này mới nhìn thấy chân chính thiên vực cửa vào. Chỉ gặp kia là một cái cổ động, trên có hỗn độn thác nước rủ xuống, khiến cho đồng dạng Trảm Đạo Vương giả đều không thể tiến vào bên trong. Đối với cái này, đã tấn thăng làm Thánh binh linh đạo kính từ Trần Minh mi tâm bay ra. Nó giống như hóa thân lô đen, đem phía trên cái hang cổ rủ xuống hỗn độn thác nước toàn bộ thôn vệ, khiến cho cổ động trước lại không trở ngại cản. Mà các phương tu sĩ thấy thế, đều lộ ra hâm mộ và khát vọng thần sắc. Hiện tại linh đạo kính đều đã là một kiện có thể chuyển thế tiên kim thánh binh, các phương tu sĩ thậm chí khó có thể tưởng tượng linh đạo kính thành tựu cuối cùng. Như thế thần vật, nhường các phương tu sĩ làm sao không khát vọng. Đáng tiếc, chủ nhân của nó Trần Minh tồn tại, nhường các phương tu sĩ không dám sinh ra lòng mơ ước. Một đám các liên quân xuyên qua cổ động, liền bước vào một mảnh hùng vĩ thần thổ bên trong. Chỉ gặp phía trước sông núi có khe, thác nước chảy ầm ầm đều đủ, một mảnh muôn hình vạn trạng cảnh tượng. Trong đó linh khí dồi dào, rừng cổ xanh tươi, linh dược khắp nơi trên đất, không chút nào thua ở các đại thế lực có thánh địa tịch thổ. Mà đây vẫn chỉ là phương này hỗn độn tiên thổ gần như khô kiệt bộ dáng, có thể nghĩ, phương này hỗn độn tiên thổ thời kỳ toàn thịnh sẽ là bất phàm bực nào cùng trắng lệ. Lúc này, trước mặt mọi người cốc khe bên trong có mấy cố khổng lồ thi cốt. Chúng toàn thân lưu chuyển lên màu vàng nhạt ánh sáng lộng lẫy, cái này khiến đám người ý thức được, chúng đều là thánh nhân cấp dị thú thi cốt. Những thứ này dị thú đều là nơi này nguyên tắc cư dân, mà lại chúng càng là thái cổ dị chủng. Hôm nay đã sớm chết đã lâu chúng thế mà chưa từng hóa đạo, cái này khiến bọn họ thi cốt trở thành luyện chế thánh binh tốt nhất thần tài. Ngay tại các phương thánh chủ ngao ngoe muốn động thời điểm, Sát Thánh Tề La mở miệng nói ra, "Chư vị, chỉ có Trảm Diệt Sát Thủ thần triều, nơi này thánh nhân cấp thi cốt mới được chiến lợi phẩm của chúng ta. Lúc này độc thủ, còn vì thời thượng sớm." Lời vừa nói ra, các phương thánh chủ cũng chỉ có thể tạm thời dằn xuống khát vọng trong lòng. Theo liên quân xuyên qua phiến khu vực này, nơi đây chân chính sơn môn mới xuất hiện ở trước mặt mọi người. Chỗ này sơn môn có một cỗ vô hình sát ý lan tràn ra, khiến cho Hắc Hoàng lên tiếng nhắc nhở, ai cũng không muốn bạo động, nếu không sẽ có sát kiếp nhập thân. Nhưng mà liên quân vàng trao lẫn lộn, đã có tu sĩ động thủ ngắt lấy một gốc 30.000 năm cổ dược. Sau đó không đợi tu sĩ này đem cổ dược phong tồn lên, nơi đây sát trận đã bị dẫn động. Chỉ gặp một đạo kiếm khí khổng lồ đem tu sĩ này tính cả hơn 10 người chặn ngang chặt đứt, trong lúc nhất thời, cái này hơn 10 người kêu thê lương thảm thiết dẫn tới chúng nhân chú mục. Trải qua này giáo huấn, thế lực khắp nơi các tu sĩ cũng không dám nữa bạo động. Mà Sát Thánh Tề La cũng không muốn ở chỗ này lãng phí thời gian, chỉ gặp hắn một kiếm quét ra, lập tức đem nơi này san thành bình địa. Cử động lần này lập tức gây nên thủy biến, chỉ gặp một mảnh như kiếm nhất đỉnh núi treo lơ lửng giữa trời mà lên. Chúng toàn thân thẳng từ trên xuống dưới, lúc này càng là quét ra đầy trời ánh kiếm, đây là một loại thánh nhân cấp sát trận. Mắt thấy ánh kiếm gần rơi vào liên quân bên trong, Trần Minh, Diệp Phàm cùng Thần Vương Khương Thái Hư các loại một đám thánh nhân cấp trở lên chiến lực vượt qua đám người ra, đem đầy trời ánh kiếm ngăn cản xuống. Trong đó, cái kia hai cố đến từ Vĩnh Hằng Tinh vực thánh nhân cấp cơ giáp giao cho Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên điều khiển, chúng cũng phát huy ra không tầm thường thực lực. Đem trước mắt tòa này thánh nhân cấp sát trận phá diệt về sau, đám người tiếp tục thâm nhập sâu. Trên đường đi, đám người liên tiếp gặp đông đảo thánh nhân cấp sát trận cả đường. Vì thế, không chỉ một đám thánh nhân cấp trở lên chiến lược mệnh đến ngất ngư, liền Hắc Hoàng cái này trận đạo đại sư cũng là sủa loạn lấy tế ra trận đại, tới chống lại. Trong đó, nhất là cuối cùng một tòa thánh nhân cấp sát trận đáng sợ nhất. Nó vậy mà phát ra 9990 đạo thánh tiễn, quả thực nhường đám người phế một phen tay chân. Một phen xuống tới, đám người tính một cái, phát hiện chính mình đám người tổng cộng diệt rồi 33 tòa thánh nhân cấp pháp trận. Có thể nghĩ, cái này sát thủ thần triều nội tình thâm hậu cỡ nào. Về sau, một mảnh như thủy tinh treo lơ lửng giữa trời trận đài xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nó quét xuống một mảnh rất sạch, dẫn tới Thần Vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm chủ động ra tay bài trừ, bởi vì đây là một tòa thánh nhân vương cấp sát trận. Chờ Thần Vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm đem tòa này thánh nhân vương cấp sát trận phá diệt, đám người liền cuối cùng tiếp cận nhân thế gian cùng địa ngục cổ xưa cung điện. Nhưng bắt đầu từ nơi này, nhân thế gian cùng địa ngục hạch tâm tinh anh bọn sát thủ liền ra tay. Chỉ gặp bọn hắn xuất quỷ nhập thần, gần như khó lòng phòng bị, cái này khiến nguyên bản một mực không có gì hao tổn thế lực khắp nơi các tu sĩ tổn thất nặng nề. Chỉ có mới Thiên Đình một phương người cơ hồ đều tinh nghiên qua cũ Thiên Đình sát sinh đại thuật, cho nên ứng đối những sát thủ này lộ ra không chút phí sức. Tại đây thảm liệt dây dưa trong chiến đấu, liên quân một lúc lâu mới chính thức nhìn thấy hai đại sát thủ thần triều cổ xưa cung điện. Mà liên tại cái này che kín xương đầu âm u tĩnh mịch trước cổ điện, nam thân ảnh cùng tồn tại, trong đó một thân ảnh là đến từ địa ngục thánh nhân vương cấp sát tổ. Vị này sát tổ cùng tiến vào ngụy tiên cửa hai vị kia sát tổ đồng dạng, già đến gần như hóa quỷ. Còn lại còn có ba cái già mua khô gầy sát thánh, bọn hắn phân biệt đến từ địa ngục cùng nhân thế gian. Sau cùng một cái sát thánh rất là đặc thù, bởi vì kia là một bộ đầu lâu hiện ra quỷ hỏa khô lâu. Sát thánh Tề La cẩn thận đánh giá bộ xương khô kia, đồng thời rất nhanh rõ ràng lai lịch của nó. Bộ xương khô kia vốn chỉ là nhân thế gian dùng chức nhân đạo xương chắp vá mà ra thánh nhân cấp khối lỗi, nhưng mà bộ khô lâu này lại như kỳ tích ở đầu bên trong đã đản sinh ra thần hỏa. Trong đó gánh chịu nhân thế gian sát nghiệm cùng ý chí, cũng làm cho bộ khô lâu này chân chính trở thành sát thánh cấp tồn tại. Bất quá chân chính nhường Tề La giật mình là, hai đại sát thủ thần triều thế mà còn có sát tổ cấp nội tình trấn thủ. Sát thủ thần triều nội tình truyền thừa rất đặc thù, bọn hắn mỗi một thời đại chỉ có một người biết do nó nội tình vị trí. Chỉ có lên làm một đời sát thủ thần triều đứng đầu tọa hóa, mới có thể đem nó nội tình vị trí bí mật truyền thừa tiếp. Mà theo sát thánh Tề La nguyên bản phỏng đoán, tại sát thủ thần triều cái kia hai cái sát tổ tiến vào ngụy tiên phía sau cửa, hai đại sát thủ thần triều liền đã mất đi nội tình truyền thừa. Bọn hắn lại không vô pháp tỉnh lại nhà mình nội tình, từ đó để cho mình vượt qua chỗ khó là, cho nên hiện tại là hủy diệt hai đại sát thủ thần triều thời cơ tốt nhất. Nhưng bây giờ, hai đại sát thủ thần triều nhưng vẫn là tỉnh lại nội tình. Cái này khiến sát thánh Tề La rất là không hiểu. Thế là hắn mở miệng hỏi, ta rất hiếu kỳ, các ngươi đến cùng là như thế nào tỉnh lại vị này sát tổ tiền bối. Nhân thế gian đương đại sát thánh mở miệng nói ra, hiện tại nói cho ngươi cũng không sao, chúng ta tại khai quật một chỗ bí địa thời điểm phát hiện nhà mình thần triều bộ phận nội tình vị trí, lúc này mới tỉnh lại vị này sát tổ tiền bối cùng một vị khác đến từ địa ngục sát thánh tiền bối. Tề La chợt gật gật đầu, hắn biết rõ nhân thế gian sát thánh phải nói chính là lời nói thật. Một bên khác, nhân thế gian sát tổ đang dùng khô cạn trong mắt quét mắt đứng tại liên quân hàng trước nhất 13 thân ảnh. Trong đó Diệp Phàm, Bàng Bác, Khương Dật Phi, Cơ Tử cùng Thánh Hoàng Tử năm người đế lộ cấp tiên tiêu chỉ là để hắn hơi cảm giác kinh diễm, nhưng cũng không quá nhiều để ý tới. Mà Cơ Gia Thánh Nhân, Thương Gia Thánh Nhân, Lão Bất Tử cùng cái kia hai cỗ Thánh Nhân cấp cơ giáp cũng chỉ là để hắn nhìn nhiều liếc mắt, chỉ có Thần Vương Khương Thái Hư cùng đời thứ năm Nguyên Tiên Sư Trương Lâm để hắn rất là xem trọng. Cuối cùng, hắn nhìn về phía Trần Minh. Căn cứ hai đại sát thủ thần triều hậu bối nói, vị này Thánh Nhân tiểu bối mặc dù chỉ là Thánh Nhân cấp tu sĩ, nhưng lại có thể phát huy ra đỉnh phong đại thánh cự đầu thực lực đến, hắn mới được hai đại sát thủ thần triều lần này khó khăn nhất vượt qua kiếp. Mặc dù không biết nhà mình hậu bối có phải hay không điên, nhưng bây giờ vị này sát tổ biết rõ, chỉ có đột phá trước mắt cái này 13 vị thánh nhân cấp trở lên chiến lược phong tỏa, hai đại sát thủ thần triều mới có cơ hội đem nhà mình truyền thừa kéo dài tiếp. Thế là vị này sát tổ đối Khương Thái Hư cùng Trương Lâm nói, hai vị, chúng ta đến nơi khác đi qua so chiêu. Mà Khương Thái Hư cùng Trương Lâm gật gật đầu, sau đó ba người liền đi đến một bên. Trong đó sát tổ cùng Khương Thái Hư rất nhanh liền giao thủ, mà Trương Lâm phụ trách điều động nơi đây lực lượng của đất trời, nhường hai người giao chiến ảnh hưởng còn lại sẽ không lan đến quá rộng. Chương 187 giao chiến chương 187, giao chiến nhân thế gian sát tổ cùng Thần Vương Khương Thái Hư ở một bên đọ sức, mà những người còn lại cũng không có nhàn rỗi. Chỉ gặp Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử, Khương Dật Phi cùng Thánh Hoàng Tử vây quanh một cái đến từ địa ngục sát thánh, cái này tuổi già sát thánh là địa ngục bảo quản lại nội tình, thực lực tuyệt đối không yếu, cho nên năm cái đại thành vương giả cấp đế lộ thiên tiêu cấp vây công hắn, cũng là không tính khi dễ hắn. Mà đổi thành một cái địa ngục sát thánh thì bị Tề La để mắt tới, hắn là địa ngục đương đại sát thánh, Tề La con cái bên trong có người bị hắn sai khiến lấy đi chịu chết. Bây giờ cựu nhân gặp mặt, thật sự là hết sức đỏ mắt. Đến mức nhân thế gian khô lâu sát thánh, hắn bị Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên điều khiển hai cỗ thánh nhân cơ giáp để mắt tới. Những người còn lại thế gian đương thời sát thánh thì bị Cơ Gia Thánh Nhân, Thương Gia Thánh Nhân cùng Lao Bất Tử ngăn chặn. Trong lúc nhất thời, tại địa ngục cùng nhân thế gian cổ xưa cung điện phụ cận, hết thảy xuất hiện 5 nơi thánh hiển cấp chiến trường. Tại đây chút thánh hiển cấp trên chiến trường, song phương sát thánh nhóm ngược lại là xuất quỷ nhập thần, trong lúc xuất thủ đơn giản trực tiếp, ánh sáng không hiện. mà đồng dạng thánh hiền cấp chiến lược trong lúc xuất thủ thần quang sáng chói, trong đó thánh nhân cấp trật tự pháp tắc dây xích như ẩn như hiện, càng có đáng sợ pháp lực ba động nhường chỗ này tiên vực lưu lại cổ hoàng cấp trận văn ẩn ẩn hiện ra. Chính là những thứ này cổ hoàng cấp trận văn hạn chế thánh hiền cấp chiến trường giao chiến ảnh hưởng còn lại, mới để cho chỗ này tiên vực không đến mức bị giao chiến ảnh hưởng còn lại toàn bộ bao trùm. Bất quá các đại thế lực liên quân cùng hai đại sát thủ thần triều tinh anh sát thủ vẫn là tránh lui đến nơi xa về sau, mới dám hai bên quyết đấu. Bọn hắn giao chiến cũng là phi thường náo nhiệt, trong đó có đủ loại pháp bảo bay múa đầy trời, càng có đông đảo dị thú cùng cổ chiến xa lao nhanh tại chiến trường bên trong. Mà tại năm nơi thánh hiển cấp trong chiến trường, tình cảnh hung hiểm nhất chính là Diệp Phàm đám người. Mặc dù Diệp Phàm những thứ này đại thành vương giả cấp đế lộ thiên tiêu trạng thái bình thường phía dưới, hoàn toàn chính xác có thể cùng bình thường sơ giai thánh nhân đánh một trận. Nhưng vị này địa ngục giả sát thánh thế nhưng là cao giai sát thánh, mà lại sát phạt kinh nghiệm vô cùng phong phú. Chiến đấu ngay từ đầu, địa ngục giả sát thánh suýt chút nữa liền nhường Bàng Bác tại chỗ đẫm máu. Bàng Bác ỷ vào bí chữ hành miễn cưỡng trốn qua một kiếp, nhưng trên cổ vẫn là bị mở một đường vết rách, mà lại giả sát thánh còn kém chút đem xông lại cứu viện thánh hoàng tử cho rỡ xuống một cánh tay. Vì thế, Diệp Phàm phát cuồng, trực tiếp xúc động thần cấm trạng thái, cùng vị này giả sát thánh cứng đối cứng. Lúc này, ngược lại là giả sát thánh rơi vào thế yếu. Thế là giả sát thánh cải biến sách lược, bắt đầu tránh né mũi nhọn, hắn nhận ra Diệp Phàm thần cấm trạng thái, biết được nó trạng thái sẽ không kéo dài, cho nên đang trì hoãn thời gian. Đối với cái này, Diệp Phàm rất nhanh liền phản ứng lại. Thế là hắn chủ động rời khỏi thần cấm trạng thái, mang theo Bàng Bắc cùng thánh hoàng tử đám người đối giả sát thánh bày ra huynh sát. Dù là vị này giả sát thánh nhận nút bạn sự được, nhưng đến cùng thiên đỉnh chuyển thừa Diệp Phàm cũng có thể tìm tới vị trí của hắn. Mà bốn người khác cũng đều có thủ đoạn, mơ hồ có thể xác định giả sát thánh đại khái vị trí. Năm vị đế lộ thiên tiêu huynh sát nhường địa ngục giả sát thánh pháp lực tiêu hao cực kỳ nhanh, nhưng mỗi khi hắn muốn phải trước giải quyết hết một cái đế lộ thiên tiêu lúc, những người khác liền biết xông lại cứu viện. Trong đó, Diệp Phàm mấy lần thành công phát động thần cấm trạng thái, suýt chút nữa nhường địa ngục giả sát thánh vẫn diệt tại chỗ. Đến lúc này, Diệp Phàm bọn người mới cùng địa ngục giả sát thánh rằng co xuống. Hiện tại, song phương là rằng có hai bên đều có điều cố kỵ, hai đầu sợ. Bất quá, Diệp Phàm đám người tuổi trẻ cường thịnh, mang xuống đối bọn hắn có lợi là được. Mặt khác bốn chỗ thánh hiền cấp trên chiến trường, thì là liên quân một phương chiếm cứ ưu thế. Rốt cuộc đây là một trận vây quét chiến đấu, mà liên quân thánh hiền cấp tu sĩ càng nhiều, thậm chí thần vương Khương Thái Hư càng là có thể một mình cùng sát thánh chi vương quyết đấu. Tại dạng này giao chiến phía dưới, đầu tiên giải quyết địch thủ chính là Khương gia thánh nhân, Cơ gia thánh nhân cùng Lao Bất Tử. Có thể tại đây cái gần như không thể thành thánh niên đại thành thánh, liền đã nói rõ bọn hắn cũng không bình thường. Cho nên bị bọn hắn tiêu trừ nhân thế gian đương thời sát thánh tại một tiếng hét thảm bên trong, trở thành cái thứ nhất vẫn lạc sát thánh. Mà cái thứ hai vẫn lạc sát thánh thì là địa ngục đương đại sát thánh. Hắn bị mắt đỏ sát thánh Tề La đánh cho liên tục bại lui, có thể kiên trì đến bây giờ đều tính hắn có bản lĩnh. Về sau không lâu, nguyên bản đối Diệp Phàm bọn người tới nói cực kỳ nguy hiểm địa ngục già sát thánh, chung quy là bị Diệp Phàm tìm tới cơ hội cho đánh giết tại chỗ. Coi như hắn sát phạt lực lượng không thể khinh thường, mà lại càng là xuất quỷ nhập thần, nhưng vị này địa ngục lao sát thủ thân thể chung quy là quá yếu ớt, bị thần cấm trạng thái dưới Diệp Phàm một quyền đánh nát đầu lâu. Vị thứ tư bị đánh giết sát thánh thì là cái kia Khô Lâu sát thánh, nguyên bản Yến Nhất Tịch cùng Lệ Thiên điều khiển thánh nhân cấp cơ giáp rất khó theo kịp Khô Lâu sát thánh xuất quỷ nhập thần hành động, nhưng những người khác rảnh tay về sau, Khô Lâu sát thánh tự nhiên rất nhanh gặp hai bạn. Cuối cùng, đến từ nhân thế gian sát tổ còn tại cùng Khương Thái Hư rằng co không xong, bởi vì hắn ám sát thuật đối mặt Khương Thái Hư triển khai thần vương tịnh thổ dị tượng, lộ ra là như thế tái nhận bất lực. Mà Khương Thái Hư đối mặt như thế một cái quá trơn trợn đối thủ, cũng là cảm thấy bất đắc dĩ. Cuối cùng, Trương Lâm cũng đã gia nhập chiến trường. Đối mặt có khả năng cực lớn điều động lấy chung quanh lực lượng của đất trời một vị thánh nhân vương cấp nguyên tiên sư, vị này nhân thế gian sát tổ đã mất đi xuất quỷ nhập thần cực tốc, từ đó bị Khương Thái Hư liên thủ với Trương Lâm đánh cho liên tục bại lui, mắt thấy liền muốn nhịn không được. Trần Minh thấy thế đột nhiên liên tưởng đến tự thân tồn tại, hắn bởi vậy cảm thán nói, cường đại linh giác, lĩnh vực hoặc là chẳng ngược, chính là sát thủ cùng thích khách một đời địch. Tại sao cùng một chỗ thánh hiền cấp trên chiến trường, nhân thế gian sát tổ ý thức được chính mình bại vong đã chú định, bởi vì hắn gặp thiên khắc hắn hai vị đối thủ. Thế là bị đánh cho liên tục thổ huyết hắn giận dữ hét, hôm nay, ta cho dù chết, cũng sẽ không để các ngươi thoát qua. Vừa dứt lời, nhân thế gian sát tổ liền toàn lực thôi động chỗ này thiên vực lưu lại cổ hoàng cấp trận văn. Lúc này cổ hoàng cấp trận văn cùng phía trước bị ẩn ẩn xúc động trạng thái hoàn toàn khác biệt, theo cả mảnh trời vực nổi lên mãnh liệt thần quang cùng một trận yếu ớt cổ hoàng oai, nó gần chân chính thể hiện ra tự thân hủy thiên diệt địa thần lực. Nhưng lúc này, Trần Minh toàn thân màu tím bầm thần quang tràn phóng, cực đạo vực liền cấp tốc bao trùm đến cả mảnh trời vực bên trong. Theo cả mảnh trời vực bị màu tím bầm thần quang bao phủ, nơi đây còn sót lại cổ hoàng cấp trận văn liền từ từ lắng xuống. Bởi vì cực đạo vực một bên áp chế không chọn vẹn cổ hoàng cấp trận văn thần lực, một bên cũng tức đoạt nhân thế gian sát tổ đối không chọn vẹn cổ hoàng cấp trận văn quyền khống chế. Lúc này, nhân thế gian sát tổ khắp khuôn mặt là không thể tin. Hắn thấy, dù là cổ hoàng cấp trận văn đã tổn hại không chọn vẹn, cũng cần cùng một cấp bậc đế binh ra mặt tương đối, mới có thể tại cổ hoàng cấp trận văn xuống bảo vệ một phần người, cho nên nhân thế gian sát tổ đem không chọn vẹn cổ hoàng cấp trận văn xem như đòn sát thủ sau cùng. Đối với cái này, Trần Minh chỉ nghĩ nói cho hắn, đã tổn hại không chọn vẹn đến bây giờ cấp độ, liền xem như cổ hoàng cấp trận văn cũng chỉ có thể phát huy ra đại thánh cấp bậc lực phá hoại, chỉ là cổ hoàng ai áp chế có chút phiền phức mà thôi. Nhưng Trần Minh cực đạo vực, cũng không sợ cổ hoàng ai áp chế. Mắt thấy đòn sát thủ sau cùng cũng không có tác dụng, nhân thế gian sát tổ sắc mặt hoàn toàn trầm xuống. Bất quá xem như một đời sát tổ, hắn cũng là đủ kiên cường. Coi như gần bại vong, hắn đều một mực không có cầu xin tha thứ hoặc là đầu hàng. Mà Trần Minh như có điều suy nghĩ nhìn thoáng qua thiên vực bên ngoài, nghĩ thầm đạo thân của chính mình cũng đã độ thủ. Tại cách xa thiên vực không biết bao nhiêu vạn dặm bên ngoài, nhân thế gian sát tổ chân thân như cũ tại tiềm hành. Từ khi hắn sát lục đạo thân ở thiên vực bên trong cùng thần vương Khương Thái Hư độ thủ, nhân thế gian sát tổ chân thân liền lặng lẽ rời đi thiên vực, hướng Vô Ngần Tinh Không đảo vong mà đi. Mà tại thiên vực lối vào lưu thủ bộ phận liên quân, tự nhiên phát hiện không được tiềm hành bên trong sát tổ. Đối với nhân thế gian sát tổ đến nói, lập tức chuyện quan trọng nhất là giữ được sát thủ thần triều truyền thừa. Cho nên hắn lưu lại cùng chính mình hoàn toàn cung cấp một bộ sát lục đạo thân, mê hoặc liên quân một đám thánh hiền cấp chiến lực. Thậm chí bốn vị khác sát thánh cũng vì hắn đánh nghiệm trợ, dùng cái này bảo đảm nhân thế gian sát tổ có khả năng mang theo sát thủ thần triều truyền thừa thuận lợi rời đi. Bất quá hắn không biết là, Trần Minh đã sớm phát hiện hắn mở ám. Vì thế, Trần Minh dùng nhất khí hóa tam thanh sinh ra một bộ đạo thân, lặng lẽ đi theo vị này sát tổ sau lưng. Mà bộ đạo thân này sở dĩ không có trực tiếp động thủ, cũng chỉ là bởi vì muốn để Khương Thái Hư cùng vị này sát tổ sát lục đạo thân trước đọ sức một phen. Rốt cuộc đến thánh nhân vương cảnh giới về sau, thần vương Khương Thái Hư muốn phải tìm một cái thế lực ngang nhau đối thủ rất không dễ dàng. Hiện nay, Trần Minh đạo thân xem chừng thần vương Khương Thái Hư cũng đã tận hứng, cho nên hắn ra tốc càng đến nhân thế gian sát tổ phía trước, cũng từ trong hư không nổi lên. Theo Trần Minh đạo thân hướng dưới chân hư không đập mạnh, chỉ gặp vô số nguyên tiên trận văn nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn đạo diễn hóa mà ra, đây là Trần Minh thứ tư bí thuật cấm kỵ nguyên tiên vực. Nguyên tiên vực một khi hiện ra, lập tức đem tiềm hành bên trong nhân thế gian sát tổ ép ra ngoài. Nhìn xem chung quanh như ẩn như hiện nguyên tiên trận văn, nhân thế gian sát tổ sắc mặt một trận âm tình bất định. Hắn cho là mình tùy ý lựa chọn bỏ chạy đường đi, vẫn là bị mới thiên đình một phương người tính ra tới. Mà lại nơi này tức thì bị người trước giờ bày ra một tòa đại trận, còn có Trần Minh bản tôn chờ đợi ở đây. Trần Minh đạo thân đoán được sát tổ trong lòng suy nghĩ, thế là hắn mở miệng nói ra, "Già sát tổ vẫn là không cần suy nghĩ nhiều, ta bộ đạo thân này từ khi ngươi rời đi thiên vực, vẫn theo sau lưng, chỉ là bây giờ mới hiện thân. Đến mức cái này nguyên tiên đại trận, chính là ta đương nhiên thương một loại bí thuật diễn sinh mà ra, tất cả những thứ này cũng không phải là trước giờ bố trí." Nhân thế gian sát tổ nghe vậy, lập tức phản bác, "Không có khả năng, lão hủ làm sao có thể bị truy tung mà không biết? Ngươi tiểu bối này mơ tưởng lừa gạt tại ta." Đối với cái này, Trần Minh chỉ nói là nói, sát tổ đều có thể không tin, nhưng hôm nay ngươi nếu là qua không được ta cửa này, sát thủ thần triều truyền thừa liền như vậy dừng ở đây. Nhân thế gian sát tổ, thử. Ta ngược lại muốn xem, trong truyền thuyết lấy thánh nhân thân thể liền có thể phát huy ra đại thánh cự đầu lực lượng linh đạo vương, sẽ là cỡ nào tồn tại. Mặc dù nhân thế gian sát tổ lời nói ở giữa tràn ngập đối Trần Minh khinh miệt cùng chất vấn, nhưng hắn hạ thủ thế nhưng là dùng toàn lực. Chỉ gặp hắn gọi ra cùng chính mình làm bạn cả đời sát kiếm, cũng thông qua ngàn vạn loại dương động biến đổi, lấy một loại huyền diệu đến cực điểm quỹ tích đâm về Trần Minh mi tâm tiên đài. Đối với cái này, Trần Minh đạo thân thờ ơ, bình tĩnh nhìn xem nhân thế gian sát tổ mũi kiếm đâm đến hắn trước mặt. Cũng chính là tại lúc này, nhân thế gian sát tổ cùng hắn sát kiếm bị nguyên thiên vực định tại Trần Minh trước mặt, như là một cái bị hổ phách phong bế con muỗi. Sau đó ở trong nhân thế sát tổ không thể tin trong ánh mắt, theo Trần Minh đạo thân hai tay một cái hợp phách, ở trong nhân thế sát tổ hai bên liền hiện ra hai cái cự trường, cũng đem hắn vô thành bọt máu. Mặc dù Trần Minh đạo thân vô pháp vận dụng cực đạo bí thuật này, thực lực không thể xem như quá khủng bố, nhưng có thể vĩnh trú thần cấm trạng thái Trần Minh đạo thân, đối phó như thế một cái thánh nhân vương cấp sát tổ đã đầy đủ. Ngay tại lúc đó, theo nhân thế gian sát tổ vẫn lạc, hắn cái kia ở xa thiên vực bên trong sát lục đạo thân cũng rất đột ngột tiêu tán ra, cái này khiến đang muốn chấm dứt nhân thế gian sát tổ thần vương Khương Thái Hư cùng Trương Lâm vị đó sững sờ. Lập tức, bọn hắn rất nhanh ý thức được, cùng bọn hắn giao chiến nhân thế gian sát tổ chỉ là một bộ đạo thân. Cho nên bọn họ đưa ánh mắt nhìn về phía Trần Minh bản tôn, muốn phải từ hắn nơi đó lấy được giải thích. Rốt cuộc lần này vây quét bên trong, Trần Minh phụ trách tra dò bổ sung, loại chuyện này hắn cần phải có phát giác mới đúng. Mà Trần Minh mở miệng nói ra, ta một bộ đạo thân phía trước đã đuổi theo ra đi, hiện tại vị này sát tổ đạo thân đã phá, chứng minh đạo thân của ta đã đem hắn bản tôn đánh giết. Đám người nghe vậy cũng yên lòng, Trần Minh lời nói vẫn là rất có thể tin. Chương 188. Thu hoạch cùng bầu trời sao mộ cổ. Chương 188. Thu hoạch cùng bầu trời sao mộ cổ. Theo hai đại sát thủ thần triều sau cùng thánh hiền cấp chiến lực vẫn lạc, liên quân một đám thánh hiền cấp chiến lực chống đi tay đến, nguyên bản còn có thể cùng liên quân đánh cho có đến có về sát thủ thần triều tinh anh bọn sát thủ lập tức tan tác. Những sát thủ này nhóm cơ hồ bị tàn sát trống không, chỉ có một ít tình huống đặc thù cá thể bị giữ lại. Bất quá, nhân thế gian thần nữ cùng địa ngục thần tử loại nhân vật này khẳng định là phải bị đánh rất rơi. Sau đó không lâu, liên quân một đám các tu sĩ mắt thấy tiêu trừ công thành, một vòng tranh đấu liền tại giữa bọn hắn bắt đầu. Thế lực khắp nơi vì trận chiến này chiến lợi phẩm cơ hồ tất cả đều đỏ mắt, bọn hắn tranh nhau đối phương này tiên vực bày ra đảo sâu ba thước bờ bét. Thỉnh thoảng liền sẽ có thế lực vì một chút chân quý, bộc phát ra cái vã kịch liệt thậm chí là tiểu liệt độ chém giết. Cũng chính là có Trần Minh đám người một đám thánh hiền cấp chiến lực tại chỗ, những thế lực này chém giết mới có chỗ tiết chế. Nếu không, bọn hắn không chừng đã đánh cho cỡ nào trời đất u ám. Đương nhiên, cũng có bộ phận tu sĩ không có quên chuyến này mục đích chủ yếu. Bọn hắn nào hào dáng lâm đến địa ngục cùng nhân thế gian cổ xưa cung điện phụ cận, tại cổ xưa cung điện cái kia dọa người xương tường hòa nội bộ tìm tòi lấy tiên tổ hoặc là cố nhân thi cốt. Nơi đó phụ cận thỉnh thoảng có khóc khóc thanh âm truyền ra, có tu sĩ có lẽ là vì tổ tiên, có lẽ là vì cố nhân mà rơi lệ. Mà tại chiến lợi phẩm vơ vét bên trong, Hắc Hoàng, Đoạn Đức, Long Mã cùng Đồ Phi đám người biểu hiện nhất là sinh động, thậm chí dẫn đầu vơ vét chiến lợi phẩm chính là bọn hắn. Bọn gia hỏa này ăn mặn vốn không kỵ, gặp được giá trị rất thấp đồ vật cũng biết toàn bộ lấy đi. Mà lại bọn hắn vơ vét tốc độ nhường người nhìn mà than thở, kể từ đó, liền Trần Minh đều có chút tính không rõ thu hoạch của bọn hắn đến cùng có bao nhiêu. Trần Minh chỉ biết là, lần này mới Thiên Đình một phương chiến lợi phẩm bên trong có 4 cái rất bất phàm thế giới thạch. Trong đó 2 viên phân biệt từ địa ngục thần linh tiểu giới cùng nhân thế gian huyền giới thai nghén mà ra, còn có 2 viên thì là phương này thiên vực chỗ thai nghén mà ra thế giới thạch. Sát Thánh Tề La vui vẻ ra mặt nhìn xem cái này 4 cái thế giới thạch, trong lòng đau thương cũng bị tạm thời vùi lấp. Bởi vì có cái này 4 cái thế giới thạch tại, mới Thiên Đình hoàn toàn có thể mở ra một phương có thể chuyển thừa thiên thu vạn đại thần linh tiểu giới tới. Làm một đám liên quân từ phía trên bực rời đi, cũng trở lại bắt đầu tinh trên mặt đất lúc, sát thủ thần triều bị diệt cho cả viên bắt đầu tinh mang đến không nhỏ kinh ngạc. Nhất là tại nhân tộc cùng bên trong yêu tộc, không ít người càng là vỗ tay khen hay. Mà Trần Minh dùng cái kêu 4 cái thế giới thạch cho mới Thiên Đình mở ra một chỗ thần linh tiểu giới về sau, bởi vì tiếp xúc đến bộ phận thế giới bản nguyên chi đạo mà tiến vào bế quan trạng thái. Không chỉ có là hắn, liền tận mắt nhìn thấy thần linh tiểu giới mở ra kỳ cảnh những người khác cũng là đồng dạng trạng thái, chỉ là mọi người bế quan thời gian có dài có ngắn mà thôi. Kỳ thực sử dụng thế giới thạch mở ra thế giới rất đơn giản, chỉ cần chọn tốt vị trí, đem 4 cái bị trước giờ luyện hóa thành một thể thế giới thạch để vào trong hư không. Sau đó Trần Minh lại dùng cực đạo bí thuật này kết hợp lượng lớn thiên địa tinh khí, tinh luyện ra đỉnh phong đại thánh cấp pháp lực cung ứng cho thế giới thạch liền có thể. Mà lúc này thế giới thạch sẽ tự chủ sinh ra hỗn độn khí, lại từ hỗn độn khí diễn sinh ra thần linh tiểu giới bên trong vật vật. Bất quá ở trong quá trình này, thế giới bộ phận bản nguyên chi đạo gần như nhìn một cái không sót gì, cho nên may mắn mắt thấy cái này một kỳ cảnh tất cả mọi người được rồi không nhỏ tạo hóa. Trong chúng nhân, Trần Minh bế quan thời gian dài nhất, trọn vẹn hơn 1 năm mới xuất quan. Xuất quan thời điểm, hắn bay thẳng bầu trời sao mà lên, tại bên trong chiến trường vực ngoại vượt qua một trận tiểu cảnh giới thiên kiếp. Khi thiên kiếp đi qua, Trần Minh đã tấn thăng đến thánh nhân cảnh giới thứ 9 bậc thang nhỏ. Hắn lúc này đã có thể nhìn xa đến thánh nhân vương cảnh giới. Bất quá trước đó, Trần Minh dự định lần nữa bước vào bầu trời sao. Cùng dĩ vãng cũng giống, Trần Minh lần này bước vào bầu trời sao sợ là sẽ phải thật lâu mới có thể một lần nữa trở về, cho nên hắn đến chuẩn bị cẩn thận một phen. Đồng thời Trần Minh cũng phải cùng Nhan Như Ngọc chờ nhân đạo đường. Bởi vì lần này, hắn đem một mình tiến về trước sâu trong tinh không. Như thế như vậy, 2 tháng sau, tại Nhan Như Ngọc tiễn đưa bằng ánh mắt phía dưới, Trần Minh phóng lên tận trời. Chuyến này, hắn mục đích cuối cùng là nhân tộc bầu trời sao thí luyện cổ lộ. Mà bây giờ, Trần Minh dự định đi trước một cái địa phương nhìn xem. Thuận chính mình linh giác chỉ dẫn, Trần Minh nhanh chóng tới gần một mảnh cổ tinh vực, nơi đó đang tản ra một trận tăng thương, bá đạo cùng bi thương xen lẫn khí tức. Làm Trần Minh tại đây mảnh cổ tinh vực bên trong chậm rãi dừng bước, xuất hiện tại Trần Minh trước mặt chính là một cái đỉnh tiên lập địa cự nhân. Người khổng lồ này giống như một vị sáng thế chi thần đứng sừng sững ở trong vũ trụ sao trời, hắn toàn thân bị hỗn độn khí nửa đậy, chung quanh mặt trời, mặt trăng và ngôi sao đều quay chung quanh hắn mà chuyển động, thậm chí sợi tóc của hắn ở giữa đều xen lẫn một chút hành tinh. Lúc này, vị này cự nhân há miệng một cái thét dài, liền có một đầu thiên hà tinh khí từ trong miệng hắn tuôn ra. Đây là một vị đỉnh cao nhất chuẩn đế pháp tướng, mà bực này tràn diện, càng là sinh động diễn dịch một vị đỉnh cao nhất chuẩn đế cái thế thần uy. Bất quá, làm Trần Minh ngước đầu nhìn lên lúc, có thể nhìn thấy người khổng lồ này mi tâm tiên đài đã vỡ vụn, lộ ra một cái đen nhánh lỗ trống. Đây cũng là pháp tướng đứng đầu chân thực tình huống, vị này đỉnh cao nhất chuẩn đế đã vỡ lạc, hắn ngược lại tại cưỡng ép chứng đạo trên đường. Mà trước mắt pháp tướng, chẳng qua là từ đỉnh cao nhất chuẩn đế đến nay bất diệt đạo bản năng ngưng tụ mà ra. Mà lại, làm Trần Minh đưa ánh mắt đi lên di động, còn có thể nhìn thấy tôn này pháp tướng đỉnh đầu một viên khổng lồ cổ tinh. Hành tinh cổ này so với bắt đầu tinh cùng tử vi tinh không kém cỏi chút nào, tất nhiên cũng là một viên đã từng sinh ra cổ hoàng hoặc là đại đế cổ tinh. Mà ở Trần Minh nhận biết bên trong, hành tinh cổ kia bên trên đã sinh cơ hoàn toàn không có, mặt trên đến nay còn lưu lại vô tận sinh linh trước khi chết không cam lòng cùng khóc thảm. Hành tinh cổ kia là bị Trần Minh trước mắt vị này chuẩn đế liên lụy, lúc trước vị này chuẩn đế cưỡng ép chứng đạo thất bại, liên lụy chính mình hành tinh mẹ cũng biến thành tuyệt địa. Nghĩ đến vị này chuẩn đế bi thương khó nói lên lời, thậm chí đến nay không tiêu tan, cho nên tinh vực cổ xưa này mới có thể xa xa truyền ra một trận khí tức bi thương. Trần Minh còn không có cẩn thận chu đáo trước mắt chuẩn đế pháp tướng bao lâu, chỉ gặp chuẩn đế pháp tướng đột nhiên biến ảm đạm. Sau đó chuẩn đế pháp tướng càng là lấy tiên đài chỗ cái kia lỗ trống làm trung tâm, nhanh chóng thu nhỏ mà đi. Rất nhanh, pháp tướng biến mất, chỉ còn lại cái kia tiên đài chỗ xông ra một chùm tiên quang, chui vào trên đó mới cổ tinh. Rõ ràng, vị kia chuẩn đế còn sót lại đạo cũng không phải mỗi thời mỗi khắc đều biết ngưng tụ ra pháp tướng, hiện lộ rõ ràng bất phàm của mình. Trần Minh cất bước mà lên, rất nhanh tới gần phía trên cổ tinh. Chỉ gặp trên hành tinh cổ này sông núi sụp đổ, hán hải khô cạn, khắp nơi đều có hoang thổ cùng đổ nát thê lương, duy chỉ có một cái cao vạn trượng tinh thạch địa cùng phần mộ khổng lồ rất là dễ thấy. Trong đó, phần mộ khổng lồ toàn thân đỏ như máu, giống như bị chúng sinh máu nhuộm dần. Liên nó phụ cận bùn đất đều là màu đỏ sậm, trong đó âm khí cực nặng. Trần Minh đi tới bia đá phía trước, im lặng mà nhìn xem cái này một tòa mai táng hàng tỷ chúng sinh phần mộ. Lập tức, Trần Minh miệng tụng độ nhân kinh siêu độ lấy viên tinh cầu này đã từng cắt sinh linh, cũng hóa giải trong phần mộ vạn cổ bất diệt toàn khí. Một cái có hy vọng chứng đạo đỉnh cao nhất chuẩn đế cùng một viên đã từng vô cùng rực rỡ cổ tinh, đáng giá Trần Minh chuyên môn tới đây tế điện một phen. Mà tại Trần Minh trên đầu, linh đạo kính chậm rãi chim nổi, nó lưng gương từng bước thêm ra một cái chuẩn đế pháp tướng đỉnh đầu tĩnh mịch cổ tinh hình chạm khắc. Sau một hồi lâu, Trần Minh dừng lại trong miệng tụng ngâm, quay đầu nhìn sang một bên tóc trắng trung nhân nhân. Trần Minh miệng tụng độ nhân kinh còn không có bao lâu thời gian thời điểm, vị đại gia này liền im hơi lặng tiếng đến nơi này. Bất quá hắn cũng là tới đây tế điện, đối Trần Minh không có ác ý, cho nên Trần Minh cho tới bây giờ mới nhìn hướng vị này cao giai chuẩn đế. Người trung niên này tóc trắng rối tung, thân mang một cái màu đen trọng kiếm, sắc mặt lạnh lùng, là cái điển hình kiếm khách, mà hắn lúc này cũng đang đánh giá lấy Trần Minh. Rất nhanh, hắn mở miệng nói ra, ngươi cái này hậu bối cũng không tệ, nguyện ý gia nhập chúng ta thần tổ trước sao? Đối với cái này, Trần Minh bình tĩnh nói, ta nghe nói qua các người, đế tôn cổ thiên đỉnh tàn quân, rất bất phàm. Bất quá, ta là sẽ không tin nhận bất luận kẻ nào, cho dù là đế tôn vị này đã từng chí tôn. Tóc trắng kiếm thần nghe vậy, ngược lại là không có bao nhiêu ngoài ý muốn. Hắn thấy, thiếu niên tiên tiêu phần lớn như vậy, đều tâm cao khí ngạo vô cùng. Hắn tiếp tục nói, ngươi liền không sợ ta giết ngươi? Trần Minh, tiền bối chí ít sẽ không ở nơi này giết ta. Tóc trắng kiếm thần im lặng, lập tức hắn cười nói đúng, ta đối với ngươi cái này hậu bối là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Có thể hay không nói cho ta, ngươi đến từ nơi nào? Trần Minh, Bắc Đầu Tinh. Tóc trắng kiếm thần, đây thật là thật đúng dịp, ta vừa vặn muốn đi Bắc Đầu Tinh đánh nát đường thành tiên, ngươi muốn đồng hành sao? Trần Minh không kiêu ngạo không tự tin nói, không được, ta muốn trước tiên đem vĩnh hằng tinh vực những cái kia kẻ cướp đoạt thu thập một trận, sau đó đạp lên nhân tộc bầu trời sao thí luyện cổ lộ. Nhìn xem tại đường thành tiên mở ra phía trước, có thể hay không đạt tới chuẩn đế cảnh, thậm chí là đuổi lên trước đời cảnh giới của ngươi. Tóc trắng kiếm thần sững sờ, hắn không ngờ đến Trần Minh cái này thánh nhân cảnh giới tu sĩ có khả năng xem thấu cảnh giới của hắn, mà lại hắn thấy Trần Minh có chút tự tin quá mức. Bất quá hắn cũng không nhiều lời gì đó, tựa hồ là muốn nhìn Trần Minh cái này kiêu ngạo hậu bối ăn quả đáng bộ dạng. Lập tức, nơi đây yên tĩnh trở lại, chỉ có một cái người trẻ tuổi cùng một cái tóc trắng trung niên nhân đứng bình tĩnh tại phần mộ khổng lồ trước mộ bia. Sau đó không lâu, Trần Minh tạm biệt một tiếng, liền xoay người rời đi. Mà tóc trắng kiếm thần mắt lộ ra ngạc nhiên, bởi vì Trần Minh chính lấy không kém gì bình thường chuẩn đế tốc độ cực tốc đi xa, cái này thật sự là vượt quá vị này cao giai chuẩn đế bằng trước. Giờ khắc này, tóc trắng kiếm thần đột nhiên cảm thấy, không chừng Trần Minh thật đúng là có thể đem vĩnh hằng tinh vực đám kia kẻ cướp đoạt thu thập một trận, thậm chí Trần Minh có hy vọng cùng hắn sống bay. Một bên khác, Trần Minh trong tinh không cực tốc xuyên qua, nhanh chóng tiếp cận chính mình mục đích thứ hai đất. Chỉ gặp đen nhánh băng lãnh trong vũ trụ, một mảnh vô biên vô hạn hạm đội chính chậm rãi đi về phía trước. Cái này hạm đội 10 phần hùng vĩ, trong đó nhỏ nhất thuyền cũng có mấy ngàn trượng lớn nhỏ, lớn nhất thuyền càng là có mấy vạn trượng lớn nhỏ. Bất quá, cái này hùng vĩ hạm đội lúc này lại là một mảnh hoang vu tĩnh mịch. Năm tháng tại trên người bọn chúng lưu lại loang lổ nhiều màu vết tích, dù là chúng tất cả đều từ thần kim rèn đúc mà thành cũng không thể miễn đi này khó. Nếu là có vĩnh hằng tinh vực người ở đây, chắc chắn vì đó kinh hô, 100.000 năm trước u linh thuyền. Chúng thế mà vẫn còn ở đó. Tại 100.000 năm trước, vĩnh hằng tinh vực từng nên đón một cái cực điểm rực rỡ thời đại. Khi đó, vĩnh hằng tinh vực mặc dù chưa từng đản sinh ra đại đế hoặc là chuẩn đế cấp nhân vật, nhưng lại trọn vẹn sinh ra 7 vị đại thánh. Phải biết, cho dù là giống như Bắc Đầu Tinh hoặc là Tử Vi Tinh như thế cổ xưa nơi bắt nguồn sinh mệnh, một thời đại có thể sinh ra 3 vị đại thánh đều có thể xưng thịnh thế. Mà 7 vị liên thủ tung hành vũ trụ tinh hải đại thánh đồng thời sinh ra, có thể nghĩ, ngay lúc đó vĩnh hằng tinh vực sẽ có bao nhiêu hưng thịnh. Bất quá chỉ là tại cái kia dạng thời đại bên trong, phát sinh một việc, làm cho cả vĩnh hằng tinh vực từ thịnh chuyển suy. Lúc trước 4 vị vĩnh hằng tinh vực đại thánh liên thủ tổ kiến hạm đội vô địch, trong đó không thiếu vĩnh hằng tinh vực thế lực lớn tham dự trong đó. Bọn hắn cùng nhau đi tới sâu trong tinh không viết trình, nghe nói muốn khai thác gì đó kinh thế bảo vật. Nhưng mà bọn hắn lại một đi không trở lại, từ đây không tin tức. Làm hạm đội xuất hiện lần nữa thời điểm, chi này hạm đội vô địch đã trở thành U Linh hạm đội. Tại về sau 100.000 năm tuế nguyệt bên trong, không ít vĩnh hằng tinh vực cổ thánh trước sau leo lên những thứ này thuyền, muốn phải tìm kiếm trong đó bí ẩn, nhưng bọn hắn cuối cùng đều thành chi này U Linh hạm đội một phần. Cũng có vĩnh hằng tinh vực bộ phận nhân mã dùng hết thủ đoạn công kích chi này U Linh hạm đội, trong đó không thiếu có thể hủy diệt tinh vực công kích, lại không cách nào dung chuyển chúng. Mà lại, những này nhân mã còn dẫn tới thần bí gợn sóng diệt sát, rơi vào cái hải cốt không còn hạ trạng. Chương 189. Đế quan sóng gió cùng vĩnh hằng tinh vực chương 189, đế quan sóng gió cùng vĩnh hằng tinh vực đến cuối cùng, chi này U Linh hạm đội nhường vĩnh hằng tinh vực người nghe mà biến sắc, không dám tiếp tục mạo phạm mảy may. Mà Trần Minh tìm tới chi hạm đội này, thì là vì chi này U Linh hạm đội hạch tâm mà tới. Chỉ gặp chi này U Linh hạm đội ở trung tâm, có 4 chiếc hùng vĩ lại uy nghiêm đại thánh cấp thuyền. Dù là trải qua 100.000 năm năm tháng, cái này 4 chiếc thuyền cũng phong thái vẫn như cũ, trên đó đại đạo thần ngân đều còn tại trán phóng ánh sáng chói lọi. Có thể nhìn thấy, cái này 4 chiếc đại thánh cấp thuyền riêng phần mình chiếm cứ một phương. Mà bọn họ trung gian một mảnh đen kịt, ba cô dây dưa không nghỉ đại đế cấp lực lượng chiếm cứ nơi đó, che giấu trong đó tồn tại. Từ trong đó một luồng hư không lực lượng phát tán ra quen thuộc đạo vận đến xem, nơi đó tất nhiên là hư không đại đế đế quan vị trí. Hư không đại đế, vị này nhân tộc đại đế chứng đạo tại mười mấy vạn năm trước thời đại hoang cổ. Khi đó bắt đầu lục đại sinh mệnh cấm khu rất không bình tĩnh, lúc đó có cấm khu chí tôn từ trong đi ra, thôn vệ chúng sinh lấy chỉ hoán nó tiên đài vết rách lan tràn. Đây là vì có khả năng phong tồn tại tiên nguyên bên trong mà tự chém một đao đại giới, nếu như không thể ngăn cản tự thân tiên đài vết rách lan tràn, những cái kia đã từng thiên tôn cùng cổ hoàng nhóm nhẹ thì thực lực đại tổn, nặng thì thậm chí có mất mạng nguy hiểm. Tại cái kia náo động thời đại bên trong, nhân tộc không đại đế, chín lại đại thành thánh thể chiến bầu trời, như thế mới bảo vệ trong vũ trụ đại bộ phận sinh linh. Cho đến hư không đại đế chứng đạo thành công, cũng từ vị cuối cùng đại thành thánh thể trong tay tiếp nhận thủ hộ chúng sinh gánh nặng, hắn đau khổ một đời bởi vậy bắt đầu. Hư không đại đế một đời cùng cấm khu các chí tôn chiến đấu không ngớt, hắn tại tất cả đại đế bên trong kinh lịch đế chiến nhiều nhất, càng là thường xuyên muốn kéo lấy thương thế đi chắn sinh mệnh cấm khu cửa. Đến mức có được bất tử thần dược hư không đại đế, lại chỉ còn sống một thế. So với bởi vì đế lộ tranh phong ám thương mà chỉ còn sống một thế đấu chiến thánh hoàng, hư không đại đế thật quá khổ. Tại hư không đại đế tuổi già thời điểm, hắn giả chết giấu tại đế quan bên trong, dẫn tới bất tử sơn hai vị chí tôn. Hai vị này chí tôn muốn phải cướp đoạt hư không đại đế đế huyết, thành tựu bản thân. Không ngờ hư không đại đế nhưng là mượn đế quan bày ra sát cục, thành công lôi kéo hai vị này chí tôn cùng nhau chịu chết. Mấy chục ngàn năm trôi qua, cho đến hôm nay, hai vị kia chí tôn cùng hư không đại đế lưu lại đại đạo còn tại hư không đế trong quan tài dây dưa không ngớt, kia là hoàng cổ đế chiến kéo dài. Mà chi này hạm đội vô địch sở dĩ sẽ biến thành u linh hạm đội, thì là bởi vì 100 ngàn năm trước, vĩnh hằng tinh vực bốn vị đại thánh muốn phải kéo ra đế quan, từ đó thu nhận hai vị kia cấm khu chí tôn lưu lại lực lượng xâm hại. Hiện tại, Trần Minh cần phải làm là kết thúc trận này hoàng cổ đế chiến kéo dài, nhường hư không đại đế đế quan quay về thanh tĩnh. Chỉ gặp Trần Minh toàn thân màu tím bầm thần quang tráng phóng, từ trong tách ra hàng tỷ sợi ánh sáng thần thánh, hắn vận dụng cực đạo cái này một bí thuật cấm kỵ, đem chính mình có khả năng sao chép ra hư không đại đế chi đạo toàn bộ ngưng tụ mà ra. Rất nhanh, theo trung quanh lực lượng của đất trời cực tốc hội tụ, tại Trần Minh trước mặt liền xuất hiện một bức nhân thể đạo đồ. Tích chứa trong đó lấy hư không kinh cái này một đế kinh bộ phận chân ý, càng có từng kia từng sợi hư không đế uy từ trong tản ra. Này tấm đạo đồ xuất hiện, lập tức kinh động nơi xa U Linh trong hạm đội hư không đại đế lực lượng. Chỉ gặp U Linh trong hạm đội trung tâm đen nhánh rung chuyển lên, từ trong lộ ra một cái bị bốn chiếc đại thánh cấp thuyền dùng xích sắt xuyên ở cổ quan, đó chính là hư không đế quan tài. Mà khi Trần Minh đem trước người nhân thể đạo đồ đánh về phía hư không đế quan tài, lập tức dẫn tới hư không đế quan tài trùng quanh ba cỗ lực lượng cùng chuyển động. Trong đó hai cỗ lực lượng hướng về nhân thể đạo đồ trùng sát mà đến, nhưng hư không đại đế lực lượng nhưng là trước một bước bảo vệ nhân thể đạo đồ. Bởi vì người kia thể đạo đồ là từ hư không đại đế chi đạo kết hợp lượng lớn lực lượng của đất trời ngưng tụ mà ra, cùng hư không đại đế lực lượng tiếp xúc, liền một cách tự nhiên dung nhập trong đó. Mà hư không đại đế lực lượng đến này tướng rút, càng thêm nhanh chóng thanh tỉnh lại. Chỉ gặp hư không đế quan tài tỏa hào quang mạnh, trên đó cực đạo thần ngân cũng tại lấp lóe. Trần Minh võ đạo thiên nhãn xuyên thấu qua vô tận tiên quang, nhìn thấy hư không đế quan tài bộ dáng. Chỉ gặp kia là một cái 9 tầng quan tài, nó kiểu dáng chính là chuyên môn mai táng cổ đại thần minh thần linh 9 tầng quan tài. Trong đó 8 tầng đã bị 100.000 năm cái kia bốn cái tìm đường chết đại thánh kéo ra, chỉ còn lại có tận cùng bên trong nhất xem ra liền thành một khối tầng thứ 9 quan tài. Nghĩ đến, lúc trước cái kia bốn cái đại thánh hẳn là vừa mới nhìn thấy tầng thứ 9 quan tài, liền bị phía trên lưu lại chí tôn lực lượng diệt sát. Lúc này, tầng thứ 9 bên trên quan tài xông ra ba đạo tiên quang, kia là ba cố đại đế cấp lưu lại lực lượng cụ hiện hóa. Chúng như là ba đầu dây dưa không nghỉ thiên hạ, tại kịch liệt đối kháng. Bất quá, hư không đại đế lực lượng lưng tựa đế quan, cho nên nó rất nhanh chiếm cứ thượng phòng, đem mặt khác hai đạo tiên quang từng bước ma diện. Chờ mặt khác hai đạo tiên quang hoàn toàn biến mất, trận này hoang cổ đế chiến kéo dài cuối cùng hạ màn. Mà thần linh 9 tầng quan tài tầng thứ 9 quan tài lúc này cũng tự chủ kéo ra, từ trong truyền ra nồng đậm ba loại đế uy. Sau đó, càng là có hai cô tản ra khủng bố gợn sóng thi thể từ trong rơi xuống mà ra. Trong đó một cỗ thi thể tay cầm lĩnh hằng làm kim đúc thành cổ hòa minh, nó sớm đã rạn nứt, lúc này càng là hóa thành mấy chục mảnh vụn chạy tứ tán, trong đó mỗi một mảnh vụn bên trên đều nhiễm lấy đỏ tươi đế huyết. Mà cỗ kia cổ hoàng thi tàn niệm truyền vang ra, nói tôn này cổ hoàng di ngôn, tính tới chúng ta sẽ đến, giả chết tại trong quan tài. Dù tuổi già sức yếu, nhưng vẫn là liều chết chúng ta không cam lòng. Đồng thời một cỗ thi thể khác trên người tàn niệm cũng truyền ra hùng vị âm thanh. Thưa không ngươi chiến đấu một đời, trước khi chết còn muốn kéo lên chúng ta, dù hận cũng là kính. Theo cái này hai cỗ tàn niệm tiêu tán, cái kia hai cỗ sớm tại mười mấy vạn năm trước liền đã chết đi cổ hoàng thi liền bắt đầu hóa đạo. Cho đến chúng hóa thành hai đạo sáng chói tiên huy dung nhập trong vũ trụ, Trần Minh trước mắt U Linh hạm đội cũng tại tan rã. 100.000 năm trôi qua, chúng hôm nay cuối cùng có thể giải thoát, mà mất đi trói buộc, có thể khôi phục thanh tĩnh hư không đế quan tài tại một lần nữa hợp che về sau, liền chậm rãi hướng về chỗ không biết tiếp tục phiêu bạt mà đi. Trần Minh lặng lặng đưa mắt nhìn tôn này nhân tộc đế quan đi xa, cho đến nó biến mất không thấy gì nữa, Trần Minh mới quay đầu nhìn về phía trước mắt một mảnh sắt thép phế tích. U Linh hạm đội bể tan cảnh rất triệt để, Trần Minh lúc này chỉ có thể nhìn thấy đầy trời sắt thép mảnh vỡ. Bất quá, mấy chục ngàn năm tháng trôi qua, chi hạm đội này bên trong cũng cơ bản không có vật gì có giá trị, cho nên Trần Minh vừa rồi cũng không có ra tay vớt ý tứ. Lập tức, Trần Minh xoay người rời đi, bay thẳng vĩnh hằng tinh vực mà đi. Chỉ để lại tại chỗ đầy trời sắt thép mảnh vỡ, nói đã từng phát sinh đế quan sóng gió. Vĩnh hằng tinh vực, một cái đã từng sinh ra hai vị đại đế tinh vực. Cái tinh vực này các tu sĩ không biết bắt đầu từ khi nào, đi lên khoa học kỹ thuật cùng đạo pháp đem kết hợp con đường. Bọn hắn không chú trọng đào móc tự thân tiềm năng, chỉ chú trọng cơ giáp, thuyền dạng này ngoại vật cùng đại đạo cảm ngộ. Đáng giá nói chuyện chính là, vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ thích nhất mở ra vũ trụ mâu hạm trong tinh không khắp nơi du đãng, nó mục đích hoặc là khai thác thần tính quái vật, luyện chế huyết mạch tiến hóa dịch, hay là bắt giữ những tinh vực khác tu sĩ, lấy cung cấp lấy máu nghiên cứu cùng làm nô lệ buôn bán. Đối với cái tinh vực này tu sĩ, Trần Minh nhất thấy ngứa mắt chính là bọn hắn đem những tinh vực khác tu sĩ xem như chưa khai hóa thổ dân, trời sinh một bộ hơn người một bậc tư thế, mà lại buôn bán nô lệ loại hành vi này càng làm cho Trần Minh sát tâm nổi lên. Ở trong mắt Trần Minh, nô lệ loại này tồn tại chính là đối chúng sinh linh tính lớn nhất vũ trụ. Cho nên Trần Minh nhìn thấy đem người khác xem như nô lệ tu sĩ, tuyệt đối là thấy một cái giết một cái. Mà bây giờ, Trần Minh đã đi tới vĩnh hằng tinh vực bên trong. Vĩnh hằng tinh vực chủ yếu là từ vĩnh hằng chủ tinh cùng ba viên phó tinh tổ thành, cái này ba viên phó ngôi sao tên là Tiên Vũ ngôi sao, Thủy Ma ngôi sao cùng Thần Thổ tinh, chúng vây quanh vĩnh hằng chủ tinh không ngừng vật chuyển, nhưng tự thân cũng là một mảnh không nhỏ nơi bắt nguồn sinh mệnh. Đáng giá nói chuyện chính là, vĩnh hằng tinh vực đã từng sinh ra nguyên thủy ma thể, Phạm Thiên chiến thể cùng Thái Thượng tiên thể cứ như vậy tên thể chất. Cái này ba loại thể chất tại vĩnh hằng tinh vực có thụ truy phủng, mà tại Tiên Vũ tinh vực liền có Phạm Thiên chiến thể cùng Thái Thượng tiên thể huyết mạch đời sau, bọn hắn tạo thành Phạm gia cùng Tiên Vũ gia tộc. Thủy Ma tinh vực thì có nguyên thủy ma thể huyết mạch đời sau, bọn hắn tạo thành Mặc gia gia tộc này. Hiện tại, Trần Minh đầu tiên đi tới Vĩnh Hằng tinh vực Thái Dương tinh phụ cận. Chỉ gặp hắn mượn nhờ nơi này lượng lớn tiên địa tinh khí, thi triển ra nhất niệm hoa khai, Quân Lâm tiên hạ cái này một bí thuật cấm kỵ. Theo Trần Minh trung quanh mông lung tiên hoa từng đoán nở rộ, nó rơi là tả cánh hoa cuối cùng ngưng tụ ra mấy trăm cái Trần Minh hóa thân. Đồng thời trận này kịch liệt sóng năng lượng cũng gây nên phụ cận máy thăm dò chú ý là một cái khoa học kỹ thuật tinh vực Thái Dương tinh, nơi này phụ cận tự nhiên bị bố trí máy thăm dò để quan sát Thái Dương tinh động tĩnh cùng phòng ngừa người khác đối Thái Dương tinh động tay chân. Những thứ này khắc rõ đạo văn máy thăm dò lúc này đều bắt được Trần Minh cùng hắn cái kia mấy trăm cái hóa thân thân ảnh. Đối với cái này, Trần Minh mỉm cười, nói: "A Cước, đem các ngươi bảo vật đều giao ra." Rất nhanh, Trần Minh lời nói xuyên thấu qua máy thăm dò truyền thâu con đường, vang vọng đang phụ trách giám sát Thái Dương tinh Vĩnh Hằng tinh vực người bên hai. Giờ khắc này, bị đủ loại khoa học kỹ thuật dụng cụ vờn quanh bọn hắn cùng nhau sững sờ. Lập tức bọn hắn bắt đầu hoài nghi mình còn chưa tỉnh ngủ, cho nên xuất hiện nghe nhầm. Không đề cập tới cái kia bộ phận Vĩnh Hằng tinh vực các tu sĩ về sau sẽ là cỡ nào nổi giận, Trần Minh cùng hắn nhóm hóa thân đã bắt đầu hành động. Bọn hắn cùng nhau thi triển tiên quang cực hóa thành mấy trăm đạo tiên quang phân biệt hướng phía Vĩnh Hằng chủ tinh cùng nó ba viên phó ngôi sao giáng lâm mà đi. Mà Vĩnh Hằng chủ tinh cùng ba viên phó ngôi sao chung quanh phòng ngự thiên thể căn bản là không có cách bắt được bọn hắn lúc này, cho nên bọn hắn không có chút nào ngăn cản tới gần mục đích. Trong đó, Trần Minh bản thể đầu tiên đi tới Tiên Vũ ngôi sao phụ cận một viên tiểu hành tinh bên trên, linh giác chỉ dẫn hắn đến nơi này. Trần Minh nắm lên một cái để hắn thấy ngứa mắt chạm đạo vương giả, đối nó tiến hành siêu hồn về sau, hắn xác định nơi này chính là thiên đường vị trí một cõi cực lạc bên trong. Thiên đường, liền tại Vĩnh Hằng tinh vực cũng là một nhóm xú danh chiêu lấy kẻ cướp bóc. Bọn hắn là từ phạm tộc là chủ đạo, hấp thu các phương tu sĩ mà thành thực lực. Trong đó Ngư Long hỗn tạp, thậm chí hơn phân nửa tu sĩ đều là tội ác tẩy trời hàng người. Mà phương này thiên đường tịnh thổ vốn là một vị đại thánh tọa hóa sau lưu lại tiểu thế giới, đi qua dài dằng dặc thời gian diễn hóa mới thành một phương sinh cơ bừng bừng đại lục. Thậm chí nếu để cho nó thời gian, nó còn có thể đem viên này nguyên bản hoang vu vô cùng tiểu hành tinh hoàn toàn hóa thành một viên sinh mệnh hành tinh. Chỉ gặp nơi đây có 7 đủ loại phòng ngự thủ đoạn, chúng tất cả đều khắc rõ huyền ảo đạo văn, trong đó không thiếu thánh khí cấp pháp khí. Lúc này, chúng đã khóa chặt trống rỗng xuất hiện Trần Minh, cũng đối nó phát ra lít nha lít nhít công kích. Trong đó tức có phe khoa ký tia vũ trụ, cũng có đạo pháp bên cạnh đại đạo thần quang, bất quá những công kích này thủ đoạn đến Trần Minh phụ cận đều sẽ bị cực đạo bí thuật này trừ khử, thậm chí chúng cũng không có lần thứ 2 phát động công kích cơ hội, bởi vì Trần Minh niệm động ở giữa liền đem bọn hắn toàn bộ tê liệt. Lập tức, Trần Minh bắt đầu đại khai sát giới. Chỉ cần là trải qua tự thân linh giác phán định, cảm thấy đáng chết người, Trần Minh đều không chút lưu tình đem bọn hắn giết chết. Ở trong quá trình này, càng ngày càng nhiều thiên đường tu sĩ đối Trần Minh phát động vây công, nhưng bọn hắn cuối cùng cơ hồ đều thành thi thể. Rất nhanh, phạm tộc mấy cái thánh nhân cấp lao tổ liền bị kinh động, bọn hắn cùng nhau đi tới Trần Minh trước mặt. Mắt thấy Trần Minh căn bản không chút động thủ, liền nhường thiên đường đông đảo tu sĩ nháy mắt vẫn lặng, bọn hắn rất là kiêng kỵ mở miệng nói ra: "Đạo hữu, chúng ta thiên đường nếu là có đắc tội chỗ, chúng ta sẽ tiến hành bồi thường, còn xin dừng tay." Mà Trần Minh một bên phân tâm đại sát đặc sát, vừa nói: "Không phải là các ngươi thiên đường đắc tội ta, mà là các ngươi toàn bộ Vĩnh Hằng tinh vực đắc tội ta. Cho nên ta hôm nay tới đây chỉ vì hai chuyện, một là giết ta cảm thấy nên giết người, hai là cướp sạch các ngươi những thứ này Vĩnh Hằng tinh vực kẻ cướp đoạt." Chương 190. Quét ngang Vĩnh Hằng tinh vực chương 190. Quét ngang Vĩnh Hằng tinh vực phạm tộc mấy cái thánh nhân cấp lao tổ nghe vậy có chút đưa mắt nhìn nhau, một vị phạm tộc cổ thánh mở miệng nói ra: "Đạo hữu có chút cố tình gây sự." "Trần Minh, cố tình gây sự? Các ngươi một đời cướp đoạt thành tính, kết quả là bị người khác cướp đoạt, liền thành cố tình gây sự." Lời vừa nói ra, phạm tộc nhóm cổ thánh nhất thời lại không phản bắt được. Lập tức một vị khác cổ thánh âm thanh lạnh lùng nói: "Chỉ sợ đạo hữu không có bản sự này." Đối với cái này, Trần Minh đem chính mình thu liễm một thân thánh uy phóng thích ra ngoài, cỗ này đại thánh cự đầu cấp thánh uy rất nhanh liền bao phủ cả viên tiểu hành tinh. Mà Trần Minh tiếp tục nói: "Hiện tại, các ngươi cảm thấy ta có bản lĩnh này hay không?" Đối mặt với một trận này như là thái cổ cự nhạc ra thân uy thế, tu sĩ cảnh giới thấp nhóm đã sớm bị giảm trên đất, mà mấy vị này phạm tộc cổ thánh cũng sắc mặt tái nhợt, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra. Thậm chí Trần Minh tiếp xuống một câu, càng làm cho bọn hắn sợ vỡ mật rung động. Nói đến, trong các ngươi cũng có ta cảm thấy đáng chết người đâu. Theo Trần Minh màu vàng võ đạo thiên nhãn bên trong ánh sáng lạnh chợt lóe lên, phạm tộc liền chỉ còn một vị thánh nhân cấp lao tổ sừng sững trên bầu trời, bởi vì còn lại phạm tộc cổ thánh đều tại rơi xuống dưới mà đi. Có thể nhìn thấy, bọn hắn toàn thân bắn ra dọa người huyết tinh cảnh, nháy mắt liền cướp đi tính mạng của bọn hắn, mà đây cũng là đông đảo thiên đường tu sĩ hạ chẳng. Đối với Trần Minh đến nói, cực đạo bây giờ có thể ảnh hưởng phạm vi đã vượt qua viên này tiểu hành tinh lớn nhỏ. Cho nên lần này thanh toán duy nhất phiền phức chính là, hắn cần hao chút thời gian đi phân biệt người nào nên giết, người nào không nên giết. Không bao lâu, Trần Minh liền đem toàn bộ thiên đường tịnh thổ thanh toán một lần. Tiện thể, Trần Minh cơ hồ đem thiên đỉnh tịnh thổ tất cả tiến hóa dịch, thánh hiền cấp cơ giáp, vũ trụ mẫu hạm, thần tính khoáng vật cùng thần kim quáng tài các loại bảo vật cướp sạch hết sạch. Đáng giá nói chuyện chính là, Trần Minh cũng nhìn thấy một vị dáng người cao gầy, hai chân thon dài nữ tử vũ mị, nàng mọc ra một đầu tươi sáng mái tóc dài màu đỏ, nó trong cơ thể phạm thiên chiến thể huyết mạch tại bầu trời phòng bên trong vùng tịnh thổ nồng nặc nhất. Nghĩ đến, nàng hẳn là nổi tiếng tiên vũ tinh vực một viên minh châu, Phạm Thiên. Tại Trần Minh bên trong cảm giác, nữ tử này không có để hắn sinh ra sát ý, cho nên hắn dò xét liếc mắt liền quay đầu cướp sạch bảo khố mà đi. Ngược lại là Phạm Thiên mở miệng hỏi: "Ngươi đến cùng là ai?" Mà Trần Minh cũng không quay đầu lại nói: "Bác Đầu Tinh, Trần Minh." Cuối cùng, Trần Minh mang theo cấp sạch đến bảo vật và tiện đường giải cứu một chút nô lệ, rời đi thiên đường tịch thổ, chỉ để lại kêu rên liên tục bộ phận thiên đường tu sĩ. Tại đây chút bảo vật bên trong, Trần Minh để ý nhất chính là một bộ ngũ hành thần giáp. Tại đây bộ ngũ hành thần giáp nơi trọng yếu, có năm quả thần bí hạt giống, chúng chính là vĩnh hằng tinh vực một vị đại đế lưu lại bí thuật chi chủng, hợp lực xuống có thể phát ra ngũ sắc thần quang, cái này một bí thuật cấm kỵ. Trong đó càng là có đại đế cấp ngũ hành đại đạo trật tự thần liên, đối Trần Minh đạo đồ đều có tác dụng lớn. Tiên Vũ gia tộc, lại tên Tề gia, nó ở vào Tiên Vũ ngôi sao bên trên một chỗ bên trong đại hoang. Trong đó có đông đảo hùng vĩ thành thị cùng không ít đạo thần lơ lửng giữa trời. Nơi này là Tiên Vũ trong tinh vực một chỗ cấm địa, ngày bình thường căn bản không người dám tại tự tiện xông vào. Mà khi Trần Minh mang theo một thân đại thánh cự đầu cấp thánh uy giáng lâm đến Tiên Vũ trong gia tộc thời điểm, Tiên Vũ gia tộc liền nên đón cùng thiên đường đồng dạng đãi ngộ. Chỉ bất quá, Tiên Vũ gia tộc trên tay dính máu so thiên đường ít, cho nên bị Trần Minh thanh toán tu sĩ tương đối ít mà thôi. Đồng thời Trần Minh tại cướp sạch thời vậy hạ thủ lưu tình, không có cướp sạch quá nhiều. Bất quá cho dù là như thế, cũng dẫn tới Tiên Vũ gia tộc cổ thánh điều khiển lấy cơ giáp đến cùng hắn liều mạng. Trong đó, càng là có một vị thánh nhân vương cấp cổ thánh tay cầm một cái thần bí cổ kính mà tới. Chiếc kính cổ này mắt Trần có thể thấy tràn ra từng sợi tiên khí, nó phát ra ánh gương nhường Trần Minh đều cảm nhận được mơ hồ uy hiếp cảm giác. Mấy vạn năm trước, Vĩnh Hằng tinh vực từng xuất hiện một tôn cái thế thái thượng tiên thể, hắn cho tiên vực gia tộc lưu lại một chút bí bảo. Cái khác mấy món bí bảo đã bị Tiên Vũ gia tộc từng bước tiêu hao hết, chỉ còn cái này viên tên là Thái Thượng Tiên Kính cổ kính. Từ ở bề ngoài nhìn, chiếc kính cổ này tại một đám bí bảo bên trong uy năng không phải là mạnh nhất, nhưng lại có thể chiếu phá hết thảy hư ảo cùng uy trang, cho nên nó chỉ có thể coi là kỳ bảo. Nhưng theo nó cho Trần Minh ẩn ẩn uy hiếp cảm giác đến xem, Trần Minh hoài nghi Tiên Vũ gia tộc người căn bản không có phát huy ra chiếc kính cổ này chân chính uy năng. Rốt cuộc có thể lấy Thái Thượng Tiên Kính danh tự như vậy mệnh danh, lại tăng thêm chủ nhân vẫn là thế giới giả thiên một loại thứ hai đẳng cấp thể chất, Thái Thượng Tiên Thể, chiếc kính cổ này tất nhiên ẩn chứa Thái Thượng Tiên Thể bộ phận huyền bí. Cho nên Trần Minh niệm động ở giữa đem cái kia thánh nhân vương cấp cổ thánh đánh bay, đồng thời đem hắn trong tay Thái Thượng Tiên Kính cướp đoạt đi qua, tinh tế tìm hiểu trong đó đạo vận. Đối với cái khác Tiên Vũ gia tộc cổ thánh, Trần Minh giết một phần trong đó, một bộ phận khác cũng là đánh bay xong việc. Mà may mắn còn sống sót những thứ này, cổ thánh mắt thấy Trần Minh đối bọn hắn không có sát tâm, cũng rất có tự mình hiểu lấy không có lại đến quấy rầy Trần Minh. Sau đó không lâu, Trần Minh đồng dạng mang theo đông đảo bảo vật cùng một chút nô lệ rời đi Tiên Vũ gia tộc. Trước khi đi, Trần Minh đem Thái Thượng Tiên Kính ném cho một cái toàn thân tiên huy mông lung nữ tử. Vị nữ tử này chính là Tiên Vũ tinh vực lộng lẫy nhất Minh Châu, Tế Minh, đồng thời nàng cũng là hiện nay Tiên Vũ trong gia tộc, Thái Thượng Tiên Thể huyết mạch nhất là nồng hậu dày đặc người. Hiện nay, cũng chỉ có vị nữ tử này mới có hy vọng nhường Thái Thượng Tiên Kính phát huy ra chân chính uy năng. Về sau, Trần Minh bản thể còn đi thủy ma ngôi sao bên trên mặt ra, thanh toán cùng cướp sạch bọn hắn một phen. Gia tộc này làm nhiều việc ác, so thiên đường chỉ có hơn chứ không kém, cho nên Trần Minh hạ thủ rất nặng, cũng cơ bản không cho bọn hắn lưu lại bảo vật gì. Một bên khác, Trần Minh đông đảo nhóm hóa thân cũng không có nhà rỗi. Bọn hắn đầu tiên là thông qua đủ loại phương pháp, xác định vĩnh hằng tinh vực cụ thể thế lực phân bố. Sau đó bọn hắn liền riêng phần mình lựa chọn mục tiêu, đi thanh toán cùng cướp sạch những thế lực này. Bắt đầu tinh vực thế lực nhóm có một cái rõ ràng phân chia tiêu chuẩn, là một cái thế lực có thánh nhân cấp trở lên tu sĩ tọa trấn thời điểm, vậy cái này thế lực cơ bản liền xem như một phương vương hầu cấp thế lực. Trần Minh nhóm hóa thân mặc dù không cách nào vận dụng cực đạo bí thuật này, dẫn đến nó bản thân chỉ có thánh nhân tiên vương cấp thực lực, nhưng đối phó vĩnh hằng tinh vực đại bộ phận vương hầu thế lực cũng đã đủ. Mà còn lại vương hầu thế lực kỳ thực cũng chỉ có 5 cái, bọn hắn đều có thánh nhân tiên vương cấp tu sĩ cùng đại thánh cấp cơ giáp tọa trấn. Cho nên đối mặt bọn hắn, Trần Minh nhóm hóa thân chỉ cần tổ đội ngăn ở ngoài cửa, không nhường bọn hắn chạy trốn là được. Bởi vì vĩnh hằng tinh vực tin tức truyền bá nhanh gọn, cho nên vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ rất nhanh liền phát hiện có số lớn cường giả đang khắp nơi cướp sạch thế lực khắp nơi. Mà lại liền xem như Trần Minh hóa thân, cũng không biết giấu giếm tự thân danh hiệu, thế là những tu sĩ này rất nhanh liền biết rõ, kế vô thủy cùng vạn thanh về sau, lại có bắt đầu tinh mà đến cường giả đại náo vĩnh hằng tinh vực. Những thứ này vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ trong lòng gọi là một cái hận a, mười mấy vạn năm trước, vô thủy đại đế đã từng quét ngang vĩnh hằng tinh vực, không chỉ hủy đi vĩnh hằng tinh vực một kiện thần minh chiến y, còn kém chút đem vĩnh hằng chủ tinh đánh nổ. Thời điểm đó vô thủy đại đế còn chưa thành đạo, bởi vì thực tế là bị vĩnh hằng tinh vực tu sĩ làm pháp vực, mới có thể làm to chuyện như vậy. Về sau qua khoảng chừng 10 vạn năm, tại 2, 3 vạn năm trước, vĩnh hằng tinh vực tu sĩ đến chết không đổi, lại trêu chọc đến tuổi nhỏ thanh đế. Thanh đế đồng dạng quét ngang vĩnh hằng tinh vực, lưu lại không thể xóa nhòa uy danh mới rời khỏi. Bởi vì khi đó thanh đế còn chưa thành đạo, cho nên vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ ghi nhớ chính là thanh đế chân chính tên, Vạn Thanh. Mà bây giờ, lại có từ bắt đầu tinh vực mà đến cường giả quét ngang lấy vĩnh hằng tinh vực. Cho nên tự nhận hơn người một bậc vĩnh hằng tinh vực các tu sĩ, làm sao có thể không hận Trần Minh thậm chí là bắt đầu tinh vực. Một bên khác, Trần Minh tại Mặc Gia chuyến đi về sau, cũng tới đến vĩnh hằng chủ tinh bên trên. Hắn tự mình đi cái kia năm cái có thánh nhân tiên vương cấp tu sĩ trấn thủ vương hầu cấp thế lực, đem bọn hắn cướp sạch một lần. Trong đó, vĩnh hằng tinh vực Loan Phong cùng Di La mấy cái thánh nhân tiên vương nhường Trần Minh đều nhìn nhiều mấy lần. Rốt cuộc có thể đến tới cấp số này tu sĩ đã rất thưa thớt, mà hắn nhóm hóa thân về sau không lâu, cũng đem vĩnh hằng tinh vực thế lực khắp nơi hoàn toàn cướp sạch một lần, từ đó trở lại Trần Minh bên người. Trần Minh đầu tiên là đem lần này đoạt được chiến lợi phẩm tồn vào thần tử một cái nội bộ thế giới bên trong, xem như về sau dự bị vật tư. Sau đó hắn mang theo một đám bị hắn giải cứu ra các nô lệ, đi tới một chỗ hoang vu bên trong vùng bình nguyên. Ở đây, Trần Minh lấy ra một chiếc đại thánh cấp mẫu hạm, chiếc mẫu hạm này đã bị Trần Minh luyện hóa một lần, trong đó đủ loại chuẩn bị ở sau đều đã bị hắn trừ bỏ, mà lại bên trong còn có một bộ đại thánh cấp cơ giáp cùng cái khác một chút vật tư. Lúc này, Trần Minh sau lưng dừng lại lấy mấy vạn trượng lớn nhỏ đại thánh cấp mẫu hạm, mà Trần Minh tầm mắt thì chuyển hướng trước mặt một đám các nô lệ, những thứ này nô lệ chủng tộc hỗn tạp, trong đó càng là nam nữ già trẻ đều đủ. Bọn hắn đến từ các nơi nơi bắt nguồn sinh mệnh, thậm chí vĩnh hằng tinh vực tự thân tu sĩ đều có. Trần Minh mở miệng nói ra, chiếc này đại thánh cấp mẫu hạm ta dự định giao cho các ngươi có gì đó muốn hỏi sao? Một đám các nô lệ đưa mắt nhìn nhau, trong đó một vị xem ra vẫn như cũ cứng rắn lao giả tóc trắng mở miệng hỏi, vậy chúng ta cần vì ngài làm mấy thứ gì đó? Trần Minh nói mà không có biểu cảm gì nói, rất đơn giản, ta chán ghét kẻ cướp đoạt cùng nô lệ tồn tại, cho nên các ngươi muốn cho nơi này kẻ cướp đoạt một ngàn, thuận tiện cũng vì chính mình báo thù. Ta nghĩ các ngươi cần phải nguyện ý làm chuyện này. Lời vừa nói ra, Trần Minh trước mặt một đám các tu sĩ con mắt đều đỏ, một trận kinh người sát khí từ trên người bọn họ bắn ra. Từ giờ trở đi, bọn hắn không còn là nô lệ, mà là người báo thù. Mà Trần Minh tiếp tục nói, mặt khác, nếu như thiện đường, vậy liền nhiều giải cứu một chút nô lệ, cái này có thể lớn mạnh các ngươi thế lực. Đương nhiên, ta không phải là muốn các ngươi làm lạ người tốt, cho nên những cái kia không có thuốc nào cứu được nô lệ, các ngươi cũng đừng quản. Đám người nghe vậy đều gật gật đầu, biểu thị chính mình rõ ràng. Về sau, đám này tu sĩ tràn đầy phấn khởi và ở đại thánh cấp mẫu hạm. Bọn hắn thỉnh thoảng hét lên kinh ngạc thanh âm, bởi vì Trần Minh lưu tại đại thánh cấp mẫu hạm bên trong vật tư, đầy đủ bọn hắn tổ kiến một cái mới vương hầu cấp thế lực. Thậm chí dần dần từng bước đi xa Trần Minh còn có thể nghe được, bọn hắn cho cái này tân sinh thế lực đặt tên là Vĩnh Hằng Nghiệm. Cái tên này ý chỉ bọn hắn sẽ hung hăng hướng Vĩnh Hằng Tinh vực tu sĩ báo thù, trở thành Vĩnh Hằng Tinh vực cả đời đều khó mà quên được một cái ác ngộng. Không đề cập tới Vĩnh Hằng Nghiệm cái thế lực này về sau sẽ tại Vĩnh Hằng Tinh vực nhấc lên bao lớn sóng gió, vừa mới đi ra không xa Trần Minh liền bị hai người ngăn lại đường đi. Trên thực tế, hai người kia theo dõi Trần Minh đã có một hồi. Cho đến Trần Minh độc thân đi xa thời điểm, bọn hắn mới hiện thân mà ra. Hai người này, một vị là khuôn mặt hiền lành, râu tóc bạc trắng lão nhân, một vị khác thì là anh tuấn thẳng tắp, dáng tươi cười sáng rực người trẻ tuổi. Trong đó, vị kia đại thánh cự đầu cấp lão giả mở miệng nói ra, "Lão hữu, một chút bảo vật cần phải không phải ngươi nhu cầu cấp bách. Ngươi cần gì phải tự xuống giá mình, đi làm cái kia cấp sạch sự tình." Trần Minh nói, tự xuống giá mình thuyết pháp này cũng là chưa hẳn, dù sao ta chính là vì thu thập các ngươi Vĩnh Hằng Tinh vực kẻ cướp đoạt mà đến, làm ra cấp sạch sự tình có gì không thể. Lập tức, Trần Minh quay đầu nhìn về phía vị kia xem ra ánh nắng sáng sủa người trẻ tuổi, nói, ngược lại là các ngươi đạo diễn đại đế nhất mạch, mắt thấy chính mình hành tinh mẹ bên trên quần ma loạn vũ mà thờ ơ bây giờ lại muốn hỏi tội tại ta, không cảm thấy hổ thẹn tại đã từng thủ hộ thương sinh đạo diễn đại đế sao? Đế tử điện hạ. Lời vừa nói ra, lão giả cùng người trẻ tuổi đều có chút không phản bác được. Đồng thời bọn hắn cũng thầm giật mình, bởi vì Trần Minh liếc mắt liền nhận ra lai lịch của bọn họ. Trầm mặc một hồi về sau, vị kia người trẻ tuổi mở miệng nói ra, tại hạ đạo nhất, việc này là ta thất trách, thực tế hổ thẹn tại gia phụ. Bất quá, chúng ta hôm nay chỉ vì kết bạn các hạ mà đến, cũng không hỏi tội ý. Chương 191. Thí luyện trên cổ lộ sáng tạo kinh người. Chương 191. Thí luyện trên cổ lộ sáng tạo kinh người. Đối với đạo nhất lời nói, Trần Minh có chút trầm ngâm, sau đó nói, kết bạn sao? Cũng tốt, tại hạ bắt đầu tình, Trần Minh, các ngươi cũng có thể xưng ta là linh đạo tử. Cái kia vị diện cho hiền hòa lão giả mở miệng nói ra, ta tên Vĩnh Viên Thể, đạo diễn đại đế dưới trướng một giới lão bục. Đạo nhất thì nói, ta là gia phụ ấu tử, bị nó phong tồn đến thời đại này mới xuất thế. Điện hạ danh xưng liền miễn, các hạ vẫn là xưng hô tên của ta đi. Tại biết được hai bên danh hiệu về sau, ba người tại trên mảnh thảo nguyên này vừa đi vừa nói. Mặc dù hai bên đều không có tiết lộ tự thân quá nhiều nội tình, nhưng ba người cũng coi như trò chuyện vui vẻ. Đến cuối cùng, đạo nhất nói, các hạ tiếp xuống có tính toán gì? Trần Minh, đi nhân tộc bầu trời sao thí luyện cổ lộ đi một lần, đuổi tại đường thành tiên mở ra trước tận khả năng mạnh lên. Đạo nhất cùng Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh nghe vậy đưa mắt nhìn nhau, lập tức Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh nói, đạo hữu nói đùa, lấy ngươi bây giờ tu vi, thí luyện cổ lộ đã vô pháp vì ngươi cung cấp viện trợ. Mà cổ lộ về sau duy nhất chân lộ càng là chưa từng mở ra, đạo hữu dự định sợ là muốn thất bại. Đối với cái này, Trần Minh cười nói, đạo hữu có chỗ không biết, đừng nhìn ta có thể phát huy ra đại thánh cự đầu cấp thực lực, ta bản thân vẫn chỉ là thánh nhân cảnh giới tu sĩ, lúc này đi thí luyện cổ lộ không có gì thích hợp bằng. Lời vừa nói ra, Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh cùng đạo nhất đều nhất thời không nói gì, trong lòng bọn họ tự nhiên là không tin, mà Trần Minh thì từ đầu ngón tay của mình bước ra một giọt hỗn độn khí lượn lờ máu tươi. Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh cùng đạo nhất kinh ngạc đánh giá giọt này chỉ tản mát ra thánh nhân cấp thánh uy máu tươi, nếu như nói một cái tu sĩ lộ ra ngoài khí thế có thể làm giả, nhưng hắn thân thể bản nguyên khí tức lại sẽ không làm giả. Cho nên dù là khó có thể lý giải được Trần Minh là một loại gì tồn tại, bọn hắn cũng chỉ có thể tin tưởng Trần Minh là một cái thánh nhân cảnh giới tu sĩ. Lập tức nói vừa nhìn lấy Trần Minh hỗn độn máu, có chút kinh nghi bất định nói, đạo hữu chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thể? Trần Minh lắc đầu, nói, không phải là, máu của ta có như thế dị tượng, chẳng qua là bởi vì từng nuốt một gốc hỗn độn khắc chồng mà thôi. Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh cùng đạo nhất nghe vậy, ở bề ngoài một bộ hiểu rõ bộ dạng, nhưng loại này hoài nghi vẫn là lưu tại đáy lòng của bọn hắn. Về sau, đạo nhất nói, nhắc tới cũng nhanh, ta cũng dự định đi hướng nhân tộc thí luyện cổ lộ, đến lúc đó không cho phép ngươi ta còn có thể tại trên cổ lộ gặp lại. Trần Minh, tin tưởng sẽ có một ngày như vậy, việc nơi này, ta cũng nên rời đi, xin từ biệt đi. Một phen lễ biệt về sau, Trần Minh tiếp tục đi hướng phương xa, mà đạo nhất cùng Vĩnh Viễn Thể Đại Thánh đưa mắt nhìn Trần Minh đi xa. Chờ đi ra một khoảng cách, Trần Minh liền hóa thành một đạo tiên quang phóng lên tận trời, kết thúc Vĩnh Hằng Tinh vực một đoạn này ngắn ngủi lữ đồ. Cùng bình thường tinh không cổ lộ, nhân tộc thí luyện cổ lộ cũng là từ cái này đến cái khác cỡ nhỏ tế đàn năm màu kết nối mà thành. Mà lại như nghĩ bước vào trong đó, cũng cần có được đặc biệt bí pháp, đến tìm kiếm những thứ này bị che giấu tế đàn năm màu. Loại bí pháp này, Trần Minh lại xuất phát trước đã từ kỳ sĩ phủ lao phủ chủ nơi đó lấy được. Cho nên Trần Minh chỉ cần tìm tới nhân tộc thí luyện cổ lộ một chỗ trạm điểm, liền có thể chân chính bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Mà Trần Minh vừa vặn liền biết dạng này một chỗ trạm điểm, thậm chí Trần Minh đã từng đi qua nơi đó một lần. Không bao lâu, Trần Minh liền tới đến một viên bị tử khí khói đen che phủ tiểu hành tinh bên trên. Hắn đã từng từ nơi này lấy đi một viên tử giới chi tâm, dùng cho luyện chế đệ cửu giai đoạn mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Thậm chí cho tới bây giờ, Trần Minh mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch cũng xài chưa hết. Cùng lần trước giáng lâm nơi này không giống, Trần Minh cũng không có giông chống thua chiêng, hắn chỉ là lặng lặng tại một chỗ phía dưới mặt đất, tìm được bị trận pháp che giấu lên một cái tiểu thế giới, trong đó có một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Khởi động tế đàn năm màu về sau, Trần Minh liền bị chuyển tống rời đi, từ đó chân chính bước vào nhân tộc thí luyện cổ lộ. Bất quá, ngay tại lúc đó, cái này tử vong quốc độ bên trong cấm địa, một cái sau lưng mọc ra một loạt gai xương mà lại càng là mọc ra một đầu đuôi bò cạp vực ngoại thiên thú đột nhiên từ trong ngủ mê bừng tỉnh. Ngay tại vừa rồi, nó cảm giác chính mình toàn thân lạnh siêu siêu, cái này khiến nó có chút không nghĩ ra, thậm chí không hiểu sinh ra dọn nhà ý niệm. Một bên khác, Trần Minh đi ra tế đàn năm màu về sau, liền tới đến một viên cô quặng tinh cầu bên trên. Chỉ gặp nơi này mặt đất một mảnh khô cứng, không có một mảng cỏ, rõ ràng là trong vũ trụ rất bình thường một viên hành tinh. Ánh trăng lạnh lẽo vẩy vào trên mặt đất trống trải, cũng vì cất bước ở trong đó Trần Minh phụ thêm một tầng ánh bạc. Lúc này giữa thiên địa giống như chỉ còn lại có Trần Minh một người, mà Trần Minh lặng lặng cảm thụ được loại này sâu thẳm cùng lẻ loi. Đối với hắn mà nói, loại cảm giác này thực tế là quá quen thuộc. Không biết đi được bao lâu, Trần Minh mới gặp viên tinh cầu này dân bản địa. Kia là một cái toàn thân mọc đầy lông đỏ khô gầy thân ảnh, xa xa xem ra rất là doan người. Thậm chí, nó còn rất giống phát sinh tuổi già không rõ nguyên tiên sư. Bất quá, nói cho cùng nó cũng chỉ là một loại tên là hỏa thần khỉ tồn tại. Hỏa thần khỉ nhất tộc trời sinh có được kim cương bất hoại thân thể, một thân thể phách cứng đến nỗi kinh người. Chúng thường nơi ở phía dưới, chỉ cần có mùi lửa liền có thể sinh tồn. Mà lại bọn họ nơi nghỉ lại thường thường sẽ cộng sinh ra một chút linh vật quý, xem như rất bất phàm một chủng tộc. Hỏa thần khỉ tại Bắc Đấu Cơ hồ tuyệt tích, nhưng nơi này lại còn có lưu một nhánh tộc đàn. Bởi vì cái hành tinh này sinh ra một viên hỏa thần thạch, cho nên chúng mới có thể ở đây sinh sôi đến nay. Mà Trần Minh nhìn thấy cái này hỏa thần khỉ thần sắc xuống thấp, bởi vì chúng tộc đàn nguyên bản có hỏa thần thạch, bị vĩnh hằng tinh vực tu sĩ dùng vũ trụ mẫu hạm thấp phối bản ngũ sắc thần quang cấp đi. Hỏa thần thạch loại bảo vật này có thể phun ra nuốt vào vũ trụ thần năng, từ đó chuyển hóa thành vô tận nhiệt năng. Đối với hỏa thần khỉ nhất tộc đến nói, cái này hỏa thần thạch chính là bọn họ tộc đàn căn cơ, liên quan đến bọn họ sinh tồn và sinh sôi, cho nên cái này hỏa thần khỉ thống lĩnh mới có thể thấp như vậy rơi. Xa xa nhìn thấy cái kia Trảm Đạo Vương giả cấp hỏa thần khỉ về sau, Trần Minh liền lấy ra một viên hỏa thần thạch. Viên này hỏa thần thạch có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân đỏ thẫm như ngọc, trên đó càng là có một viên lỗ thủng, đang phun ra nuốt vào lấy vũ trụ thần năng, phảng phất có sinh mệnh. Trần Minh tại Vĩnh Hằng Tinh vực một chỗ trong bảo khố lấy được viên này hỏa thần thạch, từ nhập kho ghi chép bên trên nhìn, nó hẳn là bị vừa mới giành được. Nếu là Trần Minh không có đoán sai, viên này hỏa thần thạch nguyên bản là thuộc về chi này hỏa thần hầu tộc nhóm. Theo viên này hỏa thần thạch xuất hiện, nó phát tán ánh sáng màu đỏ lập tức chiếu sáng cái hành tinh này hơn phân nửa khu vực. Dị tượng như thế, tự nhiên dẫn tới hỏa thần khỉ nhất tộc chú ý, chỉ gặp cái kia Trảm Đạo Vương giả cấp hỏa thần khỉ như phát điên phóng tới Trần Minh vị trí, bất quá đang đến gần Trần Minh về sau, nó bị Trần Minh tiết lộ ra một chút khí tức chấn nhiếp, cho nên chỉ có thể mắt lom lom nhìn tại Trần Minh trong tay chìm nổi hỏa thần thạch. Sau đó, xa xa trong một hang động cổ cũng xông ra đông đảo hỏa thần khỉ. Chúng tại một cái bán thánh cấp hỏa thần khỉ dẫn đầu xuống tới đến Trần Minh trước mặt, lúc này, chúng cũng một mặt khát vọng mà nhìn xem Trần Minh trong tay hỏa thần thạch. Mà Trần Minh mở miệng nói ra, nghe nói các ngươi hỏa thần khỉ nhất tộc cam hiểu sản xuất rượu ngon, cầm chút rượu ngon đến đổi, cái này hỏa thần thạch chính là các ngươi. Trần Minh lời nói bí mật mang theo thần niệm ba động, cho nên dù là song phương ngôn ngữ không thông, nhưng hỏa thần khỉ nhất tộc vẫn có thể nghe hiểu hắn. Mà đối với khoản giao dịch này, chúng tự nhiên là vui mừng quá đỗi, liền tranh thủ Trần Minh mời vào bọn hắn nơi ở bên trong. Thâm nhập dưới đất mấy ngàn trượng về sau, Trần Minh trước mặt xuất hiện đông đảo sông nham thạch. Có thể nhìn thấy, rất nhiều hỏa thần khỉ ở đây uống dung nham, từ trong hấp thụ thần năng lấy duy trì sinh mệnh. Đồng thời nơi này cũng không ít kỳ lạ hỏa thuộc tính tây, có thể nói, cái hành tinh này chỉ là mặt ngoài của quặng, mà tại nó đất xuống chỗ sâu, tồn tại một phương sinh cơ bừng bừng tiểu thế giới. Tại một chỗ trong cổ động, cái kia ban thánh cấp lao hầu tử chính chỉ huy tộc nhân chuyển ra từng cái thạch đàn. Trần Minh cầm lấy trong đó một cái thạch đàn, đem nó sau khi mở ra, lập tức đã nghe đến một trận nồng đậm mùi rượu. Trần Minh cầm trong tay rượu ngon uống hết sạch, trong đó nồng đậm tinh khí nhường Trần Minh đều cảm giác một trận ấm hô hô. Lập tức, Trần Minh cầm trong tay hỏa thần thạch vứt cho bên cạnh lao hầu tử, dẫn tới một đám hỏa thần khỉ nhóm reo hò không ngừng, rời lên vỏ rượu đến ra sức hơn. Mà Trần Minh cầm viên này hỏa thần thạch giao dịch rượu ngon cũng không đau lòng, bởi vì hắn còn có mấy khóa đây. Chứ bỏ hỏa thần thạch cái này phụ liệu, Trần Minh còn từ Vĩnh Hằng Tinh vực vơ vét đến Thiên Mệnh Nham thạch cùng Thái Sơ Mệnh thạch chờ rèn luyện mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch cần thiết mấy loại chủ tài. Nếu là hắn nguyện ý, tùy thời có thể luyện chế lại một lần một chút mạnh nhất huyết mạch tiến hóa dịch. Chỉ bất quá, hiện tại Trần Minh còn không có cái này cần mà thôi. Thu lấy hỏa thần khỉ nhất tộc dùng để giao dịch rượu ngon về sau, Trần Minh liền cùng bán thánh cấp lão hầu tử nói chuyện phiếm lên. Thông qua cùng lão hầu tử nói chuyện phiếm, Trần Minh cùng lão hầu tử đều xác định, Trần Minh trong tay hỏa thần thạch chính là chi này hỏa thần hầu tộc nhóm bị cướp đi bên kia. Đáng giá nói chuyện chính là, làm lao hầu tử biết rõ Trần Minh bởi vì nhìn Vĩnh Hằng tinh vực kẻ cướp đoạt không vừa mắt, mà cướp sạch vùng tinh vực kia về sau, nó tức bởi vì cựu nhân không may mà cười trên nỗi đau của người khác, cũng đối Trần Minh hung hãn âu sầu trong lòng. Tại về sau nói chuyện phía bên trong, lão hầu tử còn nâng lên tuổi nhỏ Vô Thủy Đại Đế, Thanh Đế cùng mấy cái thánh thể mấy đặc thù nhân vật. Bọn hắn đều đã từng đi ngang qua nơi này, cho Hỏa Thần Khỉ nhất tộc lưu lại sâu hơn ấn tượng. Mà Trần Minh cũng nói cho lão hầu tử, Vô Thủy Đại Đế cùng Thanh Đế đã từng quét ngang qua Vĩnh Hằng tinh vực, để nó càng thêm vui vẻ. Trần Minh bị Hỏa Thần Khỉ nhất tộc thịnh tình khoản đãi một phen về sau, liền từ biệt Hỏa Thần Khỉ nhất tộc, tiếp tục dọc theo nhân tộc thí luyện cổ lộ đi xuống. Hắn không có ý định đi đường, mà là chậm rãi thể nghiệm lấy đầu này cổ lộ hết thảy. Trên đường đi, Trần Minh gặp được kiến tộc, không chọn bện thánh linh cùng linh tộc chờ vô cùng kỳ quặc chủng tộc. Bất quá, chúng cũng không thể cho Trần Minh tạo thành phiền phức, cho nên Trần Minh một đường đi đều rất nhẹ nhàng. Đồng thời Trần Minh dứt khoát nhịn chút thời gian, bắt đầu sáng lập chính mình Luân Hải Bí Cảnh kinh văn. Đối với Trần Minh đến nói, mặc dù hắn đi chính là linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo xen lẫn mà thành bất diệt chi đạo. Thế nhưng linh tính chi đạo cùng hỗn độn chi đạo chủ yếu xen lẫn địa phương ở chỗ tiên đài bí cảnh, cho nên trước đó, hắn cho sáng tác kinh văn đều chỉ là hỗn độn chi đạo phương diện kinh văn. Nhân thể Luân Hải Bí Cảnh từ sinh mệnh chi luân cùng khổ hải tạo thành. Trong đó sinh mệnh chi luân chính là nhân thể sinh bản nguyên vị trí, mà khổ hải chính là nhân thể cái chết bản nguyên vị trí. Chúng đối lập lẫn nhau, nhưng lại hài hòa thống nhất, như là trời sinh âm dương lưỡng nghi. Đạo Đức Kinh có nói, đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vân vân. Trong đó một chính là thái cực, lại xương hỗn độn, trong đó hai chính là âm dương lưỡng nghi, cả hai tương sinh tương khắc. Mọi người đều biết, thái cực có thể sinh âm dương, mà âm dương lưỡng nghi cũng có thể nghịch diễn thái cực. Cho nên tại Trần Minh sáng lập Luân Hải Bí Cảnh bên trong kinh văn, chính là muốn dùng sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí nghịch diễn hỗn độn. Cho đến luân hải bên trong bí cảnh, mỗi thời mỗi khắc sinh ra sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí toàn bộ giao hòa thành hỗn độn khí, từ đó lại không triệt tiêu cùng hao tổn lúc, Trần Minh thọ nguyên liền sẽ viễn siêu thường nhân. Đây cũng là đại thành hỗn độn thể mới có thể làm đến sự tình, cho nên Trần Minh muốn đi đến một bước kia, còn cần không bao lâu ngày. Trần Minh lần này sáng tạo kinh duy trì liên tục thời gian 8 năm, tại đây 8 năm bên trong, hắn dù cất bước tại nhân tộc thí luyện trên cổ lộ, nhưng lại bèn bèn kinh lịch lấy lẻ loi cùng tịch mịch thí luyện. Cho đến Trần Minh chạy tới nhân tộc thí luyện cổ lộ bắt đầu giai đoạn một viên cuối cùng cô quặng trên hành tinh, Trần Minh đột nhiên có cảm giác dừng bước, lần nữa tiến vào bế quan trạng thái. Cuối cùng 8 năm, Trần Minh Luân Hải Bí Cảnh kinh văn gần đột nhiên xuất hiện. Mà khoảng cách Trần Minh vị trí, vẹn vẹn chênh lệch một cái cỡ nhỏ tế đàn năm màu truyền tống khoảng cách trong bầu trời sao, một tòa hùng vĩ cổ thành rạc rào đứng sừng sững lấy. Ở xung quanh, còn có đông đảo bia đá, chỉ dẫn lấy các phương nhân kiệt tề tụ tại cổ thành phía trước. Chương 192. Hỗn độn nguyên nhãn cùng cổ lộ cửa thứ nhất chương 192. Hỗn độn nguyên nhãn cùng cổ lộ cửa thứ nhất mà tại Trần Minh bế quan cô quản hành tinh phía trên, đầy trời hỗn độn khí đã đem nơi này bao phủ, mà lại vạn đạo đạo văn vô cùng sinh động trong hư không nhận ra. Trung quanh bên trong bầu trời sao càng là có rất nhiều dị tượng xuất hiện, trong đó tức coi Trần Long, Thần Hoàng, Bạch Hổ, Huyền Vũ cùng kỳ lần các loại tiên linh dị tượng, cũng có Ngoan Nhân Đại Đế, Đạo Đức Thiên Tôn cùng Tây Hoàng mấy đại đế hư ảnh hiện ra, liền Tử Sơn cùng núi Côn Lôn nơi thành tiên mấy tiên địa vậy tùy theo hiện ra. Như thế dị động, nhường phương xa hùng vĩ cổ thành đều ẩn ẩn dao động. Trong đó tu sĩ chỉ cảm thấy mình bị gì đó thu hút tâm thần, cái này lập tức để bọn hắn trong lòng sinh ra một cái giống nhau ý niệm. Phu cận có tuyệt thế bảo vật như thế. Sau khi tỏa thành trì này, bộ phận các tu sĩ thành đội phóng lên tận trời, đối mặt với mênh mông vũ trụ, bọn hắn cũng chỉ có thể phân tán lục soát. Mà tòa này hùng vĩ thành trì trước các phương nhân kiệt cũng ý thức được gì đó, gia nhập siêu tầm hàng ngũ. Tại đông đảo các tu sĩ vô biên tìm kiếm thời điểm, ở xa cô quảng hành tinh bên trong Trần Minh chính chuyên tâm suy tư kinh văn. Tại thời gian 8 năm bên trong, Trần Minh Luân Hải Bí Cảnh kinh văn đã đại thể hoàn thành. Lần này bế quan chỉ là Trần Minh hiện giai đoạn có thể làm một lần cuối cùng tu sửa. Cùng bình thường kinh văn cổ hải, mệnh tuyển, thần điều cùng bị ngạn trở bốn cái tiểu cảnh giới có chỗ khác biệt, Trần Minh đem Luân Hải Bí Cảnh chia làm khổ hải cảnh giới, nguyên nhãn cảnh giới, thần điều cảnh giới cùng bị ngạn cảnh giới trở bốn cái tiểu thế giới. Tại khổ hải giai đoạn tu hành về sau, Trần Minh kinh văn liền chú ý lấy sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí huyền diệu giao hòa, tu ra một cái hỗn độn nguyên nhãn tới. Mà bình thường kinh văn chú ý chính là phóng thích sinh mệnh chi luân tiềm lực, tu ra một cái mệnh tuyển, cái này cùng Trần Minh kinh văn có bản chất sai biệt. Trừ cái đó ra, Trần Minh kinh văn chỗ tu liền cùng cái khác kinh văn cơ bản giống nhau. Chờ Trần Minh ở trong đầu, không có cách nào lại từ bên trong kinh văn lấy ra tật xấu thời điểm, hắn liền mở mắt. Mà trên cái hành tinh này dị tượng cũng theo đó dần dần tiêu tán, chỉ còn lại trên cái hành tinh này nồng đậm thiên địa tinh khí, kể ra Trần Minh từng ở đây sáng tạo kinh hành động vĩ đại. Đối với tu sĩ đến nói, sáng tạo kinh chuyện này có ý nghĩa trọng yếu. Bởi vì sáng chế thuộc về mình kinh văn, một cái tu sĩ mới tính chân chính đi lên chính mình đạo đồ. Đồng thời đây cũng là một cái tu sĩ tương lai xương tôn làm tổ chân chính nội tình. Lúc này, Trần Minh cảm thụ được chung quanh nồng đậm thiên địa tinh khí, đột nhiên có một loại dự cảm, tương lai nơi này tất nhiên sẽ ẩn dục ra một loại nào đó hỗn độn thuộc tính kỳ chân. Chỉ bất quá đến lúc đó, cũng không biết tiện nghi cái nào hậu bối. Hơi thu liễm một chút suy nghĩ của mình, Trần Minh đứng dậy đi hướng cách đó không xa cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Lần này bế quan, Trần Minh dứt khoát tuyển tại tế đàn năm màu vị trí bên trong tiểu thế giới tiến hành. Bây giờ đã công thành, Trần Minh liền dự định đi trước nhân tộc đệ nhất quan. Đến mức lấy chính mình tinh văn trùng tu luân hải bí cảnh, chuyện này có thể chậm rãi. Cái gọi là nhân tộc đệ nhất quan, tự nhiên chính là kể trên hùng vĩ cổ thành. Nhân tộc thí luyện cổ lộ tại bắt đầu giai đoạn có đông đảo đường mòn, dẫn dắt đến vũ trụ các phe nhân kiệt tiến lên. mà những thứ này đường mòn cuối cùng liền hội tụ tại nhân tộc đệ nhất quan phía trước, tại nhân tộc đệ nhất quan về sau, chính là nhân tộc thí luyện cổ lộ đường chính. Trong đó, tổng cộng có 108 tòa cổ quan cùng dọc đường một chút cổ điện. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ có đến nhân tộc đệ nhất quan mới thật sự là đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ. Mà bây giờ, Trần Minh kích hoạt trước mắt cỡ nhỏ tế đàn năm màu. Theo hắn đi vào bên trên tế đàn ngũ sắc hiện ra vực môn, Trần Minh cảnh sắc trước mắt chuyển một cái liền tới đến một chỗ phân bố không ít bia lớn trong bầu trời sao. Thuận bia lớn chỉ dẫn, Trần Minh chậm rãi tiến lên. Trên đường, Trần Minh nhìn thấy không ít thần thái trước khi xuất phát đội vã tu sĩ. Bọn hắn hoặc là cưỡi đủ loại man hoang dị thú tu sĩ, hay là điều khiển lấy loan điểu mà đi mỹ lệ tiên tử. Lúc này, bọn hắn tất cả đều bận rộn tìm kiếm bị Trần Minh ghi ở trong lòng tuyệt thế bảo vật. Đối với Trần Minh như thế một cái cả tọa kỵ cũng không mang đặc biệt người, bọn hắn mặc dù nhiều nhìn qua, nhưng cũng không có quá nhiều để ý tới. Từ bọn hắn thần niệm giao lưu bên trong, Trần Minh biết được sự tình nguyên do. Lại nghĩ tới chính mình mới thương kinh văn, Trần Minh lắc đầu bật cười, lựa chọn tiếp tục tiến lên. Hai ngày về sau, Trần Minh cuối cùng nhìn thấy nhân tộc đệ nhất quan. Chỉ gặp tinh không đen nhánh bên trong, một tòa hùng vĩ cổ thành sừng sững đứng vững. Có thể nhìn thấy, thành này bao la vô cùng. Trong đó muôn hình vạn trạng, càng có long ngâm phượng reo chờ thủy thú thanh âm truyền ra. Mà như vậy dạng một tòa cổ thành, nhưng là trực tiếp vắt ngang trong tinh không, dẫn tới đầy trời ánh sao tẩy lễ. Ánh trăng như nước, ánh sao như thác nước, khiến cho tắm rửa tại ánh sao xuống cổ thành thần thánh vô cùng, thật có thể nói là ở gần thần linh chi địa. Theo Trần Minh từng bước tiếp cận tòa cổ thành này, cổ thành tường thành ở trong mắt Trần Minh liền càng phát ra rõ ràng, trên đó cực lớn đao thương kích ngấn cùng như ẩn như hiện huyền ảo đạo văn kể rõ tòa thành lớn này tang thương cùng bất phàm. Bất quá đây đối với Trần Minh đến nói, cũng chỉ là phất tay tức nát đồ vật, cho nên Trần Minh không có quá nhiều để ý tới. Theo Trần Minh đem chính mình thu liễm một thân khí tức thả ra, lập tức dẫn tới nơi đây gió mây biến. Tại một trận mênh mông thánh uy cùng hùng vĩ đại đạo cùng gieo vang bên trong, cả tòa nhân tộc đệ nhất quan thậm chí trung quanh trụ vực đều có vạn đạo đạo văn ẩn ẩn hiện ra. Lượng lớn vũ trụ thần năng tại vạn đạo đạo văn sen lẫn phía dưới, diễn sinh ra như mây mù lượn lờ hỗn độn khí. Những thứ này hỗn độn khí rong chơi tại đây mảnh trụ vực bên trong, nhưng mảnh này trụ vực giống như trở lại thiên địa sơ khai, hỗn độn chưa phân thời đại. Mà tại hỗn độn khí bao phủ bên trong, Trần Minh toàn thân màu tím bẩm thần quang sáng chói, trở thành mấy vạn dặm phạm vi bên trong nguồn sáng. Lúc này, Trần Minh ngẩng đầu nhìn về phía trên cổng thành còn sót lại bộ phận thủ thành binh lính, mở miệng nói ra, mở cửa, ta muốn vào quan. Những thứ này binh lính vô cùng kính sợ mà nhìn trước mắt tuyệt thế thần nhân, sau đó càng là tại không có cửa này tiếp dẫn sứ đồng ý phía dưới, trực tiếp vì Trần Minh kéo ra cửa thành. Theo hùng vĩ cửa thành bị từ từ mở ra, Trần Minh ở sau cửa dân chúng vây xem nhìn chăm chú, một thân một mình bước vào liều không bỏ cửa thành quan. Mà phương xa nguyên bản dẫn đội ra ngoài cửa thứ nhất tiếp dẫn sứ thậm chí còn lại các phương nhân kiệt, chính vô cùng lo lắng hướng trở về. Bọn hắn đều nghĩ mở mang kiến thức một chút, đến cùng là nhân vật bậc nào, như thế gióng trống thua chiêng đi tới nhân tộc đệ nhất quan. Đáng tiếc coi như bọn hắn mở ra đủ loại thiên mục, cũng chỉ có thể nhìn thấy Trần Minh một mình vào thành bóng lưng. Nhân tộc đệ nhất quan khe cửa thành bên trong, cũng có mấy vị thân mang nặng nghề giáp trụ sĩ binh ở đây đóng giữ. Lúc này, bọn hắn ngay tại một cái binh trưởng dẫn đầu xuống đứng tại vào thành trên đường. Những thứ này sĩ binh nguyên bản cũng là đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ nhân kiệt, bất quá bọn hắn ở phía trước đường bị đánh bại đồng thời may mắn còn sống về sau, liền biết được đưa đến từng cái thí luyện cổ lộ cửa ải đóng giữ. Lúc này, cái kia tên là quản thừa binh trưởng sắc mặt dãy rủa, một bộ nghĩ lên trước ngăn cản nhưng lại do dự bộ dáng. Làm Trần Minh đi tới quản thừa cách đó không xa, hắn dừng bước, quay đầu hỏi, có chuyện gì sao? Bị giáp trụ che lấp khuôn mặt quản thừa trầm giọng nói, nơi đây bất luận kẻ nào không được làm loạn, người vi phạm đem giết chết bất luận tội. Quản thừa lời nói càng không có lực lượng, lời nói này đến chính hắn cũng hoài nghi thật giả. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là lạnh nhạt nói, biết rõ. Lập tức, Trần Minh vượt qua cái này bởi vì đã từng thất bại, mà đối kẻ đến sau có mang vẫn hận binh trưởng, đi vào nhân tộc đệ nhất quan nội. Mà quản thừa như chút được gánh nặng thở dài một hơi, dưới tay hắn sĩ binh lúc này càng là đối với binh trưởng của bọn họ ném lấy cặp mắt kính nể. Bởi vì đối mặt như thế tuyệt thế thần nhân, quản thừa lại vẫn dám nói ra câu nói như thế kia. Nhân tộc đệ nhất quan đường đi rộng rãi, ven đường khắp nơi có thể thấy được cành lá rậm rạp ngàn năm cổ thụ. Đồng thời nơi này cửa hàng phong phú, như tiệm đan dược, cửa hàng binh khí, khách sạn, thanh lâu cùng sòng bạc các loại đầy đủ mọi thứ. Lúc này, nhân tộc đệ nhất quan nội bách tính đều tề tụ tại bên đường, đứng xem cất bước mà vào Trần Minh. Dĩ vãng nhân tộc đệ nhất quan mở rộng cửa thành thời điểm, nơi này bách tính nhìn thấy đều là mọi nhân kiệt cùng nhập chẳng cảnh. Giống như Trần Minh như vậy có thể một mình vào thành tuyệt thế thần nhân, bọn hắn là lần đầu tiên thấy. Mà những người dân này lai lịch cũng không đơn giản, nhân tộc thí luyện cổ lộ mỗi vạn năm vừa mở, nhưng có thể chân chính thành tựu đại đế nhân vật cũng liền mấy cái như vậy, còn sót lại vô tận cường giả đều thất bại. Trong đó may mắn còn sống sót bộ phận cường giả không có lựa chọn trở về cố hương, mà là lựa chọn tại nhân tộc thí luyện trên cổ lộ cắm rễ. Bọn hắn hoặc là mở ra nơi bắt nguồn sinh mệnh, hay là tại nhân tộc thí luyện cửa ải bên trong khai chi tán diệp. Kể từ đó, nhân tộc thí luyện trên cổ lộ tự nhiên không thiếu hụt người ở, mặc dù trong đó có một số người đời sau đã thành phàm nhân, nhưng nhân tộc thí luyện trên cổ lộ không thiếu khuyết cường đại tu sĩ. Bọn hắn ở đây rắc rối khó gỡ, cũng là một luồng không thể khinh thường lực lượng. Cho nên những người dân này tầm mắt cũng không thấp, nhưng trong mắt bọn họ, Trần Minh cũng đã là thời đại này kinh diễm nhất một người. Lúc này càng có một chút tu sĩ đang nhỏ giọng bàn luận, hắn chẳng lẽ là trong truyền thuyết hỗn độn thể ạ? Còn có bộ phận gia tộc tu sĩ ánh mắt lấp lóe, muốn phải thay gia tộc kết giao Trần Minh cái này vô cùng chói mắt đế lộ nhân vật cấp độ hạt giống. Bất quá trước đó, Trần Minh đã bị đuổi kịp đến quản thừa dẫn hướng tòa cổ thành này ở trung tâm. Lúc này, quản thừa đã không còn đối cho hắn xuống bậc thang Trần Minh ôm lấy để ý, dù là Trần Minh cũng không có chân chính để ý qua hắn. Nhân tộc đệ nhất quan trung tâm là một chỗ quảng trường, nơi này từ màu nâu xám phiến đá trải đường, mặt trên che kín đủ loại dấu vết tháng năm. Tại quảng trường phía trước có một tòa cao lớn bệ đá, nơi đó là tiếp dẫn sứ cho đông đảo nhập quan nhân kiệt phổ cập một chút thí luyện thưởng thức địa phương. Bất quá bây giờ nhân tộc tiếp dẫn sứ mới vừa vặn vô cùng lo lắng đi tới Trần Minh trước mặt, những nhân kiệt khác càng là đang đuổi đến nhân tộc đệ nhất quan trên đường, cho nên nhân tộc tiếp dẫn sứ một bên cẩn thận đánh giá Trần Minh, một bên một mình cho Trần Minh phổ cập nơi này một chút thưởng thức. Thứ nhất, không phải là tất cả lại tới đây nhân kiệt đều có tư cách đi đến nhân tộc cửa thứ hai. Cho nên tại chỉnh đốn một phen về sau, đến chỗ này nhân kiệt liền cần tiến hành một trận thí luyện. Chỉ có thông qua trận này thí luyện nhân kiệt mới có tư cách đi xuống, mà kẻ thất bại liền chỉ có thể rời đi hoặc là lưu ở nơi đây đóng giữ. Thứ hai chính là chuyện xưa nói chuyện bình thường, trên nguyên tắc, tất cả mọi người không được tại nhân tộc đệ nhất quan nội làm to chuyện, người vi phạm chắc chắn nghiêm trị. Bất quá, nhân tộc đệ nhất quan tiếp dẫn sứ rất hoài nghi mình đánh thắng được hay không trước mắt người trẻ tuổi này là được. Về sau, mặc dù biết được Trần Minh cũng không phải là hỗn độn thể mà có chút thất vọng, nhưng cái này tiếp dẫn sứ vẫn là nhiệt tình cho Trần Minh giới thiệu một cái rừng chân nơi tốt đẹp mới rời khỏi. Rốt cuộc làm một cái 45 tuổi đỉnh phong thánh nhân, Trần Minh là thật là tiền đồ vô khả hạn lượng. Mà lại Trần Minh càng làm cho hắn cái này thánh nhân vương cảm nhận được mãnh liệt uy hiếp cảm giác, cho nên tiếp dẫn sứ đối với hắn tự nhiên là rất khách khí. Làm Trần Minh đi ra nhân tộc đệ nhất quan trung tâm quảng trường, nơi này trên đường phố đã náo nhiệt, đủ loại tiếng giao hàng liên tiếp. Ngàn năm xích nguyệt quả xuyên, ngọt giòn ngon miệng, mau tới nếm thử a. Giao long bánh nhân thịt sủi cảo, không thể ăn không cần đưa tiền. Mặc dù lúc này nhân tộc đệ nhất quan nội cực giống phàm nhân thành trì, nhưng những thứ này tiếng giao hàng thế nhưng là không chút gạt người. Những cái kia ven đường người bán hàng rong bán thật sự là ngàn năm cổ dược quả xuyên cùng giao long bánh nhân thịt sủi cảo, mặc dù bọn họ giá cả khá cao, nhưng Trần Minh vì thế cũng tiêu xài phí một chút dị chủng nguyên, mua đặc sắc ăn vặt, xem như giúp đỡ nơi này sinh ý rốt cuộc tòa cổ thành này chỗ sâu sâu trong tinh không, tại tài nguyên phương diện vẫn tương đối thiếu thốn. Chờ Trần Minh đi tới tiếp dẫn sứ chỗ giới thiệu nơi tốt đẹp, tiểu nhị của nơi này càng là há miệng liền muốn một khối thần nguyên, bất quá nơi này cũng coi như đáng giá. Trần Minh chỗ mướn trong tiểu viện không thiếu tinh mỹ đình đài lầu các, trong đó càng có nước chảy cầu nhỏ cùng lâm viên cảnh sắc, rất là dễ chịu. Trần Minh tại trong tiểu viện đi dạo thời điểm, cái khác các đường nhân kiệt cũng nối tiếp nhau vào thành. Cùng Trần Minh cũng giống, nơi này bách tính đối bọn hắn cũng không hề quan tâm quá nhiều. Mà tiếp dẫn sứ rất không kiên nhẫn lần nữa hiện thân giảng giải một phen, liền để bọn hắn ai đi đường nấy chỉnh đốn. Chương 193. Sinh tồn và căm hận chương 193, sinh tồn và căm hận mà những thứ này các đường nhân kiệt mặc dù có thụ vắng vẻ, nhưng cả người ngạo khí vẫn như cũ không giảm, trong đó bộ phận nhân vật cường thế càng là phái đoàn mười phần. Bọn hắn điều khiển lấy như cầu long, thân lộc cùng kỳ lân thú loại hình man hoang dị thú, tại nhân tộc đệ nhất quan trên đường tùy ý lao nhanh. Đối với cái này, những người ở nơi này ngược lại là nhìn lắm thành quen. Dù sao nơi này đường đi rộng rãi, cho nên bọn hắn trở lại dị thú lao nhanh không gian, liền theo những thứ này lăng đầu thanh đi. Lúc này Trần Minh sớm đã thu liễm tự thân khí tức, dù lắm lấy nhân tộc đệ nhất quan phố lớn ngõ nhỏ. Hắn đã hơn 8 năm chưa thấy qua loại này cảnh tượng nhiệt náo, hơi nhớ nhung. Tại đây trong quá trình, Trần Minh cũng nhìn thấy không ít giống như hắn thí lừa giả. Trong đó, một cái đơn bạc thiếu niên cùng Trần Minh trò chuyện vui vẻ. Thiếu niên này tên là Nhuy Bĩ, đến từ một chỗ khô kiệt hỗn độn tiên thổ. Lúc trước tổ tiên của hắn, một vị đại thánh phát hiện chỗ kia hỗn độn tiên thổ, thấy trong đó cổ dược cùng thần chân đông đảo liền tại cái kia khai chi tán diệp, khiến cho tộc này hưng thịnh nhất thời. Chỉ tiếc vật đổi sao rời, đã từng phồn vinh hỗn độn tiên thổ cũng có khô kiệt một ngày. Nếu là qua ít ngày nữa, nơi đó liền sẽ triệt để cô quạng, mà trong đó cư dân đều biết sống không nổi. Cho nên Nhuế Vĩ đạp lên nhân tộc cổ lộ mục đích, chính là vì tìm kiếm một chỗ mới nơi bắt nguồn sinh mệnh, đem hắn các tộc nhân di chuyển ra tới. Vì thế, hắn cần trước thành thánh. Giống như thiếu niên này, có rất nhiều đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ cường giả cũng không phải đến từ chứ danh các đại cổ tinh vực, bọn hắn đều đến từ một chút cái thế cường giả phát ra đảo hoặc là mở ra tiểu thế giới. Trần Minh biết rõ, xuất thân khô kiệt hỗn độn tiên thổ Nhuế Vĩ trên thân một khối thần nguyên cũng không có, hắn tiếp xuống chỉ sợ đến ngủ đầu đường. Cho nên Trần Minh đưa hắn một chút thần nguyên, cũng coi là từ trên người hắn lấy được không ít các đường nhân kiệt tình báo thù lao. Lập tức, Trần Minh từ biệt Nhuế Vĩ trở lại tiểu viện của mình bên trong. Đối với Trần Minh đến nói, Nhuế Vĩ tình huống của người này tương đối là thủ, không hề giống mặt ngoài lộ ra ngoài đơn giản như vậy. Cho nên hắn đã tại suy nghĩ lấy như thế nào xử lý vị thiếu niên này vấn đề. Ngày thứ hai, Trần Minh tại một trận tâm huyết dâng trào về sau, liền đi ra ngoài tìm nhân tộc đệ nhất quan chú quân đại thống lĩnh đi. Vào lúc ban đêm, lúc đêm khuya vắng người, một vị cường thế nhân kiệt trô ở bên trong. Vị này nhân kiệt hơn 200 năm liền đã trở thành thánh nhân cấp tu sĩ, mặc dù hắn kém xa Trần Minh kinh diễm, nhưng ở trong mắt mọi người, đây cũng là một vị đế lộ nhân vật cấp độ hẳn giống. Nhưng mà chính là như vậy một vị nhân vật, lúc này lại đã bị một cái ma vật để mắt tới. Chỉ gặp vị này nhân kiệt đang lặng lặng ngồi xếp bằng tại một ngôi lầu trong các tu luyện, không có chút nào phát giác được nguy hiểm đến. Nhưng một cái ẩn nút trong hư không ma vật đã rất gần hắn, sau một khắc, cái này ma vật bỗng nhiên nổi lên. Chỉ gặp nó hóa thành một tia ô quang, thẳng đến vị kia nhân kiệt tiên đại mà đi. Mà vị kia nhân kiệt lúc này mới bỗng nhiên bừng tỉnh, hắn kinh sợ mà nhìn trước mắt thân ảnh màu đen, muốn phải tránh né lại phát hiện thì đã trễ. Ngay tại màu đen ma vật móng vuốt muốn đem vị kia nhân kiệt đầu lâu bẻ vụn thời điểm, vị kia nhân kiệt trước mặt nhưng là đột nhiên hiện ra một mảnh màu tím bầm màn sáng, tướng ma vật móng vuốt phản chấn trở về. Cái này ma vật mắt thấy đánh lén không thành, xoay người liền trốn. Nhưng sau một khắc, nó liền bị một đạo đống dương hiện ra màu tím bẩm thần liên cho trói tại trong hư không. Cái này ma vật thấy thế cũng không có từ bỏ chống lại, chỉ gặp nó đột nhiên từ trên thân cởi một trương ra người, đứng vững thần liên buộc chặt, bản thể của nó thì là thừa cơ trốn đi thật xa. Nhưng mà không đợi bản thể của nó chạy ra mấy bước khoảng cách, lại một đường đống dương hiện ra thần liên đưa nó trói chặt chẽ vững vàng. Lúc này, Trần Minh cùng nhân tộc đệ nhất quan bộ phận quân coi giữ mới tại hư không tại hiện ra. Trần Minh quay đầu nhìn về phía bên cạnh đại thống lĩnh, nói: "Đại thống lĩnh, xem ra ngươi cho ta trong tay dược vương vô duyên." Nhân tộc đệ nhất quan chú quân đại thống lĩnh nghe vậy cười nói: "Không ngại, lần này là ta đánh giá thấp đạo hưu thần uy. Không nghĩ tới, đạo hưu sức quan sát vậy mà như thế kinh người. Liền ta đều nhìn không thấu bí ẩn, đạo hưu nhưng là đơn giản cảm giác được." Ngay tại vào đêm thời điểm, Trần Minh liền tìm được vị này đại thống lĩnh, đồng thời nói rõ đêm nay sẽ có một cái trà trộn vào thí luyện cổ lộ ma vật muốn động thủ săn giết cổ lộ nhân kiệt. Bất quá, vị này đại thống lĩnh ngay từ đầu không thể nào tin được Trần Minh như vậy lý do, cho nên Trần Minh cùng hắn đánh cái cược. Nếu là đêm nay không có ma vật làm loạn, Trần Minh liền muốn bại bởi vị này đại thống lĩnh một gốc dược vương. Như thế, vị này đại thống lĩnh mới điều động bộ phận binh lính, cùng Trần Minh trước giờ mai phục tại nơi này. Hiện tại ma vật làm loạn, chính những Trần Minh lời giải thích, vậy vị này đại thống lĩnh tự nhiên cùng Trần Minh trong tay dược vương vô duyên. Lúc này, đại thống lĩnh tiến lên dò xét một phen trước mắt ma vật mà thật, chỉ gặp cái này ma vật chân thân thình lình chính là cùng Trần Minh trò chuyện vui vẻ nhuế bĩ. Lại hoặc là nói, nhuế bĩ đã sớm bị cái này ma vật đoạt xá, cái này ma vật là dùng nhuế bĩ thân thể tại làm loạn. Có thể nhìn thấy, lúc này nhuế bĩ sắc mặt dữ tợn, giống như dã thú gào thét. Lúc trước nhuế bĩ tổ điệu từng phái người ra ngoài tìm kiếm mới nơi bắt nguồn sinh mệnh, nhưng mà một người trong đó nhưng là bị vực ngoại ma vật thôn vệ. Cái kia ma vật dựa vào cắn nuốt đến ký ức, tìm được nhuế bĩ tổ điệu, đem cái kia bên trong đồ sát hết sạch. Bất quá, cái kia ma vật cũng bởi vậy bị nhuế bĩ gia tộc các bô lao trọng thương đến liên tiếp chết, chỉ còn lại có một sợi tàn hồn đem vừa vặn trở về nhuế bĩ đoạt xá. Nhưng mà nhuế bĩ nguyên thần bị cái kia ma vật thôn vệ về sau, cũng không hề hoàn toàn tiêu tán. Hắn nương tựa theo cường đại ý chí lực, thủ vững tự mình, dẫn đến tự thân nguyên thần cuối cùng cùng cái kia ma vật tàn hồn dung hợp làm một, biến thành bây giờ bộ dáng. Hắn bình thường tựa như là sống trong động, chỉ nhớ rõ muốn vì tộc nhân tìm kiếm mới nơi bắt nguồn sinh mệnh. Ngẫu nhiên, cái kia ma vật ý chí cũng biết hiện ra, từ đó điều khiển nhuế vi thân thể giết người đổ máu. Làm Trần Minh đem nhuế vi nguyên thần trói buộc ra, xuất hiện ở trước mặt mọi người chính là một cái không ngừng gào thét đen nhánh tiểu nhân. Lập tức, Trần Minh từ nhuế vi nguyên thần thu giữ ra hắn cuộc đời đại khái ký ức, đồng thời hiện ra trong hư không, nhường mọi người tại đây biết được nhuế vi đi qua. Lúc này, liền xem như suýt nữa bỏ mình bị kia nhân kiệt cũng vì nhuế vi tao ngộ mà ai thán. Mà nhuế vi lúc này cũng tựa hồ thanh tỉnh một chút, nguyên thần của hắn kêu khóc nói: "Ta là nhuế vi, ta muốn vì tộc nhân tìm được mới nơi bắt nguồn sinh mệnh. Ta không phải là ma, ta không phải là ma." Rõ ràng, nhuế vi cũng không tán đồng mình đã bị thôn vệ dung hợp sự thật, càng không nguyện ý tin tưởng mình tộc nhân đều đã diệt tuyệt. Đối với cái này, nơi đây đại thống lĩnh nhìn về phía Trần Minh, mở miệng nói ra: "Đạo hữu, việc này ngươi dự định xử trí như thế nào?" Mà Trần Minh lạnh nhạt nói: "Rất đơn giản, đem hai người bọn họ nguyên thần tách ra là được." Lời vừa nói ra, đại thống lĩnh cái này rời thánh nhân vương chỉ thiếu chút nữa xa cổ thánh cũng cau mày lên. Việc này mặc dù nói đến đơn giản, nhưng hắn thấy là chuyện không thể nào. Bởi vì tình huống hiện tại là, nhuế bĩ nguyên thần cùng cái kia ma vật tàn hồn ngươi bên trong có ta, ta bên trong có ngươi, căn bản không thể tách rời. Nhưng ở Trần Minh bên trong cảm giác, nhuế bĩ nguyên thần cùng ma vật tàn hồn mặc dù xen lẫn trong cùng một chỗ, nhưng bọn hắn lại phân biệt rõ ràng, như là hai loại không giống linh quang. Theo Trần Minh hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhuế bĩ trong nguyên thần bên ngoài liền bắt đầu hiện ra màu tím bẩm ánh huỳnh quang. Những thứ này ánh huỳnh quang tinh chuẩn đem nhuế vĩ nguyên thần cùng ma vật tàn hồn một chút xíu chia cắt ra đến, đồng thời đem bọn hắn tách rời mà ra, tại nguyên bản nguyên thần hai bên hình thành hai cái có rõ ràng sai biệt nguyên thần. Trong đó, nhuế vĩ nguyên thần chán phóng màu trắng linh quang, mà ma vật tàn hồn bên trên hắc khí âm u tĩnh mịch. Chờ nguyên bản hỗn hợp nguyên thần biến mất, tại chỗ liền chỉ còn lại có nhuế vĩ nguyên thần cùng ma vật tàn hồn. Lúc này, nhuế vĩ thậm chí tại chỗ tất cả tu sĩ đều một trận trợn mắt ngoạm mồm. Trong mắt bọn họ, đây quả thực là kỳ tích. Liên tỉnh táo lại ma vật tàn hồn cũng lớn la to, không có khả năng. Ta rõ ràng đã đem hắn thôn phệ. Vì cái gì ngươi còn có thể để hắn khôi phục? Đối với cái này, Trần Minh nói, thế giới lớn, đạo thuật tuyệt diệu, viễn siêu tưởng tượng của ngươi, đừng bắt ngươi cái kia nhỏ hẹp nhận biết xem như thế gian chân lý. Nói đến, ngươi dự định chết như thế nào đâu? Trần Minh tầm mắt lạnh lẽo, tràn đầy ác ý mà nhìn chằm chằm vào trước mắt ma vật tàn hồn. Mà những người khác cũng phản ứng lại, cùng nhau lạnh như băng nhìn chăm chú lên cái kia ma vật tàn hồn. Lúc này, Nhuế Vi Nguyên Thần cắn răng nghiến lợi nói, Trần Minh, xin đem cái này ma vật tàn hồn giao cho ta. Ta tuyệt đối sẽ để nó trả giá đắt, lấy nếm tộc ta diệt tộc thù hận. Trần Minh cuối cùng tự nhiên là đem ma vật tàn hồn giao cho Nhuế Vĩ, mối thủ của hắn vẫn là mình báo tốt. Bất quá vì để phòng một phần bạn, Trần Minh còn đem cái kia ma vật tàn hồn đạo cơ cho rút ra, nhường ma vật tàn hồn cũng không còn cách nào đối Nhuế Vĩ tạo thành uy hiếp. Nguyên bản sẽ tạo thành cực lớn rối loạn ma vật đánh giết sự kiện cứ như vậy qua loa rơi xuống màn che, chỉ có số ít tu sĩ có thể biết được việc này. Sau đó trong vòng vài ngày, đi tới nhân tộc đệ nhất quan nhân kiệt nhóm cơ bản đều tại nghỉ ngơi dưỡng sức, lấy ứng đối gần đã đến thí luyện. Cuối cùng, thí luyện gần vào ngày mai bắt đầu tin tức cuối cùng chính thức truyền đạt cho các phương nhân kiệt, nhường các phương nhóm nhân kiệt xoa tay. Ngày thứ hai lúc tờ mờ sáng, theo một trận cổ xưa tiếng kèn vang lên, các phương nhóm nhân kiệt tề tụ tại nhân tộc đệ nhất quan trung tâm trên quảng trường. Bình thường đến nói, trừ có đế lộ nhân vật cấp độ hạt giống đã đến tình huống bên ngoài, nhân tộc đệ nhất quan mỗi nửa năm đến 5 năm mở một lần cửa thành. Mà lần này có Trần Minh ở phía trước, nhân tộc đệ nhất quan trước giờ mở cửa, nhưng cũng có 437 người vào thành. Lúc này, đám người đen nghịt đứng một mảnh. Liên đồng dạng thần long thấy đầu mà không thấy đuôi tiếp dẫn sứ cũng lần nữa hiện thân ở trước mặt mọi người, hắn đứng tại trên bệ đá, nghiêm nghị nói, đây là nhân tông nhân tổ trình chiến vũ trụ, khai thác vũ trụ biên hoang tiếng kèn, các ngươi đều nghe kỹ cho ta. Cái kia cổ xưa kèn lệnh bị thật lâu thổi lên, nó âm thê lương cổ phát, khiến cho một luồng man hoang khí tức đập vào mặt. Đám người giống như đối mặt với một cái hung thú hình hành, hoàn cảnh ác liệt nguyên thủy thế giới, trong lòng sinh ra một luồng trình chiến khai thác nóng bỏng. Cho đến tiếng kèn đình chỉ, tiếp dẫn sứ mở miệng nói ra, lần này thí luyện yêu cầu chỉ có một cái, chính là lĩnh ngộ được thí luyện thế giới đại đạo áo nghĩa. Nếu là không có cái ngộ tính này, vậy liền như vậy dừng bước. Hắn không nhiều, nhưng lại đơn giản sáng tỏ. Bất quá, vị này tiếp dẫn sứ cũng theo đó rời đi, đây là một vị tu luyện của nhân, trừ truy tìm tiên bảo bên ngoài, thích nhất bế quan tu luyện. Mà nơi đây đại thống lĩnh mở miệng nói ra, đi theo ta, ta mang các ngươi lên đường. Theo trên quảng trường mới một đạo hào quang sẽ qua, hư không liền nứt ra một đạo khe nước to lớn, lộ ra trong đó một tòa tế đàn. Sau đó vị này đại thống lĩnh cùng 20 vị sĩ binh ở phía trước dẫn đường, đem mọi người mang lên tòa tế đàn này. Tòa tế đàn này rất lớn, đám người cùng đứng cũng không lộ ra chen chúc. Lập tức, đại thống lĩnh miệng tụng thần chú thần bí, khởi động tòa tế đàn này. Rất nhanh, một vệ sáng phóng lên tận trời, đánh xuyên vũ trụ, từ trong kéo ra một đầu rộng rãi bầu trời sao lối đi. Theo vị này đại thống lĩnh ra lệnh một tiếng, lên đường. Đám người liền đạp lên cái thông đạo này, biến mất tại nhân tộc đệ nhất quan nội. Cái thông đạo này xem như một đầu đặc biệt cổ lộ, trong đó thỉnh thoảng có thể nhìn thấy bị xa xa để qua sau lưng tinh vực, điều này đại biểu đám người cực dương nhanh đi xuyên qua trong vũ trụ. Lúc này, một mực chờ tại Trần Minh bên người Nhuế Vĩ, thấp giọng hướng hắn đạo cảm ơn. Bất quá, Trần Minh nhìn xem hắn một mặt mê mang bộ dạng, liền biết hắn đã mất đi tiến lên phương hướng. Rốt cuộc các tộc nhân của hắn đã diệt tuyệt, coi như hắn tìm kiếm được mới nơi bắt nguồn sinh mệnh có ý nghĩa hay không. Vì thế, Trần Minh nói, ta không biết ngươi dự định về sau vì cái gì mà sống, nhưng đối với ta đến nói, nếu là có gì đó ma vật kẻ dám động ta, ta tuyệt đối sẽ đem chúng giết đến tuyệt chủng. Như thế đằng đằng sát khí lời nói mới ra, lập tức dẫn tới mọi người tại đây đối Trần Minh tiến hành nhìn chăm chú. Mà Nhuế Vĩ nghe vậy, lập tức hai mắt đỏ như máu, trong đó hận ý cùng sát ý căn bản là không có cách ngăn chặn. Đối với Trần Minh đến nói, hắn có thể vì Nhuế Vĩ làm cũng chỉ có những thứ này. Cho hắn một cái hận, để hắn sống tiếp. Đến mức về sau có thể hay không tìm tới mới sinh tồn ý nghĩa, đó chính là chính hắn sự tình. Một lúc lâu về sau, đám người cuối cùng xông ra lối đi, đến mục đích. Chương 194. Nguyên tử tiên quang cùng chiếu rọi chi đạo. Chương 194. Nguyên tử tiên quang cùng chiếu rọi chi đạo chỉ gặp phía trước là một tòa hình dạng rất không tầm thường đảo lớn, rõ ràng là người làm điều khắc thành. Nó so phần lớn hành tinh còn muốn cực lớn, tràn ngập một luồng tang thương năm tháng khí tức. Đại thống lĩnh mở miệng nói ra, nơi này là nhân tông nhân tổ đã từng huyết chiến qua địa phương, mặt trên không biết đã từng vẫn lạc bao nhiêu nhân tộc thánh hiển, thậm chí có mấy vị. Được rồi, các ngươi chỉ cần lĩnh ngộ được vẫn lạc thánh đạo lên cái kia vạn cổ không đổi đại đạo là được. Nếu là liền loại ngộ tính này đều không có, vậy cũng không cần tiếp tục lên đường. Rõ ràng đây là một cái rất có chuyện xưa cổ đạo, nó khởi nguyên từ thời đại thần thoại, xuyên qua thời đại thái cổ cùng thời đại hoang cổ, chôn xuống quá nhiều sử thi, bây giờ chỉ còn lại có vụn vặt truyền thuyết. Mà đại thống lĩnh lời nói mặc dù không nói toàn, nhưng Trần Minh có thể cảm giác được, nơi này đã từng vẫn lạc qua mấy vị nhân tộc chuẩn đế. Tại ánh sao chiếu dọi xuống, một đoàn người đi tới đảo lớn bên bờ. Ở đây, đại thống lĩnh mở ra mảnh này sân thí luyện lối vào, đồng thời vì mọi người giới thiệu sân thí luyện bên trong đại khái địa vực cùng một chút cần biết đến chú ý hạng mục. Vẫn lạc thánh đảo hết thảy chia làm 50 cái khu vực, trong đó bên ngoài có 49 cái khu vực, ở trung tâm thì có một bên chết vòng cấm địa. Vòng ngoài 49 cái khu vực ở giữa có thần bí hàng rào, loại này hàng rào không chỉ khó mà đánh vỡ, mà lại đánh vỡ về sau còn muốn tiếp nhận triệu cân nặng công xiềng. Rõ ràng, mảnh này sân thí luyện cũng không cổ vũ người tham dự ở giữa tàn sát lẫn nhau. Đối với mọi người tới nói, sáng suốt cách làm chính là lựa chọn kỹ càng một vực, sau đó ngay tại trong đó hoàn thành thí luyện là đủ. Mà ở trung tâm tử vong cấm địa đối với tại chỗ đại đa số người kiệt đến nói rất nguy hiểm, cho nên đại thống lĩnh khuyên nhủ đám người không muốn tùy ý đặt chân tử vong cấm địa. Ngay tại đại thống lĩnh vì mọi người giảng giải thời điểm, vẫn lạc thánh đảo còn truyền ra mãnh liệt dị thú gầm. Cố này tinh thần ba động nhường đại thống lĩnh dưới trướng thiên lang cũng theo đó cảnh giác, càng làm cho cả đám kiệt nhóm rõ ràng, ở trên đảo nhất định có cường đại thánh thú, mà lại rất có thể ngay tại tử vong trong cấm địa. Biết được tử vong cấm địa nguy hiểm về sau, đại đa số người kiệt đều đối nơi đó đã mất đi hứng thú. Đại thống lĩnh cuối cùng nói, thuộc về các ngươi thí luyện liền như vậy kéo ra màn che, liền nhìn trong các ngươi, cuối cùng có thể hay không xuất hiện một vị chân chính đại đế. Đối mặt với trước mắt 49 đầu đường cổ, lúc này chính là đám người lựa chọn thí luyện khu vực thời điểm. Bất quá đại đa số người nhất thời đều không có động, bởi vì bọn hắn sợ hãi bị nhầm vào. Thí luyện trên cổ lộ không thiếu kéo bè kết phái, tổ đội tiến hành thí luyện người, như là trong đám người Thiên Hoang 13 cưỡi cùng quân Uy Sơn chủ một đoàn người. Bọn hắn đối đầu lạc đàn nhân kiện, sẽ chiếm theo nhất định ưu thế. Trong đó, quân Uy Sơn chủ sau lưng bốn người nhường Trần Minh đều ngoài định mức nhìn nhiều liếc mắt. Bởi vì bọn hắn bốn người có một loại tên là nguyên tử tiên quang khủng bố bí thuật này cùng ngũ sắc thần quang đều là một loại bí thuật cấm kỵ, nhường Trần Minh cảm thấy hứng thú. Thế là tại vào thành cùng ngày, Trần Minh hồn hải bên trong linh hồn liền thi triển đại đạo bảo kính, đem bọn hắn bốn người đạo lạc ấn chiếu dọi ra tới. Bây giờ, hắn cũng có được nguyên tử tiên quang bí thuật này. Trở lại chuyện chính, Trần Minh không cần cân nhắc bị vây đánh phong hiểm, thế là hắn vượt qua đám người ra, trực tiếp đi hướng thông hướng khu thứ nhất đường cổ. Mà cái khác cả đám kiệt tầm mắt nhấp nháy mà nhìn xem Trần Minh sải bước vào đường cổ, trong đó một số nhân kiệt thấp giọng nghị luận, là hắn, đến từ Táng Đế tinh Trần Minh, lại xưng linh đạo tử. Cái này rất có thể là một tôn chân chính hôn độn thể, nhưng chính hắn lại phủ nhận. Bọn hắn nghị luận, Trần Minh tự nhiên cũng nghe đến. Đối với cái này, Trần Minh cũng có chút bất đắc dĩ. Nói câu không khách khí, hỗn độn thể có thể làm đến sự tình, Trần Minh cũng có thể làm đến. Nhưng thân thể của hắn cũng không phải là hỗn độn thể loại thể chất này, ngươi để hắn tìm ai nói rõ lý lẽ đi. Mà lại giảm mạo hỗn độn thể loại chuyện này tức có phong hiểm, lại rất rơi cách, Trần Minh là rất không nguyện ý làm. Bởi vì liền xem như chân chính hỗn độn thể, lại thế nào so ra mà vượt hắn linh tính lực lượng. Đáng giá nói chuyện chính là, Táng Đế tinh là bắt đầu tinh biệt sưng, rốt cuộc nơi đó thực tế là mai táng quá nhiều cổ hoàng cùng đại đế. Đối với đến từ cái khác các nơi các tu sĩ đến nói, Táng Đế tinh trên viên tinh cầu này có quá nhiều cổ hoàng cùng đại đế huyết mạch, thậm chí thánh thể loại này chứ danh thể chất cũng phần lớn ra từ nơi đó. Cho nên, từ bắt đầu tinh mà đến tu sĩ, một mực cẩn ẩn là tu sĩ khác công địch. Lúc này Trần Minh bước vào khu thứ nhất tự tin hành động, nhường tại chỗ bộ phận tu sĩ địch ý càng sâu. Đáng tiếc bọn hắn đều đã được chứng kiến Trần Minh khí tức, cho nên nhất thời không ai dám trêu chọc hắn. Tại Trần Minh về sau, những người khác cũng lần lượt độc thân. Trong đó một cái công tử áo gấm lựa chọn khu thứ 5, hắn tên là Thác Bạc Ngọc, đến từ Nhân Vương cổ tinh vực. Mà một cái khổ đầu đả miệng tụng Phật hiệu, đi hướng thông hướng thứ 15 khu cổ lộ. Hắn đến từ A Di Đà Phật cổ tinh vực, nơi đó là A Di Đà Phật đại đế cố hương. Theo một trận trong trẻo êm hai tiếng chuông vang lên, một cái thân thể thướt tha, tay trắng tuyết trắng nữ tử đi hướng thông hướng khu thứ 4 cổ lộ. Nàng tên là Vũ Tiên, đến từ Vũ Hóa cổ tinh vực, Vũ Hóa đại đế ngay tại cái kia ngồi xuống đây. Còn một người khác thân ảnh cao lớn từ trong đám người đi ra, bước vào thứ 49 khu lối vào. Hắn tên là Âu Giá Ma, xem ra cũng không tuổi trẻ, khóe mắt đã có nếp nhăn nơi khóe mắt, hai tóc mai càng là đã hoa râm. Nhưng trên thực tế, đây chỉ là hắn tu luyện ma công gây nên, nó bản thân vẹn vẹn hơn 100 tuổi, tại bán thánh cảnh giới bên trong tu sĩ coi như tuổi trẻ. Chỉ gặp hắn lúc hành tẩu ẩn có 3000 ma thần tụ kinh, một luồng ngút trời ma uy từ trên người hắn truyền ra. Tại đây duy ngã độc tôn uy thế bên trong, hắn bước vào thứ 49 khu, đồng thời tại lối vào dán lên thần liên giấy niêm phong. Rõ ràng, vị này nhân kiệt cũng không nguyện ý cùng những người khác chung sống một khu. Sau đó chính là một cái như trên trời hàn nguyệt nữ tử, vị nữ tử này như là một vị băng khiết xuất trần tiên tử. Nàng tại ánh trăng lượn lờ phía dưới, cũng đi vào khu thứ nhất, nhiều đám người vì thế mà tròn váng, âm thầm suy đoán nàng có thể hay không cùng Trần Minh đánh lên. Nàng tên là Mục Quảng Hàn, lai lịch cụ thể không biết, nhưng có can đảm cùng Trần Minh cùng chỗ một khu, nghĩ đến thực lực bất phàm. Tại Mục Quảng Hàn về sau, Thiên Hoang 13 cưới cùng Quân Uy Sơn chủ mấy người cũng độc thân. Trong đó Thiên Hoang 13 cưới có mấy cái đã thành thánh người, mà lại tọa kỵ của bọn hắn cũng là thánh thú, thực lực rất không bình thường. Quân Uy Sơn chủ trời sinh con mắt màu tím, đầu đội kim quan, rất có long hổ chi tư. Hắn không biết từ nơi nào từng chiếm được không chọn vẹn hỗn độn bí thuật, có thể vung lên hỗn độn ánh sáng đối địch, thực lực mạnh mẽ. Lại tăng thêm hắn trong đội ngũ cái kia 4 cái có được bí thuật cấm kỵ tu sĩ bình thường thí luyện giả đối đầu bọn hắn thật sự là gặp xui xẻo. Có thể nói, nhóm này cổ lộ thí luyện giả thật sự là ngọa hổ tàng long, trong đó có không ít trong mắt thế nhân đế lộ nhân vật cấp độ hạt giống. Bất quá có thể bị Trần Minh để ở trong mắt, cũng liền số ít mấy người kia vật. Lúc này, xuất hiện tại Trần Minh trước mắt chính là một mảnh xanh um tùm, sinh cơ bừng bừng thế giới, trong đó tràn ngập nồng đậm tự nhiên khí tức. Trừ ngẫu nhiên có đuôi mù đủ loại dị thú tính toán tập kích Trần Minh bên ngoài, nơi này thoạt nhìn vẫn là rất thuận mắt. Trần Minh tùy ý tìm cái núi đá đỉnh chót, liền bắt đầu tìm hiểu mảnh này nơi tập luyện ẩn chứa đại đạo. Mảnh này nơi tập luyện ẩn chứa đại đạo nói trắng ra chính là tự nhiên đại đạo, loại này đại đạo chính là một loại vô thượng trúc cơ chi đạo. Không cần nói đi lên loại nào đạo đồ tu sĩ linh hội loại này đại đạo, đều có thể từ trong thu hoạch được kích lợi. Mà Trần Minh đã là lần thứ 3 tiếp xúc loại này đại đạo, cho nên hắn một bên tìm hiểu nơi đây đại đạo, một bên đem chính mình tại Thái Huyền môn Tuyết Phong lấy được tự nhiên đại đạo cảm ngộ, cùng từ Trung Châu Vũ Điệp công chúa nơi đó được đến tự nhiên đại đạo bản chép tay lấy ra so sánh. Trong lúc nhất thời, Trần Minh cũng có thu hoạch không nhỏ. Chờ Trần Minh hoàn thành nhiệm vụ tập luyện, hắn liền đem đứng dậy đi hướng mảnh này nơi tập luyện trung tâm cấm địa. Trung tâm cấm địa cùng cái khác 49 khu vực không giống, Trần Minh vừa mới đi vào, liền gặp thánh thú. Mà lại tại về sau trên đường, Trần Minh còn phát hiện không ít thánh thú hài cốt. Trong đó những năm kia phần kém cỏi cũng không cần để ý, chúng chỉ là thánh thú ở giữa bình thường chém giết lưu lại. Nhưng những năm kia phần vô cùng xa xưa thánh thú hài cốt, lại trình bày nơi này đã từng phát sinh qua thảm liệt chiến tranh. Còn có một chút lưu lại thánh hiền cấp pháp tắc thành tựu hiểm địa, nhường Trần Minh cũng phế một chút khí lực. Cuối cùng, Trần Minh nhìn thấy một phương ánh sáng máu tận trời huyết hồ. Đợi đến trước mắt, có thể nhìn thấy huyết hồ bên cạnh có một tấm bia đá, nó đã mục nát một nửa, phía trên mơ hồ thái cổ thần văn viết, 10 trượng huyết chỉ, nhân tông nhân tổ nơi chôn xương. Rõ ràng, phương này huyết hồ nguyên bản không có như thế lớn, nhưng năm tháng biến tiên phía dưới, 10 trượng huyết chỉ biến thành 10 dặm huyết hồ. Bất quá coi như thế, mảnh này huyết hồ bên trong ẩn chứa sát khí vẫn như cũ đáng sợ. Lúc trước chết ở đây cường giả, khẳng định là bị tuyệt thế sát chiêu trô đánh giết. Chứ mơ hồ thái cổ thần văn bên ngoài, tấm bia đá kia bên trên còn có một đoạn tinh thần lớn. Bên trong nói rõ nơi đây trên không biết nước đỏ lòm có thể nhường thí luyện giả cùng chính mình đối chiến, đồng thời thí luyện giả chân thân ở trong đó tử vong cũng có thể bị phục sinh. Trong đó, nhường thí luyện giả cùng chính mình đối chiến, cái này nói trắng ra chính là sinh ra một cái cùng chính mình hoàn toàn cùng cấp hóa thân, lại để cho thí luyện giả cùng cái này hóa thân chiến đấu. Cứ như vậy, thí luyện giả có thể trình độ lớn nhất tôi luyện chính mình chiến đấu kỹ nghệ. Bất quá một chiêu này Trần Minh sớm đã dùng nát, hiện tại hắn càng là vô pháp sinh ra cùng chính mình hoàn toàn cùng cấp hóa thân, nơi này vết nứt đỏ lòm cũng không biết ngoại lệ. Ngược lại là nơi này chiếu rọi chi đạo nhường Trần Minh cảm thấy rất hứng thú, Trần Minh có khả năng cảm giác được, trước mặt hắn chính là có chứa tuyệt thế sát cơ chuẩn đế máu. Chỉ bất quá ẩn chứa trong đó chuẩn đế uy nội liễm, mới để cho người nhất thời vô pháp nhận ra nó địa vị tôn quý. Mặc dù không tốt trực tiếp cầm những thứ này chuẩn đế máu đến dùng, nhưng cũng không ảnh hưởng Trần Minh lĩnh hội trong đó chiếu rọi chi đạo, rốt cuộc chuẩn đế cấp chiếu rọi chi đạo, Trần Minh cũng là lần thứ nhất gặp được. Cho nên Trần Minh tại huyết hồ bên bờ ngồi xếp bằng xuống, tâm thần đắm chìm tại nơi đây chiếu rọi chi đạo bên trong. Trong những ngày kế tiếp, Trần Minh ở đây cơ hồ lĩnh hội nửa tháng. Trong lúc đó, Trần Minh đã từng cảm giác được những nhân kiệt khác lại tới đây, tiến vào vết nứt đỏ lõm bên trong thí luyện. Bất quá, những nhân kiệt này cuối cùng rời đi thời điểm tâm tình cũng không mỹ diệu, bởi vì cùng chính mình chém giết là một kiện rất buồn nôn sự tình. Về sau, Trần Minh trở lại khu thứ nhất tiếp tục lĩnh hội trong đó tự nhiên đại đạo. Cho đến tiến vào sân thí luyện một tháng sau, theo một tiếng chuông vang vang lên, mang ý nghĩa lần này thí luyện gần kết thúc. Hiện tại tất cả mọi người nhất định phải rời đi, nếu không liền biết bị phong ấn ở tòa này vẫn lạc thánh đạo bên trong. Cho nên các phương nhân kiệt đều hào hào thông qua tất cả khu vực cổ lộ, đi ra mảnh này sân thí luyện. Lúc này, đám người phần lớn thần thái sáng láng đi ra tới, cũng có một số người trên thân mang theo tổn thương. Trong đó, Thác Bạc Ngọc, Khổ Đầu Đà, Vũ Tiên, Âu Gia Ma, Mục Bằng Hàn, Thiên Hoang 13 cưới Lao Đại Cố Lăng cùng Quân Huy Sơn chủ bọn người giống như là kinh lịch một trận tẩy lễ. Ngược lại là Trần Minh khí tức vẫn như cũ nội liễm, xem ra như là một phàm nhân. Từ sân thí luyện bên trong còn sống sót nhân kiệt nhóm tề tụ cùng một chỗ, tự nhiên miễn không được đủ loại nghị luận. Trong đó, Vũ Tiên chính nói với Âu Gia Ma, ta tại thứ 50 khu nhìn thấy một đạo tàn ảnh, tại phiêu miểu trước động rèn luyện binh khí, kia là Âu Gia Minh A. Âu Gia Ma nhất thời không nói gì, nhưng một vị thân mang xanh nhạt áo dài, tay cầm quạt sắt thanh tú văn sĩ mở miệng nói ra, cái kia cán ma kích thật sự là kinh người, có thể đè sập thanh cốt, chất liệu là long văn hắc kim A. Vị này thanh tú văn sĩ tên là Lời Chí, hắn đã từng tại thứ 50 khu, hoặc là nói chúng tâm cấm địa nơi đó nhìn thấy Âu Gia Ma luyện binh chẳng cảnh. Lúc này, Âu Gia Ma mở miệng nói ra, ta từng thấy đến một nữ tử vượt ngang 10 khu, kia là Lồng Vũ Tiên Tiên tử đi. Âu Gia Ma âm thanh trầm thấp lại rất có tư tính, rõ ràng là cái rất có chuyện xưa nam tử. Bất quá đám người càng thêm giật mình là Vũ Tiên vị này xem ra rất nhu nhược tiên tử, thân thể vậy mà như thế cường đại, thậm chí có thể chịu đựng lấy hơn 10 triệu cân công xiềng. Đối với cái này, Vũ Tiên dáng tươi cười vẫn như cũ ngọt ngào, dẫn tới một đám nam tu sĩ tâm động không thôi. Chương 195. Chúng tu Luân Hải cùng Đạo Chi Nguyên chương 195, chúng tu Luân Hải cùng Đạo Chi Nguyên Vũ Tiên ngược lại nhìn về phía Trần Minh, nói, Trần huynh cũng là thật bản lãnh, có thể đỉnh lấy 10 giặm huyết hồ sát cơ, lĩnh hội trong đó chi đạo. Bị thay bay vạ gió Trần Minh mở miệng nói ra, vẫn tốt chứ, nơi đó chiếu rọi chi đạo rất huyền diệu, các ngươi hẳn là cũng có chỗ trải nghiệm. Lời vừa nói ra, tại chỗ bộ phận đỉnh tiêm nhân kiệt đều sắc mặt biến hóa, bọn hắn thực tế là bị phòng chế ra chính mình cho buồn nôn xấu. Một bên khác, mắt thấy 49 đầu cổ lộ cửa vào đã thời gian rất lâu không có thí luyện giả ra tới, nhân tộc đệ nhất quan đại thống lĩnh liền đánh ra một chương thiết bài. Thiết bài tách ra nhu hòa thánh huy, bao phủ toàn bộ vẫn lạc thánh đạo. Một lúc về sau, đại thống lĩnh thu hồi thiết bài, nói, người sống đều đi ra, lần này thí luyện kết thúc. Lời vừa nói ra, mọi người vẻ mặt khác nhau. Có mặt người không biểu tình, cảm thấy lần này thí luyện chính là đi cái đi ngang qua sân khấu. Cũng có người thở dài một hơi, lần luyện tập này bọn hắn trôi qua cũng không nhẹ nhõm. Lập tức, đại thống lĩnh tiếp tục nói, lần này thí luyện hết thảy sống sót 401 người, chúng ta bây giờ liền trở về nhân tộc đệ nhất quan. Cái này một nhóm thí luyện giả nguyên bản có 437 người, nhưng bây giờ sống sót 401 người. Cũng liền mang ý nghĩa tại đây cũng không để sướng lẫn nhau chém giết sân thí luyện bên trong, vẫn lạc 36 người, mà cái này 36 người cũng là các nơi tinh vực kiệt xuất thiên tiêu. Đế lộ tranh phong tàn khốc đã bắt đầu thấy đầu mối, mà lại tất cả mọi người rõ ràng, tương lai máu cùng nước mắt chỉ biết càng nhiều. Theo một tòa tế đàn từ trong hư không hiện ra, đám người leo lên tế đàn, đạp lên trở về nhân tộc đệ nhất quan bầu trời sao lối đi. Nhân tộc đệ nhất quan trung tâm trên quảng trường, đại thống lĩnh động viên nói, chúc mừng chư vị phóng ra thành công bước đầu tiên, vài ngày sau các ngươi sẽ tiến về trước nhân tộc cửa thứ hai. Trước đó, các ngươi có thể chân quý tại nhân tộc đệ nhất quan cuối cùng mấy ngày thời gian. Về sau, đám người tâm tư khác nhau từ từ tản đi. Mặc dù nhân tộc đệ nhất quan thí luyện đã thông qua, nhưng có ít người cũng không an phận. Không từ thủ đoạn giảm bất kể cạnh tranh, loại chuyện này tại trên đế lộ cũng không hiếm thấy. Quả nhiên, mấy ngày kế tiếp bên trong, nhân tộc đệ nhất quan nội lần lượt có nhân kiệt bị ám sát tin tức truyền ra. Coi như không có nhuế vi cái này nguyên bản sẽ chọc cho ra đại loạn ma nhân, trên đế lộ cũng từ trước tới giờ không thiếu khuyết gây sóng gió kẻ. Bất quá, bọn hắn coi như có chút đầu óc, tạm thời không dám đến trêu chọc Trần Minh. Nhưng nếu là tại cái khác có thể buông tay buông chân địa phương, có thể thành nói không chừng. Vài ngày sau, theo tiếng kèn vang lên lần nữa, một tòa tế đàn năm màu hiện lên ở nhân tộc đệ nhất quan trên bầu trời, sống sót cả đám kiệt lại nên lên đường. Bất quá trước khi đi, tiếp dẫn sứ lời nói nhưng là nhường đại đa số người kiệt vì đó biến sắc. Tiếp xuống, các ngươi cần giết tới cửa thứ hai. Tại đây trên đường, các ngươi có thể đối với bất kỳ người nào ra tay, sống đến cửa thứ hai người mới có tư cách đi xuống. Theo tế đàn năm màu ngút trời thần quang hiện ra, Trần Minh cùng với cả đám kiệt liền biến mất ở nhân tộc đệ nhất quan bên trong. Lúc này, Trần Minh trong đầu đột nhiên lóe qua một tia ý niệm, tại ta bước vào bầu trời sao về sau, Diệp Phàm mấy người cũng dự định đặt chân nhân tộc thí luyện cổ lộ. Tính toán ra, bọn hắn hẳn là cũng nhanh đến. Ngay tại lúc vô tận xa xôi chỗ, Diệp Phàm, Bàng Bác, Cơ Tử Nguyện cùng Cơ Hạo Nguyệt đám người còn tại truy tìm lấy hư không đế quan tài. Từ khi tại thí luyện trên cổ lộ phát hiện hư không đế quan tài dấu vết hoạt động về sau, bọn hắn đã truy tìm thời gian hơn một năm. Xanh tươi núi nho, màu vàng nguyên tinh quả, mã não đỏ hỏa hoàng quả từng chuỗi, từng mai treo ở xanh biết đầu cảnh. Đây là một chốn cực lạc, linh khí dư giả, đâu đâu cũng có bên trên 5 tháng cổ dược. Mà Trần Minh mắt thấy hoàn cảnh như thế hậu đãi, cũng động dùng chính mình sáng tạo luân hải bí cảnh kinh văn trùng tu luân hải bí cảnh tâm tư. Thế là Trần Minh tìm tới một chỗ thiên nhiên cổ động, ở trong đó tiến vào bế quan trạng thái. Trần Minh lần bế quan này náo ra động tĩnh rất lớn, đến mức phụ cận toàn bộ sơn mạch đều bị hỗn độn khí bao phủ, trong đó vạn đạo nổ vang, thiên địa đại đạo vô cùng sinh động. Bực này dị tượng nhường toàn bộ sơn mạch đều thu hoạch không cạn, nhưng nơi đây là có chủ. Cho nên hiện tại, một cỗ tỏa ra ánh sáng lung linh xe ngọc lôi kéo một cái ngọc nhân đi tới Trần Minh bế quan cổ động trước. Chiếc này xe ngọc bất quá cao hơn một thước, liền kéo xe ngựa ngọc cũng là như thế. Mà trong đó ngọc nhân chính là Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc Thông Linh Hóa Hình mà thành, nó là một vị cổ thánh, thực lực mạnh mẽ. Cái này ngọc nhân có khả năng cảm giác được, trong cổ động có một vị đang lúc bế quan tu sĩ nhân tộc, mà lại thực lực so với nó chỉ mạnh không yếu. Cái này khiến nó có chút thất vọng, nguyên bản nó còn tưởng rằng lãnh địa của mình bên trong xảy ra điều gì kinh thế tiên bảo. Bất quá, nhìn xem chung quanh được rồi thiên đại tạo hóa rất nhiều cổ dược, còn có cái này vô cùng ưu việt tu luyện hoàn cảnh, nó rất đại độ tha thứ Trần Minh tự tiện xông vào nó vườn thuốc hành động, ngược lại tại phụ cận tu luyện. Đồng thời dị tượng như thế cũng dẫn tới không ít tu sĩ khác. Bọn hắn có chút là bản địa tu sĩ, cũng có bộ phận nhân tộc cổ lộ thí luyện giả. Trong đó, cảm thụ qua Trần Minh khí tức những người thí luyện rất nhanh liền biết rõ, bên trong cái hang cổ bế quan tu sĩ chính là Trần Minh. Càng có bộ phận thí luyện giả âm thầm thầm nói, dị tượng như thế, còn nói mình không phải là hỗn độn thể. Mà tại cổ động bên trong, Trần Minh một lần nữa mở ra khổ hải, đồng thời vận chuyển diệu pháp, dẫn dắt sinh mệnh chi luân sinh khí cùng khổ hải tử khí liên tục không ngừng sinh ra hỗn độn khí tới. Bởi vậy, một cái hỗn độn nguyên nhãn tại vô biên trong khổ hải nổi lên. Chờ nó mở rộng tới trình độ nhất định, Trần Minh liền dùng hỗn độn nguyên nhãn dâng trào ra hỗn độn khí, tu ra một đoạn hỗn độn thần tây cầu, thẳng tới khổ hải trên không bị ngạn vị trí. Bởi vì Trần Minh kinh văn bên trong dung nhập thánh thể nhất mạch đơn tu bí cảnh pháp, cho nên Trần Minh lần tu luyện này dùng thời gian gần 3 tháng, cũng chỉ là đem chính mình luân hải bí cảnh tu đến cơ bản viên mãn. Nếu muốn luân hải bí cảnh chân chính viên mãn, vậy liền mang ý nghĩa chỉ bằng vào luân hải bí cảnh, cũng có thể chống đỡ lên hắn thứ 9 bậc thang nhỏ thánh nhân cảnh giới. Bất quá Trần Minh lúc này đã dung không được như vậy tu vi, bởi vì tinh không cổ lộ 8 năm tu luyện, lại tăng thêm hắn trùng tu luân hải bí cảnh cơ bản hoàn thành, nhường tu vi của hắn đã đạt tới thánh nhân cảnh giới cực hạn, từ đó dẫn tới bầu trời bên ngoài bên trên sấm sét từng trận. Trần Minh càng là cảm giác thân thể của mình đều muốn căng nứt, nhưng vì không thai bay vạ gió, Trần Minh vẫn là trước ổn định cảnh giới của mình, từ đó khiến cho phía ngoài thiên kiếp báo hiệu chậm rãi tàn đi. Một cử động kia cũng làm cho nơi đây tất cả các tu sĩ sống sót sau hai nạn thở dài một hơi, vừa mới thiên kiếp báo hiệu thế nhưng là bao phủ nơi này toàn bộ đại lục, mà lại càng làm cho tất cả tu sĩ đều sinh ra một loại mệnh ta thôi rồi dự cảm. Nếu là cái kia kinh thế thiên kiếp thật rơi xuống, như thế mảnh này kết nối nhân tộc đệ nhất quan cùng cửa thứ hai trạm trung chuyển đều biết không còn sót lại chút gì. Khi đó, Trần Minh đừng nói là tại trên cổ lộ loài người tiếp tục đi tới đích, không bị đòi nợ đều tính Trần Minh vận may. Đáng giá nói chuyện chính là, trên phiến đại lục này lúc này tổng cộng có ngũ phương đội ngũ. Cái này ngũ phương đội ngũ có 4 phương là bản địa tu sĩ, chỉ có một phe là nhân tộc cổ lộ thí luyện giả. Trong đó, cái kia 4 phương đội ngũ theo thứ tự là Cửu Thiên Quốc độ, Ma Quốc, Thần Quốc cùng Linh tộc, mà cái kia Cửu Thiên Bích Lạc Thần Ngọc hóa hình mà thành ngọc nhân chính là Cửu Thiên Quốc độ một viên. Bất quá nó chính là nhân tộc thí luyện trên cổ lộ người dẫn đường, tương đối đặc thù bình thường sẽ không chủ động đối nhân tộc thí luyện giả ra tay. Nguyên bản cái này ngũ phương đội ngũ trên phiến đại lục này, vì một loại tên là đạo chi nguyên tồn tại mà lẫn nhau công phạt, gắng đạt tới để cho mình chiếm cứ địa bàn lớn hơn. Bởi vì địa bàn càng lớn, liền càng có thể lấy được đạo chi nguyên. Nhưng bị Trần Minh náo một màn như thế, bọn hắn cũng tạm thời ngừng tay đến, nhường mảnh này danh xưng huyết sắc cấm địa đại lục nên đón ngắn ngủi bình tĩnh. Đạo chi nguyên, loại này tồn tại danh xưng là thiên địa vì bị nó thừa nhận nhân kiệt, mà hạ xuống đại đạo bản nguyên. Trong đó ẩn chứa có thiên địa bản nguyên đại đạo, có được tương lai có thể bằng này chứng đạo. Nhưng kỳ thật loại này tồn tại cũng không có như thế mơ hồ, rốt cuộc thế giới giả thiên không tồn tại có được tự mình ý thức thiên đạo. Trần Minh có khả năng cảm nhận được, cái gọi là thiên địa tán thành, chỉ là phiến đại lục này mơ hồ ý chí tán thành mà thôi. Mà đạo chi nguyên sinh ra, là bởi vì mảnh này đặc thù đại lục có khả năng mô phỏng khắc lại bộ phận thiên địa bản nguyên đại đạo, lại trải qua đặc thù thai nghén mới có thể sinh thành. Cho nên nếu là có tu sĩ có thể đem đạo chi nguyên dung nhập thiên đài, ngược lại là thật có thể trực tiếp chứng thành chuẩn đế vị trí. Nhưng loại tu sĩ này về sau muốn phải tiến lên liền khó, bởi vì hắn lấy đạo chi nguyên chứng thành thiên địa bản nguyên chi đạo, liền chỉ có thể một con đường đi xuống đi. Đặt ở loại tu sĩ này trước mặt, chỉ có tiếp tục tìm tòi đạo chi nguyên hoặc là nghĩ biện pháp lĩnh hội đến hoàn chỉnh thiên địa bản nguyên chi đạo hai loại lựa chọn. Mà đạo chi nguyên chỉ có phiến đại lục này có chỗ sản xuất, còn có thể gặp không thể cầu. Đến mức lĩnh hội đến hoàn chỉnh thiên địa bản nguyên chi đạo, trừ phi hắn có thể giống như Trần Minh lén qua đến đại đạo bản nguyên bên trong. Bất quá Trần Minh có chỗ dự cảm, nếu là đem loại này đạo chi nguyên luyện hóa vào thể, thì có thể tăng cường tu sĩ nội tình. Chỉ bất quá, cơ hội không có đạt được đạo chi nguyên tu sĩ sẽ làm như vậy là được. Trở lại chuyện chính, chờ Trần Minh ổn định chính mình cảnh giới về sau, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía chỗ này cổ động dưới mặt đất. Nhận Trần Minh vậy nhưng hoàn hóa thiên địa khí tức ảnh hưởng, tại hắn trong lúc tu luyện, hắn vị trí cổ động dưới mặt đất đã sinh thành một luồng đạo chi nguyên. Trước hắn quá bận rộn tu luyện, không có thời gian để ý tới cỗ này đạo chi nguyên. Bất quá chung quanh hỗn độn khí thật tốt che đậy kín nói chi nguyên khí tức, khiến cho phía ngoài các tu sĩ căn bản không có phát hiện, chính mình tha thiết ước mơ đạo chi nguyên ngay tại Trần Minh vị trí cổ động phía dưới. Hiện tại Trần Minh chống đi tay đến, hắn liền đem phía dưới cái kia cổ đạo chi nguyên nhiếp thủ đi lên. Cỗ này đạo chi nguyên cũng không có kháng cự, ngược lại là từ trong truyền ra một đạo thừa nhận Trần Minh ý niệm. Tuy nói cỗ này đạo chi nguyên thừa nhận Trần Minh, nhưng Trần Minh không có nóng lòng đem luyện hóa. Chỉ gặp hắn trước đem đạo chi nguyên bên trong ẩn chứa mơ hồ đại lục ý chí cho xin ra tới, sau đó đem nó phong tồn tốt, rốt cuộc hắn hiện tại nhu cầu cấp bách độ kiếp. Xử lý tốt đạo chi nguyên về sau, Trần Minh liền vượt qua hư không, trực tiếp hướng cách xa phiến đại lục này sâu trong tinh không mà đi. Một lúc lâu về sau, Trần Minh cảm giác cần phải cách đủ xa, mới dừng lại bước chân, dò xét phụ cận phải chăng có sinh mệnh nguyên điểm. Thẳng đến xác nhận sẽ không thai họa người khác về sau, Trần Minh mới bung ra khí tức của mình. Lập tức, che ngập bầu trời biển lôi liền hướng Trần Minh rơi xuống. Mảnh này biển lôi lớn đến trình độ gì đâu, cứ như vậy nói đi, nhân tộc đệ nhất quan đến nhân tộc cửa thứ 10 cùng với xa xôi phi tiên cổ tinh vực đều có thể nhìn thấy mảnh này tươi sáng biển lôi. Mà mắt thấy cái này, lôi kiếp tất cả tu sĩ đều nhất trí cho rằng, hẳn là có thiên kiêu tuyệt thế ngay tại tấn thăng đại thánh cảnh. Trong lúc nhất thời, vô số trận đạo pháp nhãn hoặc là thiên địa pháp nhãn đều đối chuẩn mảnh này biển lôi, từ đó nhìn thấy tấm dựa tại hỗn độn kia lôi dẫn bên trong Trần Minh. Mà đối với Trần Minh đến nói, trận này lôi kiếp mặc dù hùng vĩ, lại cũng không để hắn có bao nhiêu vui vẻ. Bởi vì từ thánh nhân cảnh giới tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh giới, hắn linh tính là sẽ không phát sinh chất biến. Cái này mang ý nghĩa dù là tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh giới, hắn đỉnh phong thực lực cũng vô pháp vượt qua chuẩn đế hàng rào. Bất quá trung quy là thực lực có thể tiến thêm một bước, cho nên Trần Minh vẫn là mặt lộ mỉm cười nên đón biển lôi tẩy lễ. Không biết có phải hay không là bị thương trải qua ảnh hưởng, tại biển lôi về sau, từ biển lôi bên trên tiên đỉnh bên trong trực tiếp đi ra 9 vị thiếu niên đại đế hình người tia chớp. Đối với cái này, Trần Minh âm thầm may mắn hắn trước giờ sáng chế linh đạo chúng sinh bí thuật này. Nếu không, hắn về sau thời gian rất lâu đều không có lén qua đến đại đạo bản nguyên bên trong cơ hội. Mà đối với những này hình người tia chớp, Trần Minh chỉ công không phòng, hoàn toàn coi chúng là buổi luyện, rốt cuộc chúng cũng phá không được Trần Minh phòng ngự. Tại Trần Minh cầm những thiếu niên này đại đế hình người tia chớp luyện tay thời điểm, mắt chắn tất cả những thứ này, nhóm tu sĩ khác đều đã trợn mắt quát mồm. Nguyên bản ở trong thiên kiếp cực ít xuất hiện tia chớp hình người liền đã đủ nhường người chấn kinh, hiện tại những này hình người tia chớp còn rất giống trong lịch sử chứ danh đại đế, tình cảnh này khiến cái này kiến thức nông cạn các tu sĩ làm sao không thần sắc đờ đẫn. Đổi lại là bắt đầu tinh tu sĩ liền sẽ tốt hơn nhiều, bởi vì không ít bắt đầu tinh tu sĩ đều đã được chứng kiến loại cấp bậc này thiên kiếp. Chương 196. Thánh nhân vương cùng nguyên tử tiên quả. Chương 196. Thánh nhân vương cùng nguyên tử tiên quả. Không đề cập tới vây xem các tu sĩ chấn kinh, Trần Minh tại vượt qua lần này thiên kiếp vòng thứ 2 về sau, liền cảm giác tự thân bắt đầu hướng thánh nhân vương cảnh giới thuế biến. Cũng chính là vào lúc này, Trần Minh lấy ra phong tồn tốt đạo chi nguyên, trực tiếp đem nó luyện vào trong cơ thể. Ở trong quá trình này, không biết có phải hay không là ảo tưởng, Trần Minh luôn cảm giác chính mình nghe được rất nhiều tu sĩ kêu rên. Dừng tay a, đạo chi nguyên không phải là như thế dùng. Bất quá đối Trần Minh đến nói, trong quá trình lột xác cho mình gia tăng nội tình, tính thế nào cũng sẽ không thua thiệt, cho nên hắn liền đem chút này tạm âm cho không nhịn. Chờ Trần Minh vượt qua vòng thứ tư thiên kiếp, Trần Minh đột nhiên nhớ tới, chính mình tựa hồ chưa bao giờ leo lên qua biển lôi trên không cổ thiên đỉnh, mở mang kiến thức một chút trong đó cảnh sát. Thế là Trần Minh vượt qua thật dày biển lôi, đi tới đồng dạng là thiên kiếp kia chớp hóa hình mà thành cổ thiên đỉnh bên trong. Lúc này, xuất hiện tại Trần Minh trước mặt chính là một tòa lại một tòa hùng vĩ thiên cung, chúng cùng tồn tại cùng một chỗ, chưa nói tới cao thấp tôn ti phân chia. Nhưng những thứ này thiên cung đều có một loại vũ nội cộng tôn khí thế, biểu thị trong đó đứng đầu đã từng quân lâm thiên hạ địa vị. Kỳ thực nói đây là cổ thiên đỉnh cũng không chuẩn xác, bởi vì đây là liền đế tôn cũng không từng xây thành trung cực thiên đỉnh cảnh sắc. Làm Trần Minh đẩy ra trong đó một tòa thiên cung cửa cung, xuất hiện tại Trần Minh trước mặt chính là bị rất nhiều đáng sợ hư ảnh cùng bái một tòa hùng vĩ cung điện. Những thứ này hư ảnh tản mát ra khí tức ít nhất là thánh nhân cấp trở lên, trong đó không thiếu chuẩn đế cấp tồn tại, như chúng toàn bộ hóa hình mà ra, liền Trần Minh cũng phải tránh lui. Nhưng những thứ này hư ảnh cuối cùng không phải là chính chủ, cho nên chúng cũng chỉ là hư ảnh mà thôi. Vượt qua những thứ này hư ảnh về sau, Trần Minh kéo ra cung điện cự môn, từ đó nhìn thấy nơi đây đứng đầu thiếu niên hư không đại đế hình người tia chớp. Chỉ gặp thiếu niên hư không đại đế hình người tia chớp trực tiếp dùng ra hư đoạn lưỡng giới cái này một bí thuật cấm kỵ, cho Trần Minh đến một hạ mã uy. Mắt thấy một đạo cực lớn hư không khe hở tới người, mà lại đạo này khe hở ẩn ẩn đem chung quanh hư không chia hai cái thời không cũng không tiếp tục thế giới, nhưng Trần Minh lại không tránh không né. Có thể nhìn thấy, đạo này hư không khe hở chung quy là bị Trần Minh toàn thân màu tím bẩm thần quang ngăn lại, không thể tiến thêm. Mà Trần Minh cũng đánh ra một cái hư đoạn lượng giới đáp lễ lấy thiếu niên hư không đại đế hình người tia chớp. Một lúc lâu về sau, thiếu niên hư không đại đế hình người tia chớp cuối cùng vẫn là không thể không biết làm sao Trần Minh. Chờ thiếu niên hư không đại đế hình người tia chớp tiêu tán, Trần Minh liền đi hướng tòa tiếp theo thiên cung. Trần Minh lần này tiên tiếp hết thảy cùng 63 người thiếu niên đại đế hoặc là cổ hoàng hình người tia chớp giao thủ qua, tính được hẳn là 7 vòng thiên kiếp. Mà vây xem các tu sĩ mặc dù không cách nào thấy rõ phía trên biển lôi trung cực thiên đỉnh cảnh sắc, nhưng Trần Minh tại 4 vòng thiếu niên đại đế vây công xuống mà lông tóc không tổn hại, một điểm này cũng đã đầy đủ dọa người. Đại bộ phận mắt thấy tất cả những thứ này, nhân tộc cổ lộ thí luyện giả sinh lòng ngẩm đạm, bọn hắn rất rõ ràng, một thế này bọn hắn không có khả năng tranh đến qua Trần Minh. Chỉ có bộ phận thí luyện giả không có cam lòng, thế phải tranh đến cuối cùng. Thiên kiếp sau đó, tắm rửa tại tràn đầy thiên lôi kiếp tinh khí xuống Trần Minh phát hiện, mình đã tấn thăng đến thánh nhân vương cảnh giới cái thứ 5 bậc thang nhỏ. Bất quá kết quả này cũng không tính ngoài ý muốn, rốt cuộc Trần Minh đã tại thánh nhân cảnh giới trên bậc thang nhỏ thứ 9 dừng lại 8 năm, lại tăng thêm trùng tu luân hải bí cảnh cùng đạo chi nguyên mang đến cho hắn chỗ tốt, Trần Minh có khả năng tấn thăng đến cảnh giới này cũng không đủ là lạ. Thậm chí, Trần Minh tiếp xuống chỉ cần đem luân hải bí cảnh tu đến chân chính viên mãn cấp độ, hắn nhất định có thể đủ tấn thăng đến thánh nhân thiên vương cảnh, cũng chính là thánh nhân vương cảnh giới thứ 9 bậc thang nhỏ. Làm Trần Minh độ kiếp trở về, nên tiếp là toàn bộ huyết sắc cấm địa các tu sĩ ánh mắt kính sợ. Bất quá, nhuế bí cái này nhiệt tình thiếu niên ngược lại là không có như thế hạn chế. Hắn đầu tiên là chúc mừng Trần Minh một phen, sau đó còn mịt mờ nhắc nhở Trần Minh, đạo chi nguyên không phải là hắn như thế dùng. Đối với cái này, Trần Minh cũng cùng hắn nói một chút đạo chi nguyên thứ này lợi và hại, nhường nhuế bí rất là chấn kinh. Về sau không lâu, theo một tiếng chuông vang vang lên, may mắn còn sống sót nhân tộc những người thí luyện lại nên lên đường. Mà Trần Minh phát hiện, nguyên bản 400 linh một người, đến bây giờ đã không đủ 300, huyết sắc cấm địa phiến đại lục này ngược lại là không phụ lòng danh hào của nó. Đi qua tế đàn năm màu truyền tống, Trần Minh đám người đi tới nhân tộc cửa thứ hai. Mặc dù tòa thành lớn này chỗ sâu sâu trong tinh không, lúc này lại là một bộ gió thu điều hữu cảnh sắc, dẫn tới bộ phận thí luyện giả vì đó hao tổn tinh thần. Những người thí luyện này tại trên đường đi thâm thụ đả kích, bọn hắn nhìn thấy quá nhiều sáng chói nhân kiệt, Trần Minh cái này tồn tại càng là như đại nhật hành không. Thậm chí bọn hắn còn đã mất đi đồng bạn, hay là đã mất đi người yêu. Tại một gian tiểu lâu bên trong, Trần Minh càng là chính thai nghe được bộ phận thí luyện giả gần rời khỏi thí luyện cổ lộ quyết định. Đối với cái này, hắn không có quá nhiều bình luận. Trần Minh chỉ biết là, không cần nói người khác như thế nào, chính hắn đều biết đi xuống, cho đến triệt để mất mạng ngày đó. Mặt khác, Trần Minh đến cũng kinh động rất nhiều người. Liên cửa này tiếp dẫn sứ đều tự mình tiếp đai Trần Minh cái này tuyệt thế thần nhân một phen, thế lực khác thiệp mời càng là nhiều đến như hoa tuyết đồng dạng trôi giạt đến Trần Minh chỗ ở bên trong. Đối với cái này, Trần Minh chỉ tham gia mấy trận tập thể tụ hội mời, liền không còn quá nhiều để ý tới. Vài ngày sau, chư nửa đường rời khỏi mấy chục người, còn lại hơn 100 người đều tham gia nhân tộc cửa thứ 2 thí luyện. Nhân tộc cửa thứ 2 nơi tập luyện là một mảnh thái cổ đạo tràng, ẩn chứa trong đó có huyền ảo lực chi đạo, đáng giá Trần Minh vừa đi. Theo nhân tộc cửa thứ 2 bên trong 12 cánh cửa mở ra, Trần Minh các loại một đám cổ lộ thí luyện giả cùng nơi đây bộ phận thế lực lớn con cháu liền đi vào. Theo lý thuyết những thứ này thế lực lớn con cháu là không có quyền tiến vào sân thí luyện, nhưng không biết làm sao trên cổ lộ loài người cũng có lấy quyền nhiều tư hạng người, ví dụ như lần này mở ra thái cổ chiến trường đại thống lĩnh tại Hàn, cho nên những này tử đệ mới có thể đi theo cổ lộ thí luyện giả tiến vào thái cổ đạo tràng. Đối với cái này, xem ở tại Hàn không có treo chọc mức của hắn, Trần Minh không có xen vào việc của người khác. Lúc này, xuất hiện tại Trần Minh trước mặt chính là một phương mênh mông nơi. Trong đó một mảnh bao la bát ngát, muôn hình vạn trạng cảnh sắc. Đồng thời trong đó cũng có đông đảo cổ thú hí lên, chúng tất cả đều là hiếm có thái cổ dị chủng, gần như chỉ ở như vậy lưu truyền tới nay thái cổ thiên địa có lưu lại tồn. Bất quá, Trần Minh không có quá nhiều để ý những thứ này cảnh vật. Chỉ gặp hắn rất nhanh liền bình tĩnh lại, lặng lặng tìm hiểu nơi đây vô tận lực chi đạo. Thiên địa có không gian lực lượng thời gian cùng vạn vật lực lượng rất nhiều lực lượng, nhưng mà những lực lượng này thậm chí là mọi loại đạo thống, đều không thể rời đi lực chi đạo. Như thế đại đạo, có thể nào nhường Trần Minh không làm tìm hiểu kỹ càng. Tại đây mảnh thái cổ trong đạo trường, Trần Minh vừa đi chính là hơn nửa tháng thời gian. Hắn một bên chậm rãi tiến lên, một bên lĩnh hội lực chi đạo, hai không tướng lầm. Thậm chí vì không bị quấy rầy, Trần Minh còn thả ra chính mình một điểm khí tức, cả kinh phụ cận thái cổ dị thú đều cách hắn xa xa. Cuối cùng, Trần Minh đi tới mảnh này thái cổ đạo tràng chỗ sâu nhất. Chỉ gặp phía trước là hoàn toàn yên tĩnh loang lổ nhiều màu cổ điện, trong đó không có cổ dược, cũng không có linh thảo, càng không có dị thú ẩn hiện, có vẻ hơi quỷ dị. Tại đây mảnh sơn mạch chỗ sâu, có một tòa đỉnh núi cao vút trong mây. Bắt mắt nhất chính là, tại nó chân núi chỗ có vô tận điện từ chỉ bắn ra, nơi đó rõ ràng là một cái cổ động. Cái hang cổ này danh xưng nguyên từ đầu tiên, mặc dù cổ động trước thậm chí toàn bộ sơn mạch tầng kiêm màu trắng bộ xương rất là doa người, nhưng trong cổ động từ quang cũng rất là mê người, nhất là đối với thân mang nguyên từ tiên quang cái này một bí thuật cấm kỵ Trần Minh đến nói. Nguyên từ tiên quang bí thuật này rất đặc thù, nếu là không có giữa thiên địa thần từ phụ trợ tu luyện, bí thuật này rất khó đại thành. Cho nên cái này nguyên từ động tiên đối với Trần Minh đến nói, tới đúng lúc. Chỉ gặp Trần Minh một bên vận chuyển nguyên từ tiên quang một bên bước vào trước mặt mảnh này vậy nhưng xương tử vong tuyệt địa sơn mạch. Sinh linh có tràng ngực, mà loại này tràng ngực hoặc là bị cường đại điện từ lực lượng cuốn lên, người thậm chí là những sinh linh khác đều sẽ bị điện từ lực lượng phân giải thành cho tàn. Mà trước mắt dãy núi này bị vô tận điện từ chỉ bao phủ, cho nên bước vào trong đó nhỏ yếu sinh linh đều bị hóa thành Trần Minh dưới chân bộ xương. Bất quá những thứ này điện từ lực lượng, chung quy là không làm gì được Trần Minh, ngược lại bị Trần Minh hấp thu, hóa thành nguyên từ tiên quang bí thuật này chất dinh dưỡng. Trần Minh chậm rãi tiến lên, một đường từ trong dãy núi đi vào nguyên từ động tiên, sau đó càng là đi đến nguyên từ động tiên chỗ sâu nhất. Lúc này xuất hiện tại Trần Minh trước mặt là vài cọng gốc cây, bọn hắn cành lá thưa thớt, nhưng mỗi một mảnh đều ánh sáng trong suốt, tản ra tiên quang. Mà lại, cái này vài cọng gốc cây còn dựng dục ra 12 quả màu xám trắng trái cây. Trần Minh tiến lên lấy xuống một viên, đồng thời đưa nó nuốt vào. Lập tức, một luồng tinh thuần lực lượng nguyên tử ngay tại Trần Minh trong cơ thể lan tràn ra. Đây là một loại khai thiên phía trước bản nguyên chi lực, nhường Trần Minh toàn thân đều tê tê dại dại. Loại này gốc cây không thể nghi ngờ là một loại chân quý khắc trồng, mặc dù nó kết ra trái cây so ra kém bất tử thần dược, nhưng lại có thể rèn luyện tu sĩ thân thể, nhường người biến thích hợp tu luyện nguyên tử tiên quang loại này nguyên tử bí thuật. Đem nuốt vào trái cây hoàn toàn luyện hóa về sau, Trần Minh không tiếp tục ăn loại trái cây này, bởi vì loại trái cây này chỉ có viên thứ nhất hữu hiệu. Chỉ gặp Trần Minh đem loại này gốc cây bên trên 5 quả trái cây hái xuống, phong tồn tốt, liền rời đi cái tiền động này. Sau đó ngày, thẳng đến một tháng thí luyện kỳ hạn kết thúc, Trần Minh cũng không có lại thu hoạch được cơ may lớn hơn gì, bất quá hắn cũng rất thỏa mãn. Rốt cuộc hắn nguyên tử tiên quang đã đại thành, tiếp xuống cái này bí thuật sẽ theo hắn tu vi tăng cường, mà thể hiện ra càng ngày càng đáng sợ uy năng. Trở lại nhân tộc cửa thứ 2 sau không lâu, Trần Minh đám người liền xuất phát tiến lên nhân tộc cửa thứ 3. Tại nhân tộc cửa thứ 3, Trần Minh đám người đồng dạng chỉ là chờ hơn 1 tháng, liền tiếp theo tiến lên đi xuống. Như vậy lập lại, tại hơn 1 năm về sau, Trần Minh cái này một nhóm thí luyện giả cuối cùng đi tới nhân tộc cửa thứ 10. Lúc này, bọn hắn đã không đủ 100 người. Nhân tộc cửa thứ 10, cửa này tương đối là thủ. Rốt cuộc chính là số lớn nhất, mà 10 cái số này, ẩn có siêu thoát ý chỉ gặp trong hư không tăm tối, một tòa cự thành vây quanh một viên sinh mệnh cổ tinh chuyển động không ngớt, như là một cái vệ tinh. Đứng tại tòa thành lớn này phía trên, Trần Minh thậm chí liếc mắt liền có thể nhìn thấy phía dưới sinh mệnh cổ tinh rất nhiều sông núi địa mạch cùng với một chút cự thú. Tại vào thành thời điểm, liền có người hướng bọn hắn cái này một nhóm thí luyện giả giảng giải nơi đây một chút chú ý hạng mục. Đầu tiên, từ cửa này bắt đầu, thí luyện giả liền có thể tự do lựa chọn lên đường thời gian. Mà cửa thứ 10 cửa này cũng được xưng vì trở thành thánh nơi, bởi vì phía dưới nơi tập luyện cũng chính là hành tinh cổ có sự sống kia được trời ưu ái. Khối kia sinh mệnh trên cổ tinh có nguyên thủy nhất lại mạnh mẽ phát tác, ở phía trên tu luyện không chỉ có thể đột nhiên tăng mạnh, mà lại ở phía trên thành thánh còn có thể xây lên thâm hậu căn cơ, có thể nói là có rất nhiều chỗ tốt một cái địa phương. Kể từ đó, khiến cho rất nhiều người ở đây ngừng chân nhiều năm, chưa từng tiếp tục lên đường. Thậm chí, có chút cấp độ đại năng thí luyện giả còn biết được dùng chuyên môn đưa đến nơi này tới. Đây không phải là gian lận, mà là bởi vì loại này thí luyện giả ra đời cổ tinh như là phía trước địa cầu, đại đạo áp chế quá mức nghiêm trọng. Đến mức những thứ này sớm có thể thành thánh thí luyện giả, lấy cấp độ đại năng tu vi liền phải đạp lên nhân tộc thí luyện cổ lộ. Cho nên tại nhân tộc cửa thứ 10, chưa bao giờ thiếu hụt đột nhiên tăng mạnh, từ đó có thể thành thánh thí luyện giả. Đáng giá nói chuyện chính là, cửa thứ 10 vẫn là thứ nhất lấy sinh mệnh cổ tinh xem như nơi tập luyện nhân tộc cổ lộ cửa ải, đặc thù cũng là rõ ràng. Lúc này, trên đường phố vây không ít người, bọn hắn đều là kiến thức Trần Minh mặt thật mà tới. Liên quan tới cái này đến từ bắt đầu tinh tuyệt thế thần nhân, đủ loại truyền ngôn sớm đã bay đầy trời. Làm Trần Minh nghe được chân chính hỗn độn thể có thiếu hỗn độn thể cùng đại đế chuyển thế các loại nghị luận thời điểm, trước hai cái cũng chẳng có gì, nhưng phía sau một cái kia nhường Trần Minh có chút không được tự nhiên, rốt cuộc cái trước như thế bị nghị luận người đã chết rồi. Chương 197. Đạo cung kinh văn cùng Vương Tử Văn chương 197, Đạo cung kinh văn cùng Vương Tử Văn về sau, Trần Minh tiếp tục nói đến, tiền bối vẫn là phải chú ý một chút thích thiên người kia. Nếu là phát hiện hắn làm việc thiên tư trái pháp luật, một cái bình thường nhân tộc đại thánh mà thôi, giết liền giết, không đau lòng. Thanh Hoàng đạo nhân nghe vậy có chút do dự, nhưng vẫn là gật gật đầu. Lập tức hắn hỏi, tiếp xuống tiểu hữu có tính toán gì? Trần Minh, về nhân tộc cửa thứ 10, ta bảo vệ đến nhân tộc cổ lộ đoạn đường, trong đó chỗ tốt đương nhiên phải hưởng thụ một phen. Thanh Hoàng đạo nhân cười nói, như thế. Lập tức Thanh Hoàng đạo nhân nghĩ đến Trần Minh lúc chiến đấu, cái kia vạn đạo cộng minh cảnh tượng. Hắn hỏi, bất quá ta giả mục nát muốn hỏi một câu, tiểu hữu thật không phải là hỗn độn thể sao? Trần Minh mỉm cười, nói, bây giờ không phải là, về sau sẽ là. Cuối cùng, Trần Minh đưa cho Thanh Hoàng đạo nhân mấy giọt tiên dịch, vì hắn duyên họ, sau đó mới trở về nhân tộc cửa thứ 10. Rốt cuộc Thanh Hoàng đạo nhân là một cái chân chính nhân tộc thánh hiền, một đời vì nhân tộc trả giá quá nhiều. Có ý tứ chính là, làm Trần Minh trở lại nhân tộc cửa thứ 10, tiếp tục đi nhân tộc thí luyện cổ lộ thời điểm, thật sự là gặp quá nhiều chủ động tới đầu nhập tu sĩ. Bất quá Trần Minh rất rõ ràng chính mình mạnh lên tốc độ quá dọa người, bất kỳ cái gì bình thường tu sĩ đều theo không kịp, cho nên ngay từ đầu cũng không có ý định thu tùy tùng, thế là Trần Minh cự tuyệt bọn hắn. Về sau trong thời gian, Trần Minh tại nhân tộc cửa thứ 10 thí luyện trên cổ tinh bế quan 5 năm. Tại đây 5 năm bên trong, Trần Minh thông qua nuốt tiên dịch cùng lợi dụng thần hoàng, bạch hổ cùng huyền vũ những thứ này bất tử thần dược tiêu tán vô tận sinh khí tới tu luyện. Về phần hắn tu luyện cần thiết tử khí, căn cứ có sinh thì có tử nguyên tắc, khổ hải của hắn bên trong vô tận tử khí đã đủ hắn dùng, không cần thiết lại thôn phệ ngoại giới tử khí. Cứ như vậy, Trần Minh dùng vô tận sinh khí cùng vô tận tử khí dung luyện hỗn độn khí, đem chính mình luân hải bí cảnh tu hành đến chân chính viên mãn hoàn cảnh. Lúc này, hắn đã trở thành một tên thánh nhân tiên vương cấp tu sĩ. Sau đó, Trần Minh mới tiếp tục tiến lên, tiến về trước nhân tộc cửa thứ 11 thậm chí sau lưng cái khác cửa ải. Như thế như vậy, Trần Minh một bên tại nhân tộc thí luyện trên cổ lộ du lịch, một bên đang đan sen lấy chính mình đại thánh cấp trật tự pháp tắc dây xích. Mặt khác, Trần Minh còn phải vì khai sáng chính mình đạo cung bí cảnh kinh văn làm chuẩn bị, có thể nói là vội vàng quên cả trời đất. Xuân đi mùa thu đến, ngoài tất cả mọi người dự liệu chính là, Trần Minh thế mà tại nhân tộc cửa thứ 10 đến nhân tộc cải thứ 30 đoạn này đường đi bên trong dừng lại thời gian 21 năm. Trong đó, Trần Minh dừng lại thời gian dài nhất địa phương là nhân tộc cửa thứ 10 thí luyện cổ tinh cùng nhân tộc cải thứ 30 thí luyện cổ tinh, hắn tại đây hai viên trên cổ tinh đều vượt qua thời gian 5 năm. Thẳng đến 21 năm sau, nhân tộc cải thứ 30 cả viên thí luyện trên cổ tinh đột nhiên hiện ra 5 màu ánh sáng, đồng thời từng bước mạnh liệt lên. Dẫn tới nhân tộc cải thứ 30 tu sĩ nhân tộc cùng thí luyện cổ tinh nhóm yêu tộc kích động tìm kiếm bốn phía, tìm kiếm cùng cả viên sinh mệnh cổ tinh tại cộng minh bất thế tiên vật. Mà tại một chỗ vắng vẻ bên trong đập phủ, Trần Minh chính khai sáng lấy thuộc về mình đạo cung bí cảnh kinh văn. Lúc này, chỗ khác tại một loại linh cảm chảy ra trạng thái, từ đó khiến cho chính mình đạo cung bí cảnh kinh văn ngay tại cấp tốc thành hình. Cùng chính mình luân hải bí cảnh kinh văn chú ý lấy sinh tử nhị khí hóa hỗn độn tương tự, Trần Minh đạo cung bí cảnh kinh văn chú ý chính là lấy khí ngũ hành hóa hỗn độn. Ở phương diện này, từ vĩnh hằng tinh vực được đến ngũ sắc thần quang bí thuật giúp Trần Minh đại ân, trực tiếp giúp Trần Minh tránh khỏi đối ngũ hành dung hợp đại bộ phận nghiên cứu. Cho nên Trần Minh dù là phần lớn thời gian đều dùng cho xen lẫn đại thánh cấp trật tự pháp tắc dây xích, nhưng hắn còn là theo kế hoạch hoàn thành đạo cung bí cảnh kinh văn sáng tác. Trùng hợp chính là, hành tinh cổ có sự sống này ở trên tràn ngập sinh động ngũ hành đại đạo. Thế là tại Trần Minh gần sáng chế đạo cung bí cảnh kinh văn bên trong điểm thời gian này, cả viên thí luyện cổ tinh đều tại cùng Trần Minh kinh văn cộng minh, cái này dị tượng có thể nói hùng vĩ. Bất quá làm Trần Minh sáng tạo kinh thành công, cả viên thí luyện trên cổ tinh dị động cũng theo đó tản đi, nhường một đám các tu sĩ đấm ngực dậm chân, la to bỏ lỡ cơ duyên. Trần Minh chính thức sau khi xuất quan, hắn liền cáo biệt nhân tộc cải thứ 30 tiếp dẫn sứ, xương chính mình muốn đi trước sâu trong tinh không tìm kiếm đột phá đại thánh cơ duyên, cứ thế biến mất trong mắt của thế nhân. Tại cách xa nhân tộc cải thứ 31 tinh vực bên trong, Trần Minh thân ảnh từ trong hư không nổi lên. Lúc này, ở trước mặt hắn chính là một viên hình dáng như đầu người cổ tinh, hành tinh cổ này tên là Thiên Binh cổ tinh. Thiên Binh cổ tinh tại thời đại thần thoại thời kỳ cuối, chính là đế tôn cổ thiên đình luyện binh đất, cố danh Thiên Binh. Nhưng mà nơi này còn có càng dọa người lai lịch, bởi vì hành tinh cổ này trên thực chất là thời đại thần thoại tiền kỳ linh bảo thiên tôn đầu lâu biến thành. Lúc trước vị kia thiên tôn vẫn lạc, không biết thế nào để cho mình khổng lồ đế thi nằm ngang ở trong vũ trụ. Đi qua 5 tháng dài đằng đẵng diễn biến, đế thi tách rời, đầu lâu hóa thành một viên sinh mệnh cổ tinh đứng sững ở đây. Mà khi Trần Minh trông về phía xa phụ cận ngôi sao, cũng phát hiện chúng có thể cùng Thiên Binh cổ tinh tổ hợp lên, từng bước hình thành một bộ thân thể khổng lồ. Đương nhiên, Trần Minh tới đây không phải là liệu thi thể, cho nên hắn rất nhanh liền hướng trên hành tinh cổ này hạ xuống mà đi. Tại một phương liêu rộng cự thành bên trong, thành này thành chủ ngay ngắn ngồi tại thành chủ trên đại điện, lộ ra so sánh sầu lo cùng tiểu tụy. Lúc này, Trần Minh thân ảnh đột ngột tại trong đại điện nổi lên, kinh động vị thành chủ này. Bất quá làm hắn nhìn thấy kẻ trước khuôn mặt về sau, có chút kinh nghi bất định gọi một tiếng, "Trần Minh." Mà Trần Minh cười nói, "Từ Văn, từ biệt hơn 60 năm, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?" Tòa thành lớn này chủ nhân chính là lúc trước cùng Trần Minh cùng nhau kinh lịch Cửu Long kéo quan tài, từ đó đến Bắc Đấu Vương Từ Văn. Lúc trước, Trần Minh còn không có thanh danh vang dội thời điểm, bọn hắn những thứ này từ địa cầu đến Bắc Đấu người có thể nói là ăn bữa hôm lo bữa mai. Mà Vương Từ Văn, Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn đám người cũng là bởi vì bị người biết được đã từng tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa, cho nên bị lúc trước giao quang thánh địa, Khương gia cùng Cơ gia bức bách, một lần nữa trở lại Hoang Cổ Cấm Địa đi ngắt lấy Hoang Cổ trên thánh sơn Cửu Diệu Bất Tử thần dược. Một lần kia, giao quang thánh địa, Khương gia cùng Cơ gia thương vong thảm trọng. Mà Diệp Phàm Cửu Tử nhất sinh, hái đến tất cả Cửu Diệu Bất Tử thần dược. Đến mức Vương Tử Văn, Lâm Giai cùng Lý Tiểu Mạn đám người thì thừa dịp tràng diện hỗn loạn hướng Hoang Cổ Cấm Địa chạy ra ngoài. Trên đường, bọn hắn ngẫu nhiên tiến vào Hoang Cổ Cấm Địa bên ngoài thiên cung. Ở nơi đó, mấy người đều có kỳ ngộ, nhưng cũng bị thiên cung truyền tống trận làm cho mỗi người một nơi. Mà Vương Tử Văn chính là bị thiên cung truyền tống trận từ Bắc Đấu đưa đến viên này Thiên Binh cổ tinh bên trên. Rốt cuộc thiên cung cùng viên này Thiên Binh cổ tinh đều từng là đế tôn cổ thiên đỉnh nơi quan trọng, giữa hai bên có truyền tống trận quá bình thường. Nếu là cố nhân tới thăm, Vương Tử Văn tự nhiên là vui vẻ xin Trần Minh ngồi xuống. Sau đó, hắn hỏi lúc trước những đồng bạn kia tin tức. Trần Minh cũng thực sự nói cho hắn, lúc trước từ địa cầu đến Bắc Đấu đám người kia bên trong, trừ bị Trần Minh, Diệp Phàm cùng Bàng Bác giết chết Lưu Văn Chí, Vương Diễm đám người, còn có mấy người vẫn lạc tại trên con đường tu hành. Đến mức Lâm Giai, Trương Tử Lăng cùng Chu Nghị đám người thì giống như hắn mất tích. Trừ cái đó ra, những người khác sống được thật tốt. Tại Trần Minh tự thuật lấy lúc trước những đồng bạn kia hiện trạng lúc, một vị cùng Vương Tử Văn cơ hồ giống nhau như lúc tuổi trẻ đi đến, thế là Vương Tử Văn giới thiệu nói, "Giới thiệu cho ngươi một chút, đây là con của ta, Vương Thần." "Thần nhi, vị này là vi phụ cố nhân, cũng là ngươi Trần thúc thúc." Chỉ gặp Vương Thần rất có lễ phép hướng Trần Minh hỏi một tiếng tốt, bất quá bị kêu thúc thúc Trần Minh lúng túng sờ sờ cái mũi, cho tới nay hắn gặp phải người đều coi hắn là người trẻ tuổi ấy nhỉ. Vương Tử Văn tiếp tục nói, lúc trước chúng ta từng cùng một chỗ trải qua nguy hiểm, vẫn là có ngươi Trần thúc thúc tại, chúng ta mới có thể có dẹp an toàn thoát thân, nhớ tới thật sự là như là hôm qua. Mà Trần Minh mở miệng nói ra, chuyện xưa như sương khói, loại chuyện này cũng không cần lại nhiều khách khí. Tại Trần Minh cùng Vương Tử Văn hai người trò chuyện đang vui thời điểm, đại điện bên ngoài lại lần lượt đi tới một vị đôi mắt sáng răng trắng tinh linh động thiếu nữ cùng một vị ung dung hoa quý phụ nữ. Bọn họ chính là Vương Tử Văn con gái, Vương Hy cùng Vương Tử Văn phu nhân, Lâm Linh, song phương biết nhau về sau, là thuộc việc này rồi Vương Hy để Trần thúc thúc làm cho nhất vui mừng, làm cho Trần Minh đều có chút quen thuộc cái danh hiệu này. Về sau, Trần Minh còn nói cho Vương Tử Văn, hắn cùng Diệp Phàm đám người đã từng trở lại địa cầu, mà lại Diệp Phàm còn tại trên địa cầu sáng tạo mới Thiên Đình phân bộ. Có điều kiện như vậy tại, Vương Tử Văn, Lâm Giai cùng Chu Nghị đám người cha mẹ tự nhiên bị chiếu cố thật tốt. Lại tăng thêm địa cầu bây giờ linh khí khôi phục, Vương Tử Văn cha mẹ cũng đạp lên đường tu hành, hiện tại cần phải còn sống. Cho nên, Vương Tử Văn tương lai nếu có cơ hội về địa cầu một chuyến, vẫn là có thể là gặp lại cha mẹ của hắn. Đến mức địa cầu tọa độ, Trần Minh tự nhiên biết cho hắn. Đối với cái này, Vương Tử Văn may mắn sau khi cũng nói, ta biết nghĩ biện pháp trở về một chuyến, bất quá ta ở đây đã có quá nhiều không thể dứt bỏ đồ vật, tương lai còn phải nhìn xem cha mẹ ta có nguyện ý hay không chuyển tới. Tán gẫu một hồi lâu việc nhà về sau, Trần Minh lúc này mới nhớ tới, hắn còn không cho chính mình lần thứ nhất gặp mặt cháu trai cùng cháu gái lễ vật, mà lại Vương Tử Văn cùng Lâm Linh kết hôn cái kia phần tử lễ nghi cũng phải bổ sung. Thế là Trần Minh lấy ra hai bình tiên chỉ dịch cùng ba bộ thánh nhân vương cơ giáp, trong đó hai bình tiên chỉ dịch phân biệt đưa cho Vương Thần cùng Vương Hy, cho bọn hắn tăng cường tư chất dùng. Sau đó lại phân biệt đưa Vương Thần cùng Vương Hy một bộ thánh nhân vương cấp cơ giáp, cho bọn hắn dùng phòng thân, cái này đầy đủ. Mặt khác chính là đưa cho Vương Tử Văn cùng Lâm Linh hai vợ chồng này lễ vật, một bộ thánh nhân thiên vương cấp cơ giáp, ba bộ trong cơ giáp mạnh nhất tồn tại. Khi hiểu rõ đến những lễ vật này chân quý về sau, Vương Tử Văn cùng Lâm Linh vội vàng thoái thác, nói những lễ vật này quá quý giá. Nhưng mà Trần Minh nói, mấy thứ này với ta mà nói chỉ là mưa bụi mà thôi, các ngươi liền an tâm thu cất đi. Khuyên bảo Vương Tử Văn một nhà đem lễ vật nhận lấy về sau, Vương Hy cái này gây sự vì đã không kịp chờ đợi đi thử xem thánh nhân Vương Cơ Giáp, chuyện này đối với nàng thật sự mà nói là cái mới mẻ đồ chơi. Liền Lâm Linh cũng lấy chuẩn bị tiệc tối làm lý do rời đi, nhìn nàng đấy mắt nóng lòng muốn thử, liền biết nàng khẳng định đi thử nghiệm bộ kia thánh nhân Thiên Vương cấp cơ giáp. Chỉ có Vương Thần đứa nhỏ này tính cách trầm ổn, còn có thể chờ ở trong đại điện buổi tiếp Trần Minh cùng Vương Tử Văn. Đối với cái này, Trần Minh chỉ là nhắc nhở, loại này lá bài tẩy không muốn tùy ý lộ ra, có lẽ sẽ có ý nghĩ không ra thu hoạch, muốn thử liền đến xa một chút địa phương thử. Mà Vương Hy cùng Lâm Linh trước khi rời đi nghe lời này, đều lại như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Về sau, Trần Minh cùng Vương Tử Văn tiếp tục nói chuyện phía một hồi, Vương Thần mới mở miệng hỏi, "Phụ thân, Nam Hải Long Vương nơi đó ta còn muốn đi sao?" Vương Tử Văn có chút do dự xem nhìn Trần Minh, sau đó nói, "Vẫn là muốn đi, rốt cuộc Nam Hải Long Vương là ông ngoại ngươi hảo hữu, việc này ít nhất phải thông báo một tiếng." Chờ Vương Thần sau khi đi, Trần Minh hỏi, "Xem ra ngươi gặp khó xử, xảy ra chuyện gì?" Vương Tử Văn lúc này mới đem sự tình chậm rãi nói đến, nguyên lai là hắn nhạc phụ bên kia xảy ra chuyện. Hắn nhạc phụ tên là Lâm Hàn, giống như Trần Minh cũng là một vị thánh nhân Thiên Vương cấp tu sĩ. Mà lại vị này Lâm Hàn Thánh Vương đã rời đại thánh cảnh giới chỉ có một tia cách, là Thiên Binh cổ tình tương lai một vị quân chủ. Nhưng mà chính là như vậy một vị tu sĩ, gần nhất tu luyện lại gây ra rủi ro. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Lâm Hàn tình huống không chỉ không có chuyển biến tốt đẹp, còn càng ngày càng tệ. Có câu nói rất hay, ở đâu có người ở đó có giang hồ. Lâm Hàn vị này chúa tể một phương xảy ra chuyện tin tức tiết lộ ra ngoài về sau, tự nhiên dẫn tới cựu gia của hắn nhìn chằm chằm. Mà lại Vương Tử Văn từng tại hoang cổ cấm địa bên ngoài trong thiên cung, lấy được một cái tử kim hồ lô, trong đó chứa có một chút cựu chuyển tiên đan toái đan khối. Hắn có thể tại hơn 50 năm trong thời gian cấp tốc thành thánh, trong đó không thể rời đi những thứ này toái đan khối biên trợ. Mặc dù từng ấy năm tới nay như vậy, trong đó toái đan khối đã sử dụng hết, nhưng không chịu nổi những người khác cho là còn có, đồng thời muốn phải cắt đoạn. Hai quặp tai họa cùng nhau tới cửa, khiến cho Vương Tử Văn gần nhất tâm lực lao lực quá độ. Hiện tại ra tay xa xỉ, sâu không lường được Trần Minh tới chơi, quả thực là Vương gia một trận mưa đúng lúc.